Chương 572, hàng giới chương 572, hàng giới hai cái ngọc giản tựa như nam châm đồng dạng tự động hấp dẫn, sau đó tại Ngụy Trung quan sát bên trong như vậy tương hợp. Ngụy Trung nghe được Lộc Hạc Thần giảng giải, trong lòng có chỗ nghi hoặc. Thế là đem thần thức đầu nhập ngọc giản trong đó, trong chốc lát, vô số tin tức dung nhập Ngụy Trung não hải, Ngụy Trung cảm giác tự thân như là đưa thân vào tiên địa trường hạ. Đợi đến đem nội bộ tin tức toàn bộ hấp thu, Hoàn Vũ Kiếp Vận Chân Kinh toàn bộ nội dung đã xuất hiện tại Ngụy Trung trong óc. Chính như Lộc Hạc Thần lời nói, bộ công pháp kia chính là một bộ Ngụy Địa Tiên Chi Pháp, cũng đồng dạng là một bộ phụ trợ tu sĩ đột phá đại cảnh giới, tăng lên thực lực bản thân đặc biệt pháp môn. Luyện hóa thế giới, mượn đến thế giới thiên đạo quy tắc bổ khuyết tự thân bỏ sót, lấy đột phá tiên đạo cảnh giới. Ngụy Trung hình như có sở ngộ, khó trách Lộc Hạc Thần nói phương pháp này chính là Ngụy Địa Tiên Pháp. Địa Tiên Pháp môn bên trong, có luyện hóa tiên giới một mảnh địa vực chi pháp, cũng có luyện hóa bí cảnh, thậm chí luyện hóa tiểu thế giới chi pháp. Cái này Hoàn Vũ Kiếp Vận Chân Kinh chính là chọn lấy trong đó luyện hóa thế giới chi năng, nhưng không đơn giản cực hạn tại tiểu thế giới, mà là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới đều có thể. Lấy Ngụy Tiểu Hữu bây giờ tu vi, chỉ cần luyện hóa một phương tiểu thế giới, thậm chí luyện hóa nửa cái tiểu thế giới đều có thể giúp Tiểu Hữu đột phá tới Thái Ất cấp độ Sải Hán Lâm bổ sung ngôn ngữ. Lộc Hạc Thần khẽ gật đầu, ta Thiên Đạo Minh tại tiên giới kiểm tra thực hư bản năng, đã sớm khóa chặt mấy cái hỏng tiểu thế giới, bị chúng ta cố định tại tiên giới mấy cái kẽ hở chỗ. Đạo Hữu có thể cầm phương pháp này, tiến về đối với đó tiến hành luyện hóa. Ngụy Trung nghe nói lời ấy, trong mắt hiện ra suy tư vẻ mặt, không có đáp ứng nặc hai người lời nói, mà là tay rời đi ngọc giản, ngẩng đầu lên. Không biết Bần Đạo tại Thiên Đạo Minh địa vị như thế nào. Hai người có chút ngạc nhiên, sau đó lẫn nhau đối mặt, lập tức quay đầu cùng nhau trả lời, một minh khí vận thật tử, tự nhiên là địa vị cao thượng, tuy là huyền tiên tu vi, nhưng là địa vị cùng Thái Ất không khác, thậm chí loáng thoáng còn có vượt qua. Ngụy Trung xoa nắn lòng bàn tay, sau đó chỉ hướng ngọc giản, nhận hết như thế ân huệ, Thiên Đạo Minh cần phải lôi cuốn tại hạ hành mộ sự tình. Bất luận trước mắt Hoàn Vũ Kiếp Vận Chân Kinh vẫn là lúc trước Thiên Đạo Minh tặng cho Tiên Ngọc, đối huyền tiên mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, dù là đối với tầng thứ cao hơn Thái Ất cũng là chân quý dị thường. Ngụy Trung không tin thiên hạ này thật có như vậy miễn phí bữa tối. Sớm có hứa hẹn, đương nhiên sẽ không. Lộc Hạc Thần không biết nên như thế nào giải thả. Nhưng là Sài Hãn Lâm lại là nói rõ ràng, thực không dám dầu dếm, cái này chính là ta Thiên Đạo Minh quy củ, mà quy củ này thì là bắt nguồn từ bổn minh minh chủ. Thiên Đạo Minh chi chủ, tự nhiên là minh chủ. Vị minh chủ này, không biết vãn bối có thể nhìn một chút. Cái này, hai người biểu lộ tựa hồ có chút khó xử. Sao đến, chẳng lẽ cái này cao thượng khí vận chi tử, liên minh chủ chi mặt cũng không thể gặp. Ngược lại cũng không phải như thế, chỉ là ta hai người là cao quý một mạch đứng đầu, cũng rất ít cùng minh chủ gặp nhau. Bình thường đều là minh chủ gọi đến, chúng ta chủ động mời cầu lại là ít có đáp lại. Như thế hồi phục không khỏi nhường Ngụy Trung bôi lông mày vứt đi lên. Chẳng lẽ nói cái này Thiên Đạo Minh minh chủ thân phận còn có kịp bạc? Một nhà nào đó bên ngoài thế lực lớn đại la. Ngụy Trung trong lòng ngờ vực vô căn cứ, lại là hỏi thăm về Đông Hoa Tử Khí Cung cùng Mai Trắng Huyền Ẩn Tông hai đại tông môn. Hai tông này cửa đích thật là ta Thiên Đạo Minh hai đại bộ sát thế lực, như loại này thế lực còn có mấy nhà, Ngụy tiểu hữu ngày sau gặp phải tự sẽ biết được. Cái này bên trong tông môn có đại la. Chuyện thật. Nghe được hai người hồi phục, Ngụy Trung khẽ gật đầu, xem ra cái này Thiên Đạo Minh tại tiên giới phát triển cũng không tính chênh lệch, ít ra minh bên trong đại la thật có mấy vị, nói không chừng cùng Lôi Đỉnh Tiên Cung số lượng tương đối. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không thể không giấu tại mặt tối. Ngụy Trung đứng dậy, chắp tay không lời, đa tạ hai vị tiền bối truyền pháp. Pháp môn đắc thủ, vãn bối còn muốn lĩnh hội mấy ngày, liền không quấy rầy hai vị. Hai người vẻ mặt ngoài ý muốn, Sài Hãn Lâm càng là mở miệng, tiểu hữu không theo ta hai người rời đi. Tiểu thế giới kia đều là vì tiểu hữu chuẩn bị xong, Ngụy Trung lại là lắc đầu, vãn bối tự có tính toán. Sau đó xe rách phía sau hư không như vậy chạy trốn. Lưu lại đến Lộc Hạc Thần cùng Sài Hãn Lâm tại nguyên địa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cuối cùng là, Sài Hãn Lâm vẻ mặt sững sờ, lần thứ nhất cảm nhận được chuyện phát triển không khỏi tự thân trưởng không bất lực. Không được, đến đem đuổi trở về. Dứt lời, liền phải xé liệt không ở giữa đuổi theo mà đi. Không ngờ cánh tay vừa mới nâng lên, chính là bị trong đầu một thanh âm chấn nhiếp treo ở giữa không trung. Các ngươi không thể can thiệp. Uy danh nghiêm, chính là bắt nguồn từ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi minh chủ. Sài Hãn Lâm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lộc Hạc Thần thấy thứ nhất nét mặt, mới biết tự thân cũng không phải là nghe nhầm. Hai người hai tay chắp tay, hướng về trước mắt hư không cùng nhau hành lễ, tôn minh chủ lệnh. Ngụy Trung chạy trốn, tìm được tự thân phương vị, chính là vượt ngang vạn dặm, quay về Lôi Đỉnh Tiên Vực. Trở lại tông môn về sau, Ngụy Trung trở về lập tức gây nên cực lớn náo động. Cần biết Ngụy Trung thế nhưng là tại Ngũ Hành Tiên Cung diễn đạo đại hội bên trong lấy được vị thứ 5 thành tích tốt. Bực này thành tựu, dù là tại Lôi Đỉnh Tiên Cung lịch sử phía trên cũng là số 1 số 2. Lập tức Ngụy Trung động phủ cánh cửa gần như bị đồng tông tu sĩ cho đập phá. Trước kia quen thuộc đạo hữu, nửa sống nửa chín hoặc là xa lạ người đều là nườm nượp mà đến. Ngụy Trung mệt mỏi tiếp đãi, đồng thời cũng đối này rất cảm thấy phiền muộn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỉnh cầu giải Viễn Bình trợ giúp ứng phó, mà Ngụy Trung bản nhân thì là tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Xuất ra tự di tiên trong tay có được chữ vật giới chỉ, đem nội bộ tài nguyên quét sạch không còn, Ngụy Trung khô quát hầu bao lại lần nữa tràn đầy lên. Sau đó Ngụy Trung mới là đem ánh mắt rời về phía viên kia tàn ngọc. Hồng Nông Chí Bảo hư không chặn. Đối phương mặc dù chỉ là một khối tàn phiến, nhưng là uy năng Ngụy Trung đã sớm từng trải qua. Có thể nói huyền tiên cấp độ, nếu là có thể vận dụng vật này, liền có thể tại cùng cảnh vô địch. Mà di thiên sở dĩ tại Ngụy Trung trong tay là bại, hoàn toàn là bởi vì Ngụy Trung có càng cường đại hơn bà bối. Ngụy Trung thở một hơi thật dài, điều động thể nội không gian đạo trùng, làm cho không gian pháp tắc chi lực tràn đầy tại trong lòng bàn tay, lúc này mới dám vươn tay ra, chậm rãi tiếp xúc vật này. Hư không chạc tàn phiến tại cùng Ngụy Trung ngón tay va nhau thời điểm, khẽ run lên. Cả hai không gian pháp tắc phảng phất tại này xuất hiện cộng minh, pháp tắc chấn động, làm cho bốn phía không gian phát ra gợn sóng. Ngụy Trung thần thức lan tràn, xâm nhập hư không chạc tàn phiến bên trong. Cái này tiên bảo sớm tại Di Thiên tử vong về sau chính là thành vật vô chủ, bởi vậy Ngụy Trung thần thức tiến vào 10 phần thuận lợi. Thần thức mới vào ở giữa, sơ kỳ bất qua thấy ngọc chất vòng tay thể, nhưng là trải qua xâm nhập về sau, lập tức bị lít nha lít nhít không gian pháp tắc bao vây, giống như tiên khí phản chế, cùng nhau hướng Ngụy Trung thần thức tập kích tới. Vẹn vẹn một máy mắt, Ngụy Trung não hải đau xót, liền tổn thất cái này một phần nhỏ thần thức. Cũng may Ngụy Trung tu vi cao thầm, bộ phận thần thức mất đi không quan hệ phong nhã. Trên mặt không có vẻ bại, ngược lại là hưng phấn cùng thích thú. Không hổ là Hồng Mông Chí Bảo, Ngụy Trung đem nắm xoay tay lại tầm, ngược lại lợi dụng tự thân tiên nguyên lực thậm chí thần thức, pháp tắc chi lực ôn dưỡng. Tiên đạo chí bảo cũng không tiêu chuẩn thuần phục phương thức, như là Ngụy Trung như vậy lợi dụng bản thân lực lượng ôn dưỡng liền là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, cái này tiên khí tự nhiên có thể tiếp nhận Ngụy Trung lực lượng. Một bên đồng hóa bảo vật này đồng thời, Ngụy Trung tiếp tục nghiên cứu tự thân tiên đạo. Như thế lâu dài thời gian đi qua, một ngày rạng sáng, Ngụy Trung rốt cục đón mặt trời mới mọc xuất quan. Động phủ xung quanh cũng không tu sĩ tụ tập, càng không lẻ tẻ tu sĩ bái phỏng. Đây hết thảy đều phải quy công cho Giải Viễn Bình ngăn cản, mới khiến cho Ngụy Trung tại Lôi đỉnh tiên cung bên trong nhấc lên phong ba dần dần lắng lại. Tiến đến bái phỏng Giải Viễn Bình, cái sau thấy Ngụy Trung mặt mũi tràn đầy thích thú, Ngụy huynh bế quan này trăm năm, thật coi biến thành người khác nhi. Ngụy Trung tóm lấy râu ria, nhìn quanh tự thân, cảm giác tự thân khí tức hoàn toàn chính xác tại cái này trăm năm ở giữa đã xảy ra không ít biến hóa. Lần trước nhận ngũ hành tiên cung cung chủ dẫn dắt, Ngụy Trung đối với tự thân con đường tiên đạo lại có ý nghĩ, một phen tu hành nghiệm chứng, Ngụy Trung trên thân tiên uy càng thêm huyền diệu khó lường, hoàn toàn chính xác có không ít thu hoạch. Hai người trò chuyện vui vẻ, Ngụy Trung cuối cùng mới là giải thích rõ ý đồ đến, lần này đến đây là hướng Giải Huỳnh cáo tử. Lắng nghe Ngụy Trung lời nói, Giải Viễn Bình mới biết được Ngụy Trung là muốn ly cung mà đi, đi ra ngoài lịch luyện. Cái này, Ngụy huynh tại diễn đạo đại hội bên trong lấy được loại kia thành tích tốt, ta Lôi đỉnh tiền cung thế nhưng là có tốt các vị tiền bối trông mong chờ lấy Ngụy đạo hữu đâu. Thậm chí có mấy người truyền lại ra mong muốn thu Ngụy huynh làm đồ đệ ý nghĩ, trong đó không thiếu các mạch lãnh tụ các chủ nhân vật. Ngụy đạo hữu làm gì ra ngoài mạo hiểm, chỉ cần bằng lòng một người, trở thành chân chính dòng chính đệ tử, cung nội thế tất có đại lượng tài nguyên nghiêm bề, cái này không thể so với chính mình lịch luyện tới dễ dàng. Giải Viễn Bình kiên nhẫn khuyên nhủ, Ngụy Trung lại là tâm ý đã quyết. Bởi vì minh bạch, chính mình cần, Lôi đỉnh tiên cung không cho được. Hơn nữa lần này cùng Di Tiên đánh nhau, thế tất nhiễu loạn thời gian tiên cung, không biết lúc nào, khi đó vệ liền sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, Lôi đỉnh tiên cung phải chăng có bảo toàn Ngụy Trung dứt khoát cũng còn không biết được. Dù sao cái này Lôi đỉnh đạo tổ chi vị đã chống chỗ thật lâu, thời gian tiên cung lại là ngay tại cường thịnh. Nếu là lấy lực cùng nhau ép, kết quả không chừng. Giải huynh không cần lại quên, tại hạ đã nghĩ kỹ. Hôm nay tới đây bái phỏng, ngoại trừ cảm tạ Giải huynh hỗ trợ, chính là mở miệng cáo tử. Lần sau gặp nhau chẳng biết lúc nào, mong rằng đến lúc đó ngươi ta có thể lấy thái ớt thân phận lại lần nữa gặp nhau. Trân trọng. Ngụy Trung trịnh trọng chắp tay, sau đó tại Giải Viễn Bình nhìn bên trong hóa thành ngân sắc độn quang rời đi. Giải Viễn Bình nhìn qua vị này người quen biết cũ rời đi, trong mắt phiền muộn hiện hiện. Tiên đạo ung dung, đều có không cùng đường. Ngụy Trung rời đi cực kỳ điệu thấp, ngoại trừ cáo chi Giải Viễn Bình, chính là lại không thông chi người khác. Nhưng là trung pin là từ Lôi đỉnh tiên cung bực này thế lực lớn rời đi, một chút dấu vết để lại vẫn là bị tiên cung đám kia láo ra hỏa biết được. Thi công minh không đội theo truy. Lôi công xưởng chủ Sở Huyền nhìn về phía trước mặt lão giả, mở miệng hỏi. Cái sau trừng mắt nhìn, màu trắng lông mày giống như vào đông như là hoa tuyết run run, truy. Tiểu bối tự có dự định, lão giả ta truy cái gì? Đối phương trướng mắt bần đạo đạo thống, ta cao tuổi rồi, cũng không thể mặt nóng đi dán mông lạnh a. Hai người chính là Huyền Đình viện hai vị cao tầng, phù các phủ lao ti không mặc, cùng Lôi công xưởng chủ Sở Huyền. Cả hai chính là Huyền Đình viện đỉnh tiêm trưởng lão, đều là thái ớt đỉnh phong tu vi, bàn luận địa vị cùng thực lực đều chỉ ở đằng kia vị Huyền Đình đại la phong thanh minh phía dưới. Địa vị như vậy cao thượng hai người, bây giờ lại là đang nghị luận Ngụy Trung một cái nho nhỏ huyền tiên. Lời này không hẳn vậy, phù lao chưa từng ra mặt, vẹn vẹn điều động hậu nhân tiến đến là có ý gì? Ngươi cũng không phải không biết đám người kia ương ngạnh kia sở huyền ngươi đây. Như thế hậu sinh, không có thu làm môn hạ ý nghĩ. Ha ha, lão phu tuổi tác so ngươi còn lớn hơn mấy phần, đột phá đại la không biết phải chờ tới khi nào, thái ớt kiếp nạn cũng càng phát ra cường thịnh, có thể hay không vượt qua lần sau hai kiếp cũng không biết, có thể có tâm tư gì đi thu đồ đệ. Nghe này Ti không mặc thở dài, tiết lộ gian nan a, tiết lộ gian nan. Ngụy Trung rời đi động tĩnh không chỉ hai người này biết được, cũng có mấy vị thái ớt biết được. Theo đuôi Ngụy Trung mà đi, lại tại Lôi đỉnh tiên cung bên ngoài, hoàn toàn đã mất đi Ngụy Trung phương hướng. Một ưng câu mũi tu sĩ cách không nắm một cái, trong đó lưu lại khí tức khiến chi kinh hãi, hảo hảo nồng đậm không gian pháp tắc chi lực, nghe đồn cái này Ngụy Trung tại diễn đạo đại hội diễn hóa và pháp, mới là hái được 5 vị trí đầu chi vị. Chưa từng nghĩ tại không gian chi đạo bên trên cũng liên quan đến sâu như thế, vừa mới Ngụy Trung chính là sẽ liệt không ở giữa rời đi, lấy những này thái ớt thực lực, vậy mà không thể căn cứ lưu lại khí tức, bắt giữ Ngụy Trung độn hành phương hướng. Mà thôi, đuổi không kịp liền đuổi không kịp à, quay đầu nói cho những lao gia hỏa kia, có quan hệ cái này Ngụy Trung bị thác, chúng ta cùng nhau không tiếp. Lúc này Ngụy Trung lại là đối sau lưng tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là tay nâng hư không chạc tàn phiến, thể nội không gian pháp tắc cùng cộng hưởng theo, giống như cấu tạo hư vô thông đạo, tiên nguyên lực trong đó trào lên chảy xuôi. đây chính là Ngụy Trung đem hư không chặt luyện hóa hoàn tất đặc thù. Hồng Mông Chí Bảo chi lực quả nhiên cường đại, nhất là không gian này chí bảo có thể trợ ta hư không đột hành, tới lui tự nhiên, tốc độ bay so với trước kia đâu chỉ nhanh hơn mấy lần. Bây giờ Ngụy Trung tới lui các đại tiên vực đều muốn không ít bao nhiêu thời gian, ngắn thì 2-3 tháng, nhanh thì hơn 10 ngày. Liền xem như Bát Ngát tiên giới cương vực, tại Ngụy Trung không gian chi đạo hạ cũng thành có thể dùng chân đo đạc phạm vi. Ngụy Trung vẻ mặt cảm khái, nhìn về phía phương nam, dường như cách trăm triệu dặm khoảng cách gặp được tòa kia hư không chi thành tồn tại. Hỗn Thiên tiên vực, Tấn Hải thành xung quanh. Ngụy Trung nhìn qua quen thuộc tiên địa chi cảnh, trong miệng thì thảo, lại trở về. Tấn Hải thành một nửa tại hư không, một nửa tại tiên giới, là vì trong tiên giới, thế giới bức tường ngăn cản yếu kém nhất một nơi một trong. Ngụy Trung tới đây không vì cái khác, chính là muốn mượn bởi vậy rời đi tiên giới. Hàng giới rời đi, cũng không thông báo sẽ không thuận lợi. Ngụy Trung trong đầu hiện ra chính mình từ tiên cung bên trong tìm hiểu tới tinh đồ, chỉ có thể tại hư không mênh mông biên giới, tìm kiếm được chính mình mục tiêu đại khái phương vị. Nhân gian giới cuối cùng chỉ là một bình thường tiểu thiên thế giới, tại cái này tinh đồ bên trong không có rõ ràng tiểu ký. Hoàn Vũ Kiếp Vận Chân Kinh đích thật là diệu pháp, Ngụy Trung lúc trước cự tuyệt Thiên Đạo Minh hai người trợ giúp, chính là trong lòng có luyện hóa thế giới mục tiêu. Đại kim tại trong thức hải bay động, một phương linh bia hư ảnh hiện hiện, chính là nhân gian giới hạch tâm Thái Hoa linh bia hình chiếu. So với những cái kia lạ lẫm tàn phá tiểu thế giới, vẫn là luyện hóa này nhân gian giới càng đơn giản hơn. Luyện chi nhập thái ất, sau đó lại đi yêu giới, tìm đầu kia rồng già tính toán sổ sách, tiện thể tìm tòi nghiên cứu thời quang bảo lục cùng yêu giới liên quan. Nếu có khả năng, luyện hóa yêu giới cửu châu, dòng nó đại la. Chương 573, hư không du lịch, được bảo về giới. Chương 573, hư không du lịch, được bảo về giới. Xé nát tiên giới không gian, Ngụy Trung trốn vào hư không bên trong. Tấn Hải thành vị trí địa vực đặc thù, không gian chi hỗn loạn, coi như huyền tiên cũng không dám dừng lại thêm. Nhưng là Ngụy Trung khác biệt, nắm giữ hư không chặt hắn, đối không gian pháp tắc tinh thông trình độ đã phóng đại. Mặc dù vẫn như cũ không bằng đã chết đi Di Thiền, nhưng là so sánh bình thường huyền tiên tu sĩ vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Ngụy Trung dẫm lên vết nước không gian, dần dần bơi về phía sâu trong hư không. Khí tức lan tràn vào hư không bên trong, không ít hình thù kỳ quái hư không yêu thú hướng Ngụy Trung dựa sát vào mà đến. Thế nhưng là còn chưa tiếp cận Ngụy Trung quanh người trăm trượng, chính là bị một tầng hư không lưới giao hóa thành khối vụn. Bộ phận hư không yêu thú tử vong, lại là hấp dẫn đến càng nhiều đồng loại. Đại lượng hư không yêu thú tại Ngụy Trung xung quanh tụ tập, tạo thành một phương mới hư không triều tịch. Tấn Hải thành chi tu sĩ đối với cái này đều là kinh ngạc, tổ chức tu sĩ đội ngũ đến đây dò xét, nhìn thấy cũng chỉ có vỡ vụn thi khối. Đến mức Ngụy Trung bản nhân, sớm đã thông qua nơi đây, tiến vào từ từ sâu trong hư không. Hư không bên trong, Ngụy Trung nhục thân ngao du, không gian pháp tắc chi lực giống như tơ lụa biên chế, bao trùm bên ngoài thân. Trong tiên giới mặc dù có hàng giới pháp môn, nhưng là Ngụy Trung lo lắng bị người tìm tới nguồn gốc, vẫn là quyết định lấy tự thân thủ đoạn tiến về. Chỉ cần độn đến mức nhân gian giới tới gần thế giới, Ngụy Trung liền có thể mượn nhờ không gian pháp tắc cưỡng ép mở ra không gian thông đạo. Bắt đầu so sánh, chỉ là hơi hơi hao phí thời gian, nhưng lại muốn an toàn bí ẩn nhiều. Ngụy Trung thân hình vào hư không bên trong xuyên thẳng qua, không biết thời gian biến thiên, không biết tuế nguyệt biến hóa. Đi chỗ, khắp nơi trên đất có thể thấy được hỗn loạn hư không triều tịch chi cảnh, ngẫu nhiên cũng có hư không khe hở lướt qua. Nhưng là chuyện này đối với bình thường tu sĩ cực kỳ nguy hiểm hư không, đối bây giờ Ngụy Trung lại là như cá gặp nước. Giữa lúc này, Ngụy Trung đối với không gian pháp tắc lý giải thẳng tắp kéo lên, đối hư không chặt tàn phiến khai phát cũng càng ngày càng cao, loan thoáng đã có thể sử dụng Di Thiên kia hư không lồng giam chi thuật. Giữa ngón tay ánh sáng màu bạc sáng lên, Ngụy Trung lòng bàn tay nâng hư không chặt, không gian pháp tắc chi lực giống như sương mù đồng dạng tự Ngụy Trung bàn tay dâng lên. Ngụy Trung ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là hỗn loạn tương bừng hư không triều tịch. Uy thế dọa người, tựa như trong hư không thôn vệ tất cả cự thú. Bất quá bực này cự thú tại Ngụy Trung không gian tiên pháp bao phủ phía dưới, lập tức lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Giống như thời gian đình chỉ, Ngụy Trung thần thức nhân cơ hội này kéo dài, đi vòng hư không khe hở dần dần xâm nhập nội bộ. Cuối cùng tại hư không triều tịch nơi trọng yếu gặp được một đoàn lưu động tinh hà vòng xoáy, ánh sao lấp lánh, pháp tắc khí tức tràn ngập. Ngụy Trung hai mắt lóe lên, vạn kiếp lôi đồng đã làm mở ra. Xuyên thấu tinh hà biểu tượng, cuối cùng thấy một khối bất quy tắc nhiều mặt tinh thể. Mặt ngoài che kín thiên nhiên đạo văn, vừa mới kia tinh hà vòng xoáy chi cảnh chính là đạo văn này hình chiếu. Ngụy Trung mặt lộ vẻ thích thú, cái này mênh mông hư không bên trong, quả nhiên bảo bối nhiều. Vật này tên là Thái Hư Nguyên Tinh, cận tồn tại không gian hỗn loạn sâu trong hư không, chính là trải qua hư không triều tịch thôn vệ trăm số tiểu thiên địa, mà ngừng kết hư không bản nguyên. Cái này Thái Hư Nguyên Tinh chính là rèn đúc không gian tiên khí đỉnh tiêm dị bảo, tại luyện chế cái khác tiên khí lúc, gia nhập một bộ phận, còn có thể hữu hiệu tăng lên tiên khí phẩm giai. Không sai, không sai, một mình du đãng hư không quả nhiên là lựa chọn chính xác. Coi như hao phí một chút thời gian, nhưng là cũng đồng dạng có thể thu thập được không ít hiếm có đồ chơi. Ngụy Trung bản thân liền là một vị tiên đạo luyện khí sư, được đến bực này bảo bối đồng thời, không chỉ có thể trợ Ngụy Trung tinh tiến luyện khí năng lực, cũng có thể giúp Ngụy Trung tốt hơn nắm giữ không gian chi lực. Thu lấy Thái Hư Nguyên Tinh, Ngụy Trung đồng thời rút về tự thân không gian pháp tắc. Trong chốc lát, cái này đoàn hư không triều tịch hỗn áo, sau đó nguyên địa bành trướng, như vậy nổ tung lên. Nơi trọng yếu bởi vì không gian băng liệt, hình thành một phương lỗ đen. Lỗ đen hấp dẫn hư không vật, lại là một nhỏ một đoàn hư không triều tịch lại lần nữa hình thành. Ngụy Trung từ vỡ vụn không gian bên trong đi ra, trên thân áo bảo lông tóc không tổn hao gì. Đang lúc Ngụy Trung liền phải quay đầu bỏ chạy thời điểm, chợt phát hiện khoảng cách tự thân cách đó không xa, có một vùng không gian thông đạo. Mũi chân đập mạnh, chầm chậm tiếp cận, đột nhiên phát hiện này không gian thông đạo thậm chí liên tiếp lấy một chỗ hoàn chỉnh thế giới. Thật là quái dị, như thế không gian thông đạo, không phải tiên nhân, thậm chí không phải thái ớt chi lực không thể thành, nhưng là chuyện này đối với mặt thế giới lại chỉ là một trung tiên thế giới, linh giới tiêu chuẩn. Chẳng lẽ lại là nào đó một tiên giới tiên nhân bố trí? Ngụy Trung hướng về thông đạo nội bộ, cùng cách đó không xa hư vô không gian đánh giá một cái, khẽ lắc đầu, không có tiến về dò xét, mà là chuyển cái phương hướng, cứ vậy rời đi. Bất quá nhiều lúc, phương kia hư không không gian tựa như chuồng chó đồng dạng bị từ nội bộ móc mở. Một mặt bên trên mọc đầy lân phiến dày đặc to lớn đầu chó từ trong đó đưa ra ngoài. Đứng ở trong hư không, không gian bốn phía khe hở không thể nhiễu loạn thân hình, miệng chó mở ra, lộ ra lại là hài đồng đồng dạng non nớt thanh âm, hảo hảo lợi hại tu sĩ, đã có thể trong hư không này ngao du, tại không gian nhất đạo chi tinh thâm, chỉ sợ không thua kém một chút nào chủ nhân. May mắn tại Ngụy Trung không có điều tra hào hứng, nếu không lần này phương trung thiên thế giới, thậm chí bản thân cũng khó khăn có bảo tồn. Thì thào vài câu, liền đem đầu rút về chuồng chó bên trong, hư không một lần nữa khép lại, cùng trước đây giống nhau như lúc. Mà tại cách đó không xa, Ngụy Trung song đồng bên trong ngân quang lấp lóe, huyền tiên yêu thú, có ý tứ, rất lớn có thể lại có bản lĩnh ngự sử như thế yêu thú. Tiên giới bên trong, vạn tộc bình đẳng, nhân yêu ma ở giữa giới hạn sớm đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Yêu tu người, cũng là hoàn toàn độc lập cá thể tu sĩ, ít có khuất tại môn hạ người khác xem như yêu sủng. Mà đầu này Ngụy Trung gọi không ra cụ thể danh tự yêu chó, lại là huyền tiên cấp độ, cùng Ngụy Trung cùng cảnh. Vậy mà bỏ được khuất tại người khác dưới trướng, làm nô làm bột, thực sự hiếm thấy. Thôi vậy, làm gì tăng thêm phiền toái, việc cấp bách vẫn là tấn cấp thái ớt sự tỉnh hơi trọng yếu hơn. Ngụy Trung quay người về đầu, phi tốc chạy trốn. Còn lại thời gian, Ngụy Trung nhiều lần nhìn thấy trôi nổi tại cái này trong hư không đại tiểu thế giới. Hoàn chỉnh trung thiên thế giới có, ít hơn một cấp bậc tiểu thiên thế giới cũng có, thậm chí còn có thật nhiều ở vào rách nát hoặc là nửa tàn phá thế giới. Trong đó sinh linh dãy rủa cầu sinh, đáng tiếc cuối cùng không cách nào nghịch chuyển thế giới sụp đổ hiện thực, chỉ có thể theo thế giới sụp đổ, cùng nhau hóa thành cái này hư không bên trong bụi bặm. Ngụy Trung thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả, không có ra tay, cũng không thể ra tay. Những này thổ dân vận mệnh sớm đã cùng những này tàn phá thế giới chăm chú liên hệ ở cùng nhau, thế giới diệt thì bọn hắn vong. Cái này chính là gút mắc nhân quả pháp tắc, khí vận pháp tắc nhiều loại pháp tắc chi lực kết quả. Người ngoài mong muốn can thiệp, không phải đem tự thân cũng cho cắm tới trong đó không thể. Đương nhiên cũng không phải cái gì tàn phá thế giới bên trong đều có sinh linh tồn tại, có chút thế giới, sinh linh nhỏ yếu, sớm tại thế giới sụp đổ sơ kỳ phát sinh một chút tai nạn bên trong sớm diệt tuyệt. Ngụy Trung du tẩu tại những thế giới này bên trong, thu thập trong đó còn sót lại hải cốt, được đến không ít tên là thế giới tàn tinh bảo bối. Thứ này nhất thích hợp dùng để luyện chế một chút động thiên pháp bảo, chính là không minh thạch tốt nhất vị thay thế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là công hiệu dùng một, càng thêm chính xác cách dùng, chính là dùng tăng lên bí cảnh đầu tiên, hoặc là cỡ nhỏ thế giới cấp độ cùng quy mô. Tỷ như trợ giúp một chút cỡ nhỏ thế giới, chính là tăng lên đến tiểu thiên thế giới, thậm chí là góp nhặt số lượng đủ nhiều, còn có thể nhường tiểu thiên thế giới lại lần nữa nhảy lên non nửa tầng cấp. Ngụy Trung một chuyến đi tới, thu thập thế giới tàn tinh không ít, cơ hồ có thể giả bộ đầy thường nhân lớn nhỏ túi. Ngao du hư không, Ngụy Trung thu hoạch chân đầy. Trải qua thời gian mấy chục năm, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp trung thiên thế giới. Xé rách thế giới bức tường ngăn cản, Ngụy Trung cưỡng ép chui vào trong đó. Quanh mình tiên đạo sức áp chế hiện hiện, tầng tầng linh khí tụ tập thành đoàn, che đậy Ngụy Trung chỗ thiên địa. Phương biên trăm triệu giặm linh khí đều là bạo động, to lớn dị tượng hiện hiện, lập tức kinh động giới này ước vạn tu sĩ. Đại thừa nhao nhao tụ tập, thương nghị đối sách, lấy ứng đối trong đó biến hóa. Mà tạo thành đây hết thể náo động Ngụy Trung lại không để ý đến, mà là chuyên chú vào tìm kiếm nhân gian giới chỗ phương vị. Đại kim từ thức hải thoát ra, vờn quanh tại Ngụy Trung quanh người, đỉnh đầu một tòa hư ảo linh địa, đưa thân vào Ngụy Trung dưới bàn tay. Ngụy Trung khẽ vuốt linh địa hư ảnh, thần thức trốn vào trong đó, lần theo trong sâu xà cảm ứng mà đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, linh giới bên trong dị tượng từ đầu đến cuối không có tản ra, ngược lại theo Ngụy Trung hành động, càng phát ra kịch liệt cùng tăng gọn. Sông núi bắt đầu băng liệt, hồ nước chi thủy bắt đầu nghịch thế thượng lưu, luôn luôn vững chắc linh giới không gian cũng bắt đầu vỡ ra, mảng lớn vết nứt không gian xuất hiện tại thiên địa bên trong, giống như là cái nào đó cự nhân mạnh mẽ cho thế giới này tách ra đi một bộ phận. Hoàng phủ huynh, thượng giới tiên nhân nhưng có trả lời tin tức. Cái này dị tượng phạm vi càng lúc càng lớn, làm không tốt liền phải đem bình cắt linh vực cùng thả tân linh vực cũng cùng nhau thôn vệ. Đúng vậy à, lão hủ tông môn cách kia dị tượng không xa, nếu là lại để cho chi khuyết trương xuống dưới, đời đời kiếp kiếp hơn 10 vạn năm cơ nghiệp đều muốn hóa thành hư ảo. Như là loại này tiếng nghị luận tại hoàng phủ diễn bên thai vang lên, trong lòng không được lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Ngoại giới người không biết, nhưng là hắn cái này hoàng phủ gia tộc tộc trưởng lại là biết được rõ rõ ràng ràng. Hoàng phủ thị tộc chỗ dựa, vị kia sớm phi thân tiên giới tiên gia nhân vật đã hàng thần nhìn qua. Thế nhưng là liền nhìn như vậy một cái, chính là ý thức trong nháy mắt lui về tiên giới, đồng thời lưu lại một cái chữ, tránh. Coi như lấy vị này tiên gia lão tổ tông trí năng, đối với cảnh tượng trước mắt cũng không có biện pháp nào, thậm chí còn lòng có e ngại, không dám trêu chọc. Bọn hắn những này còn chưa nhập tiên giai đại thừa, lại lấy trước mắt chi cảnh có biện pháp nào? Rơi vào đường cùng, hoàng phủ diễm chỉ có thể tiếng trầm thở dài. Đến mức cáo chi những người khác lao tổ hàng thần chi sự tình, là tuyệt đối không thể nào. Như thế tại hoàng phủ gia huy tên có hại, cái này huyền khung linh giới địa đầu xà, hoàng phủ nhà còn làm không làm. Thế là hoàng phủ diễm khẽ lắc đầu, tiên giới náo động, lao tổ tông bị việc vặt cuốn thân, nơi nào có thời gian. Lần này kiếp nạn đã sinh tại ta huyền khung linh giới, tự nhiên do ta linh giới tu sĩ bản thân giải quyết. Dứt lời hoàng phủ diễm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời dị tượng, kiếp nạn này còn tại hưng thịnh thời điểm, chúng ta không thể địch lại, lúc này lấy tránh làm chủ, hồ minh, nô minh, hai ngươi nhà nắm chặt di chuyển, tông môn an trí chi địa, ta hoàng phủ nhà cung cấp. đợi đến cái này dị tượng rút về thời điểm, mấy vị còn mời theo ta cùng nhau đi tới cái này dị tượng bên trong dò xét. Xào rượu hóa giải quần tu, Hoàng phủ Diễm lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng thì thảo, cuối cùng là cái gì? Thiên địa đại kiếp, vẫn là cái nào đó tu vi so lão tổ còn mạnh hơn tiên gia tu sĩ. Nơi này người nghi hoặc, Ngụy Trung tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đã đem bàn tay hoàn toàn nhét vào linh địa bên trong, mà bây giờ linh địa đã sơ bộ thoát ly hình chiếu phạm chủ, có bộ phận thực thể, Thái Hoa hai chữ phủ hiện ở bìa trên mặt, chính là từ lít nha lít nhít tiên văn cấu thành. Nay nửa hư thể linh địa chính là Ngụy Trung những ngày này kết quả. Trung binh là cùng nhân gian giới khoảng cách quá xa, dù cho đại kim luyện hóa một giới hạch tâm, cũng khó có thể khóa chặt vị trí. Dưới sự bất đắc dĩ, Ngụy Trung chỉ có thể nếm thử cụ hiện linh địa, làm sâu thêm liên hệ. Như thế tốn thời gian thật lâu, rốt cục có một ngày Ngụy Trung mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn vẻ mặt, tìm tới. Ngụy Trung lập tức một chỉ điểm hướng linh địa hư thể, lòng bàn tay hư không chặt tản phiến hào phóng quang huy. Một vùng không gian thông đạo chậm rãi tại linh trên tấm địa phương mở ra. Rốt cục thành. Ngụy Trung thần sắc kích động không che giấu được, đại kim thân hình bắn ra, như vậy cuộn tại Ngụy Trung bà bay, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kích động. Ngụy Trung đem linh địa hư ảnh nâng ở trong tay, đang muốn rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau linh giới thiên địa. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, bên trên bầu trời cũng khắp là hư không khe hở. Suy nghĩ một cái chớp mắt, Ngụy Trung trong tay chính là xuất hiện bà viên tiên ngọc. Đưa tay bắn ra, tiên ngọc bay vụt, lập tức rơi vào phía dưới linh giới sâu trong lòng đất, sau đó ầm vang vỡ vụt, hóa thành tiên nguyên lực tẩm bổ nơi đây. Mà Ngụy Trung quay người trốn vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Nương theo Ngụy Trung rời đi, không gian thông đạo nhập khẩu cũng theo đó tiêu tán. Huyền khung linh giới bên trong dị tượng cũng từ từ nhỏ dần, sau đó dần dần biến mất. Thấy đây hết thảy linh giới tu sĩ đều mặt lộ vẻ thích thú, nhao nhao tiến về dị tượng chỗ sâu dò xét, chợt phát hiện phương viên mấy trăm vạn dặm linh khí nồng đậm, càng cao hơn hướng. Mặc dù đại địa pha tạp không chịu nổi, nhưng là cái này kịch liệt biến hóa hoàn cảnh lại là không làm được giả. Thấy cảnh này, Hoàng phủ Diễm sinh lòng động dung, thanh cục hai tiếng, này phiến linh vực chính là dị tượng bố trí, là ta huyền khung linh giới chi phúc, theo bần đạo thấy, không bằng từ ta mấy nhà cộng đồng khai phát. Còn lại tu sĩ mặt sinh dị sắc, thậm chí từ một người suýt nữa tức giận, bất quá quanh người đồng bạn liền tranh thủ chi lôi kéo, Nô Minh an tâm chớ nổi, hắn hoàng phủ nhà mong muốn, liền để cho hắn chính là. Lớn như thế phiến linh mạch, chỉ bằng vào chúng ta thế nhưng là không chịu được nổi a. Nô Thịnh Vượng lòng có tức giận, nhưng là tình hình khó khăn, bất lực phát tiết, chỉ có thể cùng cái khác bọn người nhao nhao gật đầu, đồng ý hoàng phủ Diễm an bài. Như thế thế lực gút mắt sự tình, không tại Ngụy Trung hưng thú phạm vi bên trong. Ngụy Trung đả thương thiên địa, chính là phản hồi ở thiên địa, đến mức về sau sự tình như thế nào, lại cùng Ngụy Trung có liên căn gì? Lúc này Ngụy Trung đã sớm mang theo kích động cùng không hiểu phiền muộn, bước lên trở về nhân gian giới đường xá. Không gian thông đạo rất dài, cho dù Ngụy Trung không gian tạo nghệ, cũng ở trong đó dừng lại thật lâu. Rốt cuộc có một ngày, Ngụy Trung đến điểm cuối, bước ra một bước đi vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Đập vào mi mắt chính là một tấm bia đá, chỉnh thể ngọc chất, so với trước kia bụi bẩn dáng vẻ, biến hóa không ít, tựa hồ là nhận lấy đại lượng khí vận tưới nhuần kết quả. Không chờ Ngụy Trung tinh tế dò xét, nhân gian giới thiên đạo áp chế cũng đã giáng lâm. Như là ép cái cổ, vốn nên đem Ngụy Trung tu vi áp chế đến hóa thần chi cảnh, nhưng là sức áp chế quá mức nhỏ yếu, Ngụy Trung tu vi không có hạ xuống nửa phần. Cảm ứng đến nhân gian giới thiên đạo rung động, thiên địa hai kiếp hiện hiện, đã có phản phệ hình dạng, Ngụy Trung mỉm cười, mũi chân đạp mạnh, đã rửa sát vào Thái Hoa Linh Bia bản thể. Trong tay hư thể ném đi như vậy tới dung hợp, Ngụy Trung khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi đưa tay phải ra. Chương 574, Thái Ất, Trường Hà chi đấu. Chương 574, Thái Ất, Trường Hà chi đấu. Này Thái Hoa Linh Bia hồi lâu trước kia, chính là từ đại kim luyện hóa, lấy cung cấp nó trưởng thành. Bây giờ bởi vì linh địa cấp độ quá thấp, nhân gian giới bị cách, đã rất khó đối đại kim có bao nhiêu sinh trưởng xúc tiến tác dụng. Cho nên đại kim xoay quanh tại Ngụy Trung quanh người, chủ động từ bỏ Thái Hoa Linh Bi quyền sở hữu. Ngụy Trung thừa dịp này, đem tự thân thần hồn thăm dò vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Nhân gian giới bên trong, bởi vì chủ tớ giao thế, mây gió đất trời nổ náo, dị tượng không ngừng. Khi thì có chân bảo phá vỡ lồng giam, dẫn tới tu sĩ tranh nhau cấp đoạn, khi thì thiên băng địa liệt, hai hại liên miên. Toàn bộ nhân gian giới từ ổn định trạng thái, trong nháy mắt biến sao động bất an. Đại lượng chấn động, bị hiện nay hóa thần bắt. Những người này tụ tập thành đàn, thương nghị đối sách. Chúng ta ở giữa giới bỗng nhiên bấp bên, hai hại không ngừng, không phải là phù hợp kia vạn năm một nạn chi tiên đoán. Một hóa thần sắc mặt nghiêm trọng, những người khác vẻ mặt khác nhau, phi thăng đài cùng ma giới thông đạo nhưng có dị thường. Hai tu sĩ lắc đầu, chúng ta lúc đến từng có dò xét, cũng không một chút dị thường. Đó chính là quái, chẳng lẽ bực này phong ba cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là bắt nguồn từ chúng ta ở giữa giới nội bộ. Mấy người thương nghị không ngừng, nhưng thủy chung không bỏ ra nổi chủ ý, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cái không đầu không đuôi kết quả. Chúng ta điều động dưới trướng bốn phía dò xét, nếu là bản giới xuất hiện dị thường, lên làm bẩm linh giới, đồng thời chúng ta bắt đầu tự cứu. Vâng. Nhưng mà những người này không biết được chính là, cái này tất cả biến hóa, bất quá là Ngụy Trung luyện hóa Thái Hoa Linh Bi đưa tới dư ba mà thôi. Ở vào nhân gian giới hạch tâm trong khu vực, Ngụy Trung thần thức đã hoàn toàn cùng Thái Hoa Linh Bi tương liên, ở trong đó in dấu xuống tự thân thần hồn cùng nguyên lực căn ký. Ngụy Trung cảm giác tự thân ý thức phiêu hốt, dường như xuyên tấu qua linh bia thấy nhân gian giới sinh linh vật vật. Đây chính là sắp thành tựu địa tiên dấu hiệu, từ đó tiên nhân vận mệnh cùng luyện thế giới chặt chẽ tương liên. Nhưng là Ngụy Trung mục đích không ở chỗ này, chỉ là muốn mượn luyện hóa thế giới tấn cấp Thái Ất, mà tuyệt không phải đem bản thân hạn chế nơi này. Ngụy Trung đội vàng dựa theo Hoàn Vũ kiếp vận chân kinh bên trong thuật thi triển tiên pháp, ngăn cách ấn tượng đồng thời, cũng bắt đầu điều động nhân gian giới thiên đạo chi lực. Tiếp vận giao thoa, Ngụy Trung thức hải bên trong cấp chi đạo chủng tỏa hào quang rực rỡ, sau lưng đại kim leo lên, một ngụm vân khí phun ra, rơi đến Ngụy Trung phần gáy. Trong chốc lát, Ngụy Trung dường như nhận mạc đại khí vận phù hộ, hoàn vũ kiếp vận chân kinh thi triển thông thuận đến cực điểm. Vẹn vẹn trong chốc lát, một đạo ấn ký chính là rơi vào Ngụy Trung trên mu bàn tay. Hình như vòng tròn, nhìn kỹ mà đi, mới phát hiện là từ hai đạo tiên văn đầu đuôi tương liên cấu trúc mà thành, chính là đại biểu cho kiếp vận hai đạo. Hoàn vũ kiếp vận chân kinh hưởng thế giới khí vận, lại không nhận thế giới hạn chế trói buộc, chỉ là xem như một cái giá lớn, thế giới chi thai kiếp, đồng dạng cũng là tu sĩ chi kiếp khó. Bất quá nhân gian giới địa tâm đúc chắc, ít ra hơn 10 vạn trong năm không có bản thân tiêu vong cùng sụp đổ nguy hiểm. Đến mức ngoại lai thai kiếp, có ta cái này tiên nhân che chở, gì đủ mắc quá thay. Ngụy Trung thần sắc bình tĩnh, cùng lúc đó, ngoại giới đủ loại tình huống dị thường cũng trong nháy mắt bình phục. Thế giới chi chủ thay đổi thành công, nhân gian giới lại lần nữa ổn định lại. Chúng hóa thần tu sĩ thấy cảnh này, tất nhiên là nghi hoặc cùng thích thú đồng thời xen lẫn, mặc kệ nguyên nhân gì, an định lại trùng vi là chuyện tốt. Những người khác nhao nhao gật đầu, đáng tiếc bực này thích thú không có duy trì bao lâu, nhân gian giới lại lần nữa sinh biến. Dây đặc tầng mây trống rỗng xuất hiện, chặt chẽ tương liên, cơ hồ che đậy toàn bộ nhân gian giới bầu trời. Chúng tu nhao nhao nhìn lại, lập tức vẻ mặt kinh hãi. Độn hành tại không, trước kia có thể rõ ràng đến đám mây, dường như bị người vô hạn kéo cao. Còn không đợi mấy người làm rõ ràng tình trạng, nhân gian giới mặt đất giống như long xà đổ địa, đại lục bản khối rung động lan lộn. Giống như địa long trở mình, đại lượng hình dạng mặt đất bị sửa đổi, rất nhiều mặt đất hở ra, cấu trúc lên mới tiên gia linh địa. Đám người sững sờ nhìn qua đây hết thảy, vẻ mặt chấn sợ nói không ra lời. Trước đây ẩn dấu di tích hiện thế, vẫn là cũng không phải, cái này man hoang đất hoang, rõ ràng là từ sâu trong lòng đất móc ra, từ đâu tới di tích đặc thù. Đám người kinh hãi lấy dò xét nơi đây đồng thời, một người bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân khí tức liên tiếp cất cao, thoáng qua từ hóa thần giai đoạn trước đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Miêu đạo hữu, ngươi đây là? Đám người cảm giác được khí tức biến hóa, nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía cái sau, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Người này là thế hệ trẻ tuổi, thiên tư chắc tuyệt, sớm liền đột phá đến hóa thần. Cách này mới bất quá 300 năm mà thôi, sao đến lại là đột phá tới trung kỳ cảnh giới, tốc độ như thế xuống dưới, chẳng phải là muốn tại 8 trong vòng trăm năm chính là đến hóa thần hậu kỳ chi cảnh, bắt đầu phi thăng sự tình. Đón ánh mắt mọi người, kia mầm họ nam tu trong mắt đồng dạng nghi hoặc, kiểm tra thực hư tự thân thật lâu mới là hơi có vẻ mờ mịt nói rằng, chư vị nhưng có cảm thấy, cái này cảnh giới bình cảnh buông lòng một chút. Nghe nói lời ấy, mấy người đều là ngạc nhiên nghi ngờ, kiểm tra thực hư không được, chính là lấy ra tự thân chân tàng hóa thần bảo đan, ngay tại chỗ nuốt ngồi xếp bằng luyện hóa. Có mấy người khí tức chìm nổi, mặc dù không bằng mầm thánh kiệt trực tiếp cảnh giới đột phá, nhưng cũng là khí tức dâng lên rõ ràng. Thật buông lỏng, lão phu cảm giác tự thân có hy vọng hóa thần trung kỳ. Người nói chuyện ngôn ngữ run rẩy, thứ nhất đầu hoa dâm, vốn cho là mình liền phải chết già ở giới này, chưa từng nghĩ còn có cảnh giới lên cao, thăm dò phi thăng cơ hội. Hóa thần giai đoạn trước phi thăng, xác suất thành công cực thấp, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là trung kỳ về sau, trên thực lực chướng rõ ràng, cơ hội có 5 thành xác suất thành công. Mà hậu kỳ đại tu sĩ chi cảnh thì chưa có nghe nói thất bại, có thể nói 10 phần 10. Mấy người khác cũng tại lúc này nhao nhao mở hai mắt ra, trong mắt đồng dạng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lại là thật. Đám người không biết xảy ra loại tình huống này nguyên nhân, nhưng là nhiều năm tu hành, cũng có thể đem loại tình huống này cùng nhân gian giới dị biến liên hệ tới. Một tu sĩ lấy xuống bên hông ngọc bài, linh quang chớp động, cái sau thần thức dò vào trong đó, lập tức biết được làm cho người khiếp sợ tin tức, bản tông cương vực bên trong, tại lần này động phía dưới, nhiều hơn một đầu ngũ giai linh mạch. Cái gì? Đám người nghe vậy kinh hãi, nhao nhao cầm lấy chính mình đưa tin ngọc bài, dò trong đó tin tức, cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Lão tổ, trong cung linh thụ bay dài, năm nay chàng ngộ đạo sản xuất, chỉ sợ so trước kia ít nhất phải nhiều hơn 8 thành. Sư phụ, Âu Ngưng sân mở, nội bộ linh quang hiển lộ, hư hư thực thực một chỗ không biết linh thiết mỏ. Như là loại này tin tức tốt, tại mọi người ngọc bài bên trong không ngừng hiện hiện. Có linh mạch tân sinh, có là linh quang đột nhiên hiện, có linh vật sinh trưởng. Càng có là, một ít kẻ may mắn mượn cơ hội này thành công đột phá tự thân bình cảnh, cố gắng tiến lên một bước, trở thành mới nguyên anh, hoặc là hóa thần tu sĩ. Như thế liên miên bất tuyệt tin tức tốt, nhường đám người khuôn mặt đều là cứng ngắc, cười đều có chút cứng ngắc lại. Đám người không hiểu nguyên do, nhưng là đưa thân vào Thái Hoa Linh Bi trước đó Ngụy Trung lại là biết được tin tưởng. Tay nâng tiên tinh, chính là trước đây tại hư không ngao du thời điểm, lấy được thế giới tàn tinh. Vật này có mở rộng thế giới, tăng lên cấp độ chi năng. Ngụy Trung đem hắt với tại Thái Hoa Linh Bi bốn phía, nhân gian giới tự chủ đem hấp thu, hóa thành tự thân trưởng thành cấp dưỡng. Ngoại giới đủ loại dị tượng, chính là hấp thu thế giới này tàn tinh bố trí. Mặc dù những thế giới này tàn tinh hắt với, không có thể khiến đến người ở giữa giới vị cách tăng lên, vẫn như cũng là tiểu thiên thế giới chi vị. Nhưng là đủ để cho thế giới quy mô tiến thêm một bước, Ngụy Trung cảm ứng phía dưới, nhân gian giới diện tích so với trước kia ít ra mở rộng 5 thành địa vực. Các loại tiên gia bảo địa cũng tăng gấp bội không ngừng. Loại này biến hóa, tại Ngụy Trung vung tận trong tay thế giới tàn tinh về sau, mới là chậm rãi bỏ dở. Ngụy Trung phủi tay, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi thái ất. Nhân gian giới đã bị Ngụy Trung tăng phúc tới cực hạn, bây giờ chính là chính thức khu động hoàn vũ kiếp vận chân kinh hiệp trợ Ngụy Trung đột phá thời điểm. Ngụy Trung nghiêng đầu nhìn về phía bên người đại kim, cái sau lập tức hiểu ý, hình thể mở rộng, du đãng ở không, phong tỏa nơi đây, ngăn chặn người khác tập kích quấy rối. Ngụy Trung lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mặt Thái Hoa Linh Bi, trong hai mắt hiện lộ sắc bén thần quang, trong thức hải tinh hà lưu động, pháp tắc chi lực bốc hơi dốc lên, Ngụy Trung cảm giác thân thể sôi trào, tiên nguyên lực mãnh liệt lưu động. Bắt đầu đi. Tâm niệm vừa động, Hoàn Vũ Kiếp Vận Chân Kinh diệu pháp lập tức tại Ngụy Trung đáy lòng mặc niệm mà ra. Ngụy Trung thể nội ngàn vạn pháp tắc đạo chủng lập tức nổ tung, trong đó pháp tắc chi lực từ ổn định biến sao động, tràn ngập tại Ngụy Trung nhục thân cùng thần hồn các nơi. Thái ất chi cảnh, đối với pháp tắc chi lực có thể xưng vận dụng tự nhiên, tự thân tồn tại chính là pháp tắc chi lực một loại cụ hiện. Bởi vậy Huyền Tiên mong muốn tấn cấp Thái ất, thế tất yếu bài trừ pháp tắc đạo chủng cùng pháp tắc lĩnh vực chi tượng, chân chính cùng chi dung hợp một thể. Như thế đột phá, khảo nghiệm không chỉ là tu sĩ đối với pháp tắc nắm giữ trình độ, càng thêm khảo nghiệm tu sĩ cùng sở tu pháp tắc tương tính. Đồng thời còn khảo nghiệm một chút như vậy khí vận. Hô, Ngụy Trung toàn thân đều bị pháp tắc chi lực tràn ngập, trước kia lao nhanh chạy xuôi tiên nguyên lực, vào lúc này đều bị pháp tắc chi lực đồng hóa. Pháp tắc khác nhau đan vào lẫn nhau, Ngụy Trung ra sức điều hòa, nhưng vẫn là khó tránh khỏi xung đột. Bên trong kinh mạch pháp tắc va chạm, làm cho Ngụy Trung nhíu mày không thôi. Vạn đạo chi pháp, quả nhiên không thoải mái. Đối với cái này loại tình trạng, Ngụy Trung sớm có dự liệu, có chút nâng tay phải lên, hỗn loạn vô tự vạn pháp lập tức tại Ngụy Trung bàn tay có thứ tự bài bố. Ngụy Trung lần theo trong cái này quy luật trải bước tự thân, từ cánh tay phải, bả vai, cái cổ, từng bước một đem toàn thân pháp tắc trải bước, loại này quá trình hao thời hao lực. Nhân gian giới bên trong hóa thần tu sĩ cùng tiên gia môn phái đều giao thế mấy vòng, Ngụy Trung mới là đem hoàn thành. Nhưng mà đợi đến trải bước hoàn tất về sau, một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng lại là tràn vào Ngụy Trung trong lòng. Mở mắt túi đầu thấy lòng bàn tay lô đen, Ngụy Trung trong mắt mở mịt hiện hiện. Vạn đạo, nói đơn giản cũng dễ dàng, nhưng là vạn đạo lại có thể nào cân đối? Thông thường tiên đạo pháp tắc, liền ngũ hành, âm dương cũng không sánh nổi, đừng nói cùng thời gian, không gian trở trí cao pháp tắc so sánh. Như thế không cân đối thái độ, một khi ta hủy bỏ tự thân ảnh hưởng, thế tất tiên cơ không còn, như vậy sụp đổ. Này khó giải thích thế nào? Ngụy Trung mờ mịt, nhớ lại tự thân sở học, cùng ngũ hành tiên cung cung chủ lời nói. Nhưng mà ước khắp tất cả vẫn như cũ tìm không thấy phương pháp giải quyết. Ngay tại Ngụy Trung không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên tâm niệm vừa động, chìm vào thức hải, thấy trong đó nở rộ ánh sáng màu bạc thời quang bảo lục. Nếu là lấy lần này tiên khí dị bảo làm tâm, lại nên như thế nào? Ngụy Trung chần chờ, nhưng mà xem được tự thân chìm nổi, biết được lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Nếu không thừa dịp cơ hội lần này đột phá thái ất, trở về chốn cũ, thật sự là không biết lại phải đợi tới khi nào. Cắn răng một cái, Ngụy Trung lập tức khống chế thời quang bảo lục thoát ra thức hải, treo ở Ngụy Trung đỉnh đầu ba thước, giống như thần đang chiếu sáng Ngụy Trung thân thể. Quang huy làm nổi bật ra Ngụy Trung trên thân lít nha lít nhít pháp tắc đường vân, một vòng lô đen rơi vào trong đó, dường như cần vật gì đó bổ huyết. Tại Ngụy Trung thao túng phía dưới, thời quang bảo lục lập tức chìm xuống, bổ túc vào bên trong. Trong chốc lát, thời gian quang huy đại phóng, Ngụy Trung thân hình run lên, quanh người tiên văn chớp động, bị ánh sáng màu bạc che kín. Tất cả pháp tắc chi lực dường như tìm tới hạch tâm, đều là nghe được thời gian pháp tắc chi lệnh. Chính là lúc này, Ngụy Trung một chỉ điểm ra, huyền quang không có vào Thái Hoa Linh Bi bên trong, cái sau lập tức rung động. Xanh ngọc bia sinh linh làm binh dự thả, đem Ngụy Trung thân hình bao trùm vào trong. Ngụy Trung cảm giác tự thân ý thức phiêu hốt, giống như bị một cỗ cự lực đề cử, nhấc hướng không trung. Vượt qua nhân gian giới, vượt qua hư không, vượt qua cái này to to nhỏ nhỏ ngàn vạn thế giới, thẳng vào một mảnh nhiều màu rực rỡ trường hà bên trong. Ở chỗ này, Ngụy Trung gặp được trường hà mãnh liệt, không sai trong sông lưu động chi vật, lại không phải nước sông, mà là lít nha lít nhít pháp tắc chi lực. Cực độ ngưng thực, đã thành thể lỏng. Ngụy Trung thân hình không bị khống chế, trực tiếp đầu nhập vào trường hà một mặt thời gian trường hà bên trong. Ý thức thu đến dần, thời gian pháp tắc sửa chữa Ngụy Trung tầng dưới chốt đặc chất, hắn giờ phút này giống như thành cái này pháp tắc trường hà một bộ phận. Ngụy Trung biết được tự thân chính sử thuế biến thời điểm, sau khi qua chiến dịch này, thái ất tự thành. Nhưng mà lần này, trường hà gió nổi mây phun, đỉnh đầu hư không đống nhiên vỡ ra, một cái mắt to mở ra, mắt sáng như nước, hội tụ Ngụy Trung chỗ. Lớn mật, không phải ta tiên cung người, vậy mà tự mình thành tựu thời gian thái ất. Vẹn vẹn này âm thanh rơi vào Ngụy Trung bên tai, Ngụy Trung cũng cảm giác tự thân thần hồn rung động không ngừng, liền phải như vậy tiêu vong. Kia mắt to chừng một cái, một đạo thời gian huyền quang trong nháy mắt bắn ra, những nơi đi qua, hư không băng liệt, giống như ức vạn tuế nguyệt mà qua đống nhiên mục nát. Ngụy Trung thấy này sợ vỡ mật rung động, mong muốn phản kháng, tự thân cũng là bị thời gian trường hà một mực giam cầm, không được dãy rủa. Vừa mới lưu động trường hà, chẳng biết lúc nào đã hóa thành băng cứng. Người này chi lực, thậm chí cầm giữ toàn bộ pháp tắc trường hà, thân phận không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ liền phải? Ngụy Trung trong lòng tràn đầy không cam lòng, hai mắt gắt gao trừng mắt về phía hư không. Ngay tại coi là tự thân khó thoát khỏi cái chết thời điểm, một bàn tay lớn bỗng nhiên xé rách hư không như vậy hiện hiện. Chỉnh thể bằng bạc, cũng là hoàn toàn do pháp tắc chi lực cấu trúc mà thành. Bàn tay xuề ra, như vậy bắt lấy cái kia đạo thời gian huyền quang. Giữa ngón tay một nắm, đem cho bụi. Thời gian đại la, chưa từng nghĩ ta tiên cung chỉ hạ, lại còn có ngươi bực này tiểu tặc. Người kia lực chú ý trong nháy mắt rời, từ bỏ Ngụy Trung đuổi theo thời gian này bàn tay mà đi. Ngụy Trung cảm giác quanh người bông lỏng, đồng thời thuế biến cũng theo đó kết thúc. Ý thức thoát ly thời gian trường hạ, sắp trở về. Ngụy Trung cuối cùng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy pháp tắc trường hà phía trên, hai bó thời gian vĩ lực lại lần nữa chạm vào nhau. Dư ba lan tràn, Ngụy Trung ý thức trong nháy mắt bị đánh rơi. Trở về nhục thân, Ngụy Trung hai mắt mở ra, ánh sáng màu bạc che kín hai mắt, phương viên trăm dặm, thời gian đều là ngưng trệ. Chương 575, thế giới phi thăng chương 575, thế giới phi thăng thái ớt ngọc tiên, rốt cuộc thành. Ngụy Trung không chỉ có thành tiểu thái ớt chi vị, vẫn là tương đối hiếm thấy thời gian thái ớt. Bởi vì tại thời gian trường hạ, Ngụy Trung bản chất sớm đã thuế biến. Giờ phút này Ngụy Trung có thể nói là thời gian pháp tắc cụ hiện. Đứng dậy, Ngụy Trung nhìn chăm chú bốn phía, trong cơ thể mình thời gian pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, Thái Hoa Linh Bi chỗ hư vô không gian đều bị ảnh hưởng. Ở vào một loại đặc thù trạng thái đứng im, tựa như ngưng kết hổ phách. Ngụy Trung thăm dò tính đưa tay phải ra, lực lượng thời gian tại Ngụy Trung giữa ngón tay chảy xuôi, Ngụy Trung có thể rõ ràng trông thấy thời gian trong tay tiến lên hoặc là đảo lưu. Tâm niệm vừa động, thân thể máu thịt lập tức bị pháp tắc chi lực tràn ngập, như thế trạng thái, cùng lúc trước Ngụy Trung cùng Di Thiên đánh nhau thời điểm càng tương tự, chỉ là trải qua Ngụy Trung tấn cấp về sau trở nên càng thêm cường đại. Ngụy Trung cảm thụ tự thân, có thể phát giác được thời quang bảo lục chỗ. Thoát ly Ngụy Trung, hoàn toàn cùng Ngụy Trung hòa thành một thể. So với Hỗn Nguyên Bảo Châu đến, càng giống là Ngụy Trung bản mệnh pháp bảo. Ngụy Trung có chút mở ra tay, thời quang bảo lục lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vung ra trang sách, nội bộ tiên văn vẫn như cũ tồn tại, đại biểu cho một đầu lại một đầu pháp tắc con đường. Ngụy Trung chuyển động cổ tay, các loại pháp tắc chi lực đều tại thời gian thống ngự phía dưới, lẫn nhau luân chuyển diễn sinh. Vạn đạo chi lực cũng không có mất đi, ngược lại là tại thời gian thống lĩnh phía dưới, xếp thứ tự thích thú. Đây chính là những cái kia thái ất, liên quan đến nhiều loại tiên đạo nguyên nhân. Ngụy Trung suy nghĩ tự thần biến hóa đường này, Ngụy Trung thở dài một hơi, chỉ tiếc, vẹn vẹn thành tựu đơn độc thời gian thái ất, chưa thành Hỗn Nguyên Vạn Đạo chi tiên. Ngụy Trung muốn đi một đầu không tầm thường con đường, nhưng là đường này gian nan, lấy Ngụy Trung tích lũy căn bản không đủ để thông thuận đi xuống. Quanh đi còn lại, vẫn là về tới thời gian thái ất trên đường. Mong muốn tiếp tục hành tẩu Hỗn Nguyên con đường, ta còn cần biết được càng nhiều. Đây chính là kinh nghiệm cùng cảnh giới hạn chế, lúc trước Ngũ Hành Tiên Cung cung chủ chỉ điểm, khiến Ngụy Trung tại con đường này phía trên đi tới một bước dài. Nếu là Ngụy Trung lúc trước một mình lĩnh hội, còn không biết muốn bao nhiêu tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Ngày sau mượn quá ớt năng lực, lại lần nữa tinh thâm cũng không tính chế. Sau đó Ngụy Trung thoáng thí nghiệm tự thân năng lực, chính là ổn định lại tâm thần, nhớ lại pháp tắc Trường Hà bên trong một màn. Đạo tổ chi lực, quả nhiên không phải tầm thường, lại có đông kết toàn bộ thời gian Trường Hà năng lực. Nhớ lại vừa mới chi cảnh, Ngụy Trung vẫn là lòng còn sợ hãi. Loại này năng lực hoàn toàn có thể gọi là thời gian pháp tắc Trường Hà chủ nhân. Cơ hồ tất cả thời gian pháp tắc chi tiên đô chịu lấy đối phương hạn chế. Ngày sau không thể thiếu bị thời gian tiên cung dây dưa. Ngụy Trung che mặt thở dài. Đã như vậy nghiêm mật phòng hộ, thời gian này đại la lại là từ đâu mà đến? Ngụy Trung nhớ lại kia từ thời gian pháp tắc chi lực cấu trúc mà thành bàn tay. Trải qua thời gian đạo tổ xác nhận, đối phương là thời gian đại la không nghi ngờ gì. Thậm chí vị này phòng hộ nghiêm mật đạo tổ, cũng không biết đối phương khi nào thành tựu thời gian đại la chi vị. Như thế thân phận thần bí, không khỏi câu lên Ngụy Trung lòng hiếu kỳ. Đối phương thân phận gì? Vì sao ra tay, vì sao giúp ta? Ngụy Trung trong lòng quá đa nghi ngờ không chiếm được giải đáp, mặc kệ suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông có vị kia đại la sẽ viện trợ tự thân. Chẳng lẽ là vị kia Hỗn Nguyên Tiên Tôn chuẩn bị ở sau, hoặc là Thiên Đạo Minh Người, nhất là vị kia thần bí minh chủ? Ngụy Trung không biết rõ, có lẽ lại vào thời gian pháp tắc Trường Hà tìm tòi có thể có đáp án, nhưng lại như thế tìm đường chết hành vi, Ngụy Trung làm sao có thể lại đi lặp lại? Bởi vậy chỉ có thể đem những này nghi hoặc trùng điệp áp chế tại tâm, ngày sau lại tìm cơ hội giải đáp mà thôi. Tốn hao ngàn năm củng cố tu vi, Ngụy Trung tiện tay xé ra, chính là thông qua một khe hở không gian đi tới nhân gian giới bên trong. Trên thân tu vi không chút nào giảm, không có nhận thế giới áp chế. Đây chính là đem nhân gian giới hoàn toàn luyện hóa về sau chỗ tốt, Ngụy Trung không hề bị tới áp chế, có thể linh hoạt tự nhiên sử dụng tự thân sở hữu năng lực. Bao quát nhưng không giới hạn trong thái ớt pháp tắc chi lực. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là kiềm chế uy năng phạm vi, để tránh không cẩn thận đem cái này tiểu thiên thế giới cho mở ra đến. Ngụy Trung một bước đạp mạnh, không gian tại Ngụy Trung trước mặt trở thành giấy đại môn, mỗi đi ra một bước, Ngụy Trung đều có thể vượt qua ngàn dặm, nhìn thấy khu vực khác nhau phong quang. Không phải Ngụy Trung tốc độ như thế, mà là muốn mượn cơ hội này, xem thật kỹ một chút đã từng chính mình tu hành thế giới. Thay đổi a, thay đổi. Tại Ngụy Trung trong mắt, nhân gian giới hoàn toàn là thương hải tam điển. Tất cả hết thảy đều khiến Ngụy Trung cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Dâm Dạng phủ không có, Lạc Hà phủ cũng mất, Vân Châu chi địa cũng giống như thế. Tương tự chính là, Thanh Mục tông đồng dạng biến mất, tụ tập thương hội càng là đã sớm không biết tung tích. Tuế nguyệt trôi qua phía dưới, lấy phàm tu năng lực, bình thường nguyên anh hóa thần căn bản không đủ để duy trì tự thân đạo thống, chỉ có thể ở không ngừng thế lực đấu đá bên trong dần dần tiêu vong. Duy nhất được xưng tụng quen thuộc chỉ có Giải Gia. Có lẽ là bởi vì Giải Viễn Bình nguyên nhân, Giải Gia thế lực bảo toàn tương đối hoàn chỉnh, đồng thời so sánh trước đây mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần, đã trở thành nhân gian giới số 1 số 2 đại gia tộc. Trong tộc không chỉ có chọn vẹn 5 vị hóa thần tu sĩ, càng thêm còn lại cùng linh giới khai thông con đường. Gặp gỡ diệt tộc cương địch, hoàn toàn có thể mời linh giới tu sĩ giáng lâm. Như thế nội tình, hoàn toàn không phải những người khác ở giữa giới thế lực có thể so sánh. Ngụy Trung đang mở nhà xuyên thẳng qua, thoáng dò xét vài lần chính là rời đi. Ở không trung tường tận xem xét toàn bộ Giải Gia tộc địa, không khỏi lắc đầu. Thời gian vẫn là quá lâu, chớ nói quen thuộc người, coi như đã từng nhận biết những tên kia linh vị hoặc là mộ phần cũng không tìm tới. Ngụy Trung phi thăng đến nay tuế nguyệt quá lâu, đừng nói tu sĩ, thậm chí một chút không ổn định tiểu thế giới, cũng có thể tại cái này mấy vạn năm ở giữa sụp đổ biến mất. Nhân gian giới dù cho là tiên giới bản đồ phía trên tiểu thiên thế giới, cũng vẫn như cũ chạy không thoát tuế nguyệt thay đổi. Thôi cũng, thôi vậy, cái này xa lạ nhân gian, lại nhìn còn có ý gì? Ngụy Trung không khỏi lắc đầu, vừa xài bước ra, như vậy độn hồi linh địa không gian bên trong. Khoanh chân ngồi xuống Ngụy Trung minh tưởng tu hành. Trăm năm đi qua, Ngụy Trung xuyên thấu thế giới bức tường ngăn cản, tại không gian bên trong ngao du. Xem khắp hư không diệu sự, thế giới sụp đổ cùng tân sinh, hư không triều tịch diễn sinh cùng tiêu vong. Ngụy Trung tại ở giữa tinh thông tự thân pháp cắt tu vi, đồng thời thu thập các loại dị bảo, nhất là thế giới tàn tinh. Ngụy Trung lợi dụng vật này, không ngừng đề cao nhân gian giới quy mô, dùng cái này đem thế giới kiếp vận chi lực hóa thành thôi động tự thân tu vi trưởng thành cơ sở. Kể từ đó, cơ hồ cách mỗi hơn mấy trăm năm, nhân gian giới bên trong sẽ xuất hiện một lần cỡ nhỏ dị biến. Đại lục bản khối mở rộng, tiên gia phúc địa số lượng gia tăng. Toàn bộ nhân gian giới nồng độ linh khí không ngừng kéo lên. Tu sĩ đột phá bình cảnh càng ngày càng đơn giản. Chỉ là ngắn ngủi thời gian ngàn năm đi qua, nhân gian giới hóa thần số lượng liền nhảy lên tới hơn 20 vị. Trong đó hóa thần tiền trung hậu kỳ đều có. Cơ duyên phía trước, không ngừng có người bay người lên giới, nhưng là tân sinh hóa thần lại hoàn toàn đủ để bổ sung như thế tiêu hao. Đáng tiếc duy nhất chính là, thế giới hạn mức cao nhất cũng không có mở ra. Toàn bộ nhân gian giới cho phép tu vi cao nhất vẫn như cũ chỉ có hóa thần hậu kỳ. Tầng này bình cảnh không có theo thế giới trở nên càng thêm cường đại mà có chỗ cải biến. Đây chính là thế giới hạn chế, mong muốn đánh vỡ tầng này hạn chế, cần chính là càng nhiều năng lượng. Như là thế giới tự chủ thu nạp trong hư không phiêu lưu năng lượng hoặc là hỏng không gian. Nhân gian giới bên trong bộ phận bí cảnh chính là loại này tồn tại. Thế giới khác chôn vùi về sau, thỉnh thoảng sẽ có bộ phận không gian tồn tại, những này không gian tàn phiến ở trong hư không phiêu đãng hàng trăm hàng ngàn năm, cuối cùng bị thế giới khác hấp dẫn, dung hợp, sáp nhập, thôn tính. Mượn đến nội bộ chứa được linh khí, diễn sinh linh địa, linh thực sinh trưởng, tự chủ hình thành bí cảnh. Từ đây trở thành tu sĩ đều là hướng tới thần bí bí cảnh không gian, trợ giúp không biết nhiều ít tu sĩ dư giả thân ra, vượt qua cảnh giới. Mà cái này bí cảnh không gian cũng vẹn vẹn một loại quá độ trạng thái, theo cùng thế giới khoảng cách càng phát ra tiếp cận, những này bí cảnh không gian chỉ có một cái kết quả, đó chính là vỡ vụn. Vỡ vụn về sau bí cảnh cũng không phải là cứ thế biến mất, mà là bổ sung tới thế giới nào đó một góc, trở thành thế giới bản khối một bộ phận, đến mức trong đó các loại linh khí, linh vật tài nguyên, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương dung hợp tiến thế giới này bên trong, trở thành thế giới trưởng thành tư lương. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, tiên giới bản đồ phía dưới tất cả thế giới, bất luận tiểu thiên, bên trong ngàn, đều là ở vào một loại không ngừng quá trình lớn lên bên trong, khác biệt duy nhất khả năng chính là tốc độ phát triển khác biệt. Dù sao không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể có tàn phá không gian bị thế giới bắt được. Loại này trưởng thành phương thức, tốn thời gian thật dài. Mà những phương thức khác, chính là như ngụy trung như vậy không ngừng bổ sung thế giới tàn tinh. Dạng này mở rộng thế giới bản đồ, tham dò tính đột phá thế giới bức tường ngăn cản hạn chế. Có lẽ có một ngày có thể thoát khỏi tiểu thiên thế giới bị cách, dùng cái này làm được thế giới phi thăng, lên cao gần phân nửa cấp độ. Hoàn vũ kiếp vận chân kinh giảng thuật, chỉ cần bổ sung thế giới tàn tinh đủ nhiều, tiểu thiên thế giới có thể đánh phá cấp độ hạn chế chỉ là vấn đề thời gian, từ đó có thể bay hướng trung thiên thế giới chỗ quý đạo. Cùng lúc đó, luyện hóa giới này chi tiên cũng sẽ có thể được tới tiên giới ý chí chúc phúc, khiến chi tu vi cố gắng tiến lên một bước. Ta có lẽ có thể mượn đến loại này phương thức, đem tự thân đạo hạnh lại lần nữa tinh tiến vài vạn năm có thừa. Đương nhiên, ngụy trung phí khí lực lớn như vậy, không chỉ là cái này một cái mục đích. Ngụy trung mục tiêu chính là Cửu Châu cùng yêu giới kia phiến dung hợp thế giới. Cửu Châu chi địa có thể mượn nhờ thế giới phi thăng cơ hội, dung nhập có sẵn trung thiên thế giới bên trong. Chúng ta ở giữa giới chi địa, chưa chắc không thể. Ngụy trung đối với Cửu Châu kia vùng trời nói thế nhưng là nhớ mãi không quên. Bây giờ thời quang bảo lục đã trở thành ta chi bản mệnh pháp bảo, ta tự thân tu vi cũng là đến thái ớt ngọc tiên chi cảnh. Bàn luận điều kiện, thế nào cũng nên đủ, Cửu Châu giới phía sau bí mật sớm muộn muốn bị ta để lộ. Mặt khác toàn bộ yêu giới, thái ớt yêu long đoạt được, ta làm sao đoạt không được. Đơn thuần dựa vào nhân gian giới đến để thăng tự thân, thực sự quá mức hao thời hao lực. Ngụy Trung sớm liền có lấy tiểu thiên thế giới dung hợp trung thiên thế giới, như thế rắn nuốt voi ý nghĩ. Đương nhiên đây hết thệ cũng không phải là Ngụy Trung hư vô mở mịt hiện tượng, mà là xây dựng ở Cửu Châu Thiên Đạo cùng thời quang bảo lục cái này tiên đạo dị bảo có chỗ cộng minh dưới tình huống. Xác định rõ mục tiêu, Ngụy Trung có thể nói là nhiệt tình mười phần, cả ngày không phải tại hư không du đãng, chính là ở nhân gian giới mở rộng thế giới bản đồ. Như thế lui tới, trọn vẹn 8000 qua sang năm, Ngụy Trung rốt cục đã nhận ra nhân gian giới một tia bừng lòng. Không còn là một mực cố định tại tiểu thiên thế giới quý đạo trên, trói buộc cái sau pháp tắc xiển xích dường như đứt gãy một cây, làm cho toàn bộ thế giới bị hư không loạn lưu nhiễu loạn, trong chốc lát chính là lòng trời lở đất, một bộ tận thế chi cảnh. Nhân gian giới nội bộ tu sĩ sợ hãi, Ngụy Trung lại là mặt lộ vẻ thích thú. Cuối cùng nhìn thấy một chút dấu hiệu. Ngụy Trung thấy này, nhiệt tình càng đầy. Lui tới hư không lại là 2000 năm, nhân gian giới rốt cục hoàn toàn thoát ly tiểu thiên thế giới hạn chế. Tại thoát khỏi một sát na kia, nhân gian giới bên trong, hai tên hóa thần hậu kỳ lòng có cảm giác, như vậy bề quan bất quá thời gian 3 năm chính là cùng nhau đột phá đến luyện hư cảnh giới, bao phủ tại toàn bộ thế giới phía trên hóa thần bình cảnh như vậy cao phá. Luyện hư tu sĩ xuất hiện, làm cho toàn bộ tu tiên giới đều là sôi trào lên. Các tu sĩ không biết đến tột cùng đã xảy ra khi nào, nhưng là tu vi có thể tiến một bước đề cao, lại là đổi mới bọn hắn nhận biết. Càng nhiều hóa thần tu sĩ ý đồ hướng luyện hư cảnh giới leo lên. Nhưng là thời gian dần trôi qua, một tin tức làm bọn hắn đều là sợ hãi không thôi. Phi thăng đài vô dụng. Nhân gian giới rời đi tiểu thiên thế giới vị trí, bị Ngụy Trung nắm nâng dẫn đạo tiến về không biết hư không. Tự nhiên tiến về Minh Vũ Linh giới phi thăng thông đạo vô dụng. Đầu kia không gian thông đạo còn cố định tại nguyên chỗ, mà xem như neo điểm phi thăng đài đã theo nhân gian giới rời đi. Lúc này nhân gian giới không còn cố định tại tiên giai quỹ đạo bên trong. Giới này người lại không phi thăng cơ hội. Tiên lộ gây mất. Một cương vừa tấn cấp luyện hư tu sĩ, tự thân thích thú còn không có duy trì bao lâu, chính là biết được bực này tin tức. Nỗi lòng trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Làm sao có thể, lão phu thật vất vả tu luyện tới loại tầng thứ này. Trong lòng không cam lòng đến cực điểm, tu hành mấy ngàn năm không phải là vì một ngày kia phi thăng thượng giới, nhưng mà bây giờ con đường này lại là hoàn toàn đoạn tuyệt. Cùng tòa còn lại tu sĩ cũng là trong lòng ưu tư, thần sắc trên mặt âm trầm không chừng. Bất quá bỗng nhiên có người đứng ra thần đến, phi thăng đoạn tuyệt, cũng là chưa hẳn. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn nhiều người ánh mắt. Âu Dương Minh, nói chẳng lẽ là? Cái sau gật đầu, chính là, đã không cách nào mượn đến phi thăng đài phi thăng, vì sao chúng ta không nhục thân vượt qua vũ trụ tìm kiếm thượng giới? Cái này, loại này thuyết pháp, ở đây tu sĩ cũng không lạ lắm, rất nhiều thượng cổ điển tịch bên trong từng ghi chép việc này. Nhân gian giới từng có một đoạn phi thăng đài lặng im thời gian, có người tài ba vượt qua vũ trụ, tìm được thượng giới. Nhưng cái này chung quy là không có trải qua khảo cứu nội dung, là có hay không thực, đám người cũng không cách nào xác định. Hóa thần vượt qua vũ trụ có chút nguy hiểm, nhưng là chúng ta đã tấn cấp luyện hư, 32 giắt tay, phi thăng cũng không phải là hư ảo. Nghe được lời ấy, một cố không hiểu phấn chấn từ trong lòng mọi người dâng lên. Châu đầu ghé hai, trong lòng đều có ý nghĩ. Bất quá nhiều lúc, một chiếc linh chu chở 5 tên luyện hư tu sĩ, sẽ toang nhân gian giới hư không, một đường hướng ra phía ngoài. Cái này linh chu chính là tại hạ lợi dụng một cái thượng cổ yêu thú hài cốt chế tác mà thành, ẩn chứa không gian chi lực, đối với cách trở vết nứt không gian có kỳ hiệu. Nhất luyện hư điểm bình chí bảo, người bên ngoài đều là tán dương định luận. Đám người tại trong lúc nói chuyện với nhau, đã là xuyên qua hư không đi tới nhân gian giới thế giới bức tường ngăn cản trước mặt. 5 người cùng nhau thi pháp, phá vỡ như thế bức tường ngăn cản, sau đó thúc đẩy linh chu bay về phía ngoại giới. Nhưng mà không đợi mấy người mặt lộ vẻ thích thú, ngoại giới cảnh tượng chính là khiến chi nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao đưa tay chỉ hướng hư không. Chương 576, một chỉ mối thù, muốn nuốt Cửu Châu. Chương 576, một chỉ mối thù, muốn nuốt Cửu Châu. Chỉ thấy cách xa nhau thế giới bức tường ngăn cản cách đó không xa, một tầng ngân sắc huyền quang đem hơn phân nửa nhân gian giới bao khỏa, nhìn một cái, tựa như là trông không đến đầu hải dương màu bạc. Mấy người ánh mắt kéo xa, dần dần xâm nhập hư không, lúc này mới phát hiện hải dương màu bạc hình thái khác thường. Một người có chút run run rẩy rẩy nói, cái này hải dương màu bạc, sao đến giống như vậy chúng ta bàn tay? Lời vừa nói ra, mấy người lại là kinh dị không thôi. Đang muốn xuyên qua trong đó, chợt phát hiện ánh sáng màu bạc ở trong hư không không ngừng chớp động. Một đạo mơ hồ hình dáng trong mắt mọi người dần dần thành hình, đập vào mi mắt lại là một tôn to lớn ngân sắc cự nhân. Đối phương hình thể so với nhân gian giới còn lớn hơn nhiều, mấy tên luyện hư nhìn một cái, căn bản nhìn không được đầy đủ cự nhân hình thể. Cái này, mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Mà kéo lên nhân gian giới ngụy trung lại là sớm chú ý tới chiếc này linh chu, cũng chú ý tới trên thuyền mấy tên luyện hư. Hơi suy tư, chính là suy nghĩ rõ ràng mấy người mục đích. Ngụy Trung dán mặt gần phía trước, to lớn mặt người phi tốc tới gần. Nhìn thấy như thế cự vật tới gần, nhân gian giới đỉnh lưu, đường đường luyện hư tu sĩ vậy mà chống rồng sinh ra sợ hãi cảm giác. Thân thể cứng ngắc, trong lòng băng lãnh. Bọn hắn không làm rõ ràng được người khổng lồ này lai lịch thế nào, cũng không hiểu đối phương tại sao lại nắm nâng toàn bộ nhân gian giới. Ngao du tại cái này mênh mông hư không, đến tột cùng là muốn đem nhân gian giới mang đi nơi nào? Ngụy Trung gần sát khuôn mặt, đối với mấy vị này nhân gian giới đỉnh lưu cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, chỉ là hé miệng, một tiếng bình thản ngôn ngữ, trở về. Ngụy Trung mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, rơi vào 5 người bên hai, lại là so kinh lôi còn muốn dọa người. 5 người từ đầu đến chân run một cái, luôn luôn vững chắc nguyên thần cũng tại loại trạng thái này phía dưới không ngừng run dậy, dường như chỉ cần Ngụy Trung bổ ra một hơi, 5 người liền phải thần hồn ly thể, bị hư không quay tán. Vâng, là, tiền bối chúng ta bây giờ liền trở về. Trung Phi là trong 5 người tu vi cao nhất người trước hết nhất hòa hóa lại, đội vàng ngôn ngữ, sau đó lo liệu lấy linh chút như vậy trở về. 5 người một lần nữa trở lại nhân gian giới bên trong, lập tức dẫn tới tu sĩ khác ngạc nhiên nghi ngờ. Làm các nhà hậu bối hỏi đến nguyên do thời điểm, rốt cục biết được trong đó nội tình. Nghe nói không, chúng ta ở giữa giới bị một tôn ngân sắc cự nhân nâng ở lòng bàn tay ở trong hư không ngao du. Làm sao có thể, rất lớn có thể thân thể có thể so với một giới. Ai, vị kia thế nhưng là bàn tay đều so chúng ta ở giữa giới lớn. Như là loại này nghị luận ngôn ngữ, từ trên xuống dưới không ngừng truyền bá. Từ luyện hư truyền đến hóa thần, từ hóa thần truyền đến nguyên anh. Đợi đến truyền đến bình thường luyện khí tiểu tu trong thai, đã sớm thay đổi không biết nhiều ít cái phiên bản. Bất kể như thế nào, nhân gian giới bị phong tỏa một chuyện chung quy là bị đám người biết được. Có vị kia đại năng canh giữ ở bên ngoài, nhân gian giới tu sĩ lại không trốn đi cơ hội. Mấy vị đạo hữu nghĩ như thế nào? 5 tên luyện hư ngồi vây quanh, đều là cúi đầu, trong lòng không biết đang suy tư thứ gì. Có vị kia bên ngoài, chúng ta còn có thể làm sao? Dứt lời che mặt thở dài một tiếng, đám người còn lại nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Chư vị có thể nhận ra vị kia bắt nguồn, có thể nắm cử nhân ở giữa giới một giới chi địa, chúng ta nho nhỏ luyện hư có thể nào biết được? Đến mức liên hệ với giới, tại phi thăng đài mất đi hiệu lực một khắc kia trở đi, chúng ta cùng thượng giới liên lạc cũng theo đó cắt ra. Chư vị, khả năng đoán được người này mục đích. Đám người lắc đầu, chỉ có một người mặt lộ vẻ suy tư, có lẽ cùng nhân gian giới trước đây vạn năm biến động có quan hệ. Mấy người mặc dù là luyện hư, nhưng kỳ thật đều là tân sinh một đời. Tại Ngụy Trung luyện hóa nhân gian giới thời điểm, mấy vị này còn chưa kịp xuất sinh. Bọn hắn đều là dựa vào các tông cổ tịch đi lại, mới hiểu nhân gian giới chuyện cũ. Đến mức còn xa xưa hơn bộ phận, có quan hệ với Ngụy Trung thời đại kia chuyện, sớm liền bị vùi vào bụi bặm. Ai còn nhớ kỹ, lúc trước xuất lĩnh nhân tộc chống cự ngoại ma Ngụy Trung, có khả năng cổ tịch bên trong mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng là đủ để cho thấy chúng ta ở giữa giới thời gian trước cũng không quá đại biến hóa. Xuất hiện biến cố thời điểm, ngay tại hơn 1 vạn năm trước. Có lẽ những này biến cố chân chính căn nguyên, chính là vị kia tồn tại. Nhưng là coi như mấy người tìm tới căn nguyên chỗ, nhưng là bởi vì tầm mắt hạn chế, mấy người vẫn không hiểu Ngụy Trung mục đích. Thương nghị nửa ngày, cũng không thể được cái gì kết quả. Thôi cũng, thôi vậy, tại cái này nói xuống có tác dụng gì. mấy vị nếu là gan mạnh, không ngại đi trong hư không, tìm người kia hỏi cho rõ. Mấy người nghe vậy nhao nhao lắc đầu, trước đây vẹn vẹn nghe người khổng lồ kia một câu, đều muốn hồn phi phách tán, nào dám lại đi tiến về. Trước tu hành lấy a mặc dù phi thăng con đường đã không có, nhưng là ngược lên cảnh giới cũng là bị đả thông. Luyện hư cảnh giới công pháp, lão phu từng đi lên giới cầu qua mấy bộ, chư vị đám người nghe vậy ánh mắt đều là sáng lên. Mà ở nhân gian giới bên ngoài, Ngụy Trung nuốt nuốt mi tâm, thần thức giống như lưới lớn bệnh, rất nhiều tin tức ở trong đó xuyên thẳng qua. Trải qua phức tạp tính toán, Ngụy Trung đem ánh mắt bắn ra hướng về phía hư không một mặt, nơi này, đây chính là Ngụy Trung đang tìm kiếm yêu giới chỗ phương bị. Ngụy Trung từng tại lưỡng giới ở giữa cấu trúc qua không gian thông đạo, Cửu Châu Thiên Đạo cùng Thời Quang Bảo Lục ở giữa cũng có cộng minh cảm ứng. Thông qua thu thập được nhiều loại tin tức, Ngụy Trung có thể mơ hồ cảm ứng yêu giới chỗ phương vị. Chỉ là loại cảm ứng này cũng không tuyệt đối, cho nên cần thỉnh thoảng tiến hành chỉnh lý. Mười phần hao phí tâm lực, Ngụy Trung cúi đầu nhìn về phía trong tay nhân gian giới. Giờ phút này nhân gian giới tại Ngụy Trung trong lòng bàn tay, giống như nửa cái bàn tay lớn nhỏ gò sò. Ngụy Trung thân hình sự hùng vĩ, gấp mấy trăm lần tại nhân gian giới. Thái ất pháp thân mạnh, tự nhiên không hề tầm thường, bất quá bực này lớn nhỏ, vẫn là quá khoa trương chút. Mà tạo thành hiện nay loại trạng thái này, tất cả nguyên nhân đều muốn quy tội Ngụy Trung sở tu không gian pháp tắc. Ở trong hư không ngao du thật lâu, Ngụy Trung đối với không gian pháp tắc tinh thông đã vượt qua thường nhân không biết cần gì. Dù là so với đã từng Di Thiên cũng không kém bao nhiêu. Nạp giới tử tại tu di, bất quá là tiện tay ở giữa. Mà Ngụy Trung lòng bàn tay chính là đủ để đem vật thể co lại tiểu thiên gấp trăm lần thậm chí vạn lần không gian lực trường. Bởi vậy Ngụy Trung mới có thể đem toàn bộ nhân gian giới giống như đồ chơi đồng dạng nắm nâng tại trong lòng bàn tay. Vận chuyển nhẹ nhõm, chính là cái này tìm kiếm yêu giới phương vị thực sự quá mức phiền phải chút. Trong cái này độ khó không thua kém một chút nào, Ngụy Trung tự tiên giai tìm kiếm nhân gian giới. Ngụy Trung đã ở đây hao tốn trăm năm, dự đoán còn đi không đến một nửa hành trình. Xem chừng còn phải lại dùng tới 700-800 năm không ngừng. Nhân gian giới bị đại năng phong cấm, trong đó tu sĩ không thể làm gì, chỉ có thể mượn trong thiên địa linh khí tiếp tục tu hành. Cũng may là bây giờ nhân gian giới cấp độ đủ cao, đã thai nghén ra vượt qua cảnh giới hóa thần lục giai linh mạch, cung cấp đám người tu hành. Bây giờ nhân gian giới không còn là tiểu thiên thế giới, mà là ở vào tiểu thiên cùng trung thiên thế giới trong khe hẹp. Coi như Ngụy Trung đem để qua hư không không quan tâm, cái sau vị cách vẫn như cũ sẽ chậm chạp lên cao, trong đó không ngừng sinh ra linh giai tồn tại. Mấy trăm năm tu hành, mấy trăm năm di chuyển, Ngụy Trung rốt cục tự tiểu thiên thế giới quỹ đạo đi tới trung thiên thế giới vị trí. Lần theo cảm ứng nhìn về phía hư không, Ngụy Trung lần thứ nhất cảm ứng rõ ràng như thế. Ngay tại phía trước, Ngụy Trung thần sắc kích động, hai chân từ hư không đập mạnh, nhất điệp điệp hư không triều tịch tự động để cử Ngụy Trung mà đi. Bây giờ Ngụy Trung, không gian tạo nghệ so sánh ngàn năm trước lại có tăng trưởng. Qua không được bao lâu, liền có thể trốn vào không gian pháp tắc trường hạ, trở thành một vị không gian pháp tắc thái ất. Tại mênh mông trong hư không tiến lên mấy năm, Ngụy Trung rốt cục nhìn thấy yêu giới chỗ, đối phương bị hai đoàn khí tức bao phủ, một đoàn cho hắc chi sắc, giống như sương mù. Mặt khác một đoàn che kín kim quang, kim mây tầng tầng lớp lớp, tựa như lân phiến. Hai vị này còn tại đâu đây? Ngụy Trung mấy vạn năm trước, cưỡng ép cắt giảm tu vi, hàn giới trở về nhân gian giới, đều trải qua trùng tu, một đường phi thăng, thẳng tới bây giờ thái ất cảnh giới. Mà hai người này còn bị thế giới có hạn, coi như thoát ly, cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian khôi phục tu vi. Rời đi lựa chọn, tương đối chính xác. Ngụy Trung mặc dù có khắc mệnh bản sự, nhưng là chống giống hao phí thời gian cùng tuổi thọ, mà không một chút thu hoạch, cũng là Ngụy Trung không muốn sự tình. Liên đệ bần đạo đến xem, hai người các ngươi đến tuột cùng lai lịch ra sao? Ngụy Trung cười ha ha một tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong tay nhân gian giới, đưa tay liền đem cái sau ném đi, bắn ra hướng yêu giới bên trong. Ngưng thực pháp tắc chi lực, giống như ngân sắc đám mây bao khỏa nhân gian giới, như vậy vào yêu giới kim, xám nhị sắc trong khe hẹp. Trong chốc lát, bao phủ yêu giới nhị sắc đám mây chính là trở thành tam sắc. Yêu giới nội bộ, Cửu Châu đạo chủ Tề Hãn cùng Thái Ức yêu long đống nhiên sinh ra cảm ứng. Một cỗ xa lạ khí tức, đống nhiên chen vào hai người đối với yêu giới tranh đoạt bên trong. Ai? Thái Ức yêu long hét lớn, một kim long hư ảnh đống nhiên từ đám mây màu vàng bên trong sinh ra nửa người trên, gấp chằm chằm cách đó không xa Ngụy Trung chỗ. Ngụy Trung quay mắt nhìn lại, hai tôn to lớn pháp thân như vậy cách không tương vọng. Làm yêu long nhìn đến Ngụy Trung khuôn mặt, trên mặt hiện ra nghi hoặc cùng mê bóng, ngươi. Ngụy Trung thấy này không khỏi cười ha ha một tiếng, long chủ còn thật là quý nhân nhiều quân chuyện, lúc trước kia một chỉ bần đạo thế nhưng là đều nhớ kỹ đâu. Kia là Ngụy Trung còn nhỏ yếu, cảnh giới lại thừa, bị cái này yêu long một đạo hỗn độn huyền quang phá nhục thân cùng thần hồn. Nếu không phải lúc trước Ngụy Trung sơ luyện thời gian dị bảo, thi triển thời gian chi thuật, nghịch chuyển tự thân, chỉ sợ liền muốn chết tại trong tay đối phương. Nghe được Ngụy Trung lời nói, yêu long vẻ mặt sững sờ, ngược lại giật mình, ngươi lai, ngươi chính là lúc trước tiểu nhi kia. Ngụy Trung lại là lông mày cong lên, bần đạo nói qua, để các ngươi lấy, bây giờ chính là đến đòi nợ tới. Dứt lời, Ngụy Trung đưa tay phải ra, một chút ngân sắc huyền quang tại Ngụy Trung giữa ngón tay ngưng tụ, trong đó thời gian là chủ, không gian, luân hồi làm phụ, nhiều loại pháp tắc chi lực xen kẽ trong đó, chính là Ngụy Trung áp xúc tự thân sở học một chỉ. Ngụy Trung nhẹ nhàng điểm ra, ngân sắc huyền quang không nhìn thời gian giới hạn, thoáng qua liền rơi vào yêu long pháp thân phía trên. Cái sau thậm chí không kịp ứng đối, pháp thân như vậy vỡ vụn, yêu long ý thức trở về yêu giới, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngàn vạn châu. Nghe được này, âm thanh yêu long đều là thấp phẩm lo âu, mà Tề Hãn lại là ngẩng đầu lên, trên mặt thích thú cùng âm trầm lộn xộn. Tới cái nhân vật hung ác, vẻ mặt chần chờ, nhìn về phía chân trời nhân gian giới, cái sau đang muốn xâm nhập yêu giới Cửu Châu mà không được. Ngay tại Tề Hãn suy tư thời điểm, một thân ảnh đột nhiên hiện lên ở nhân gian giới phía trước. Dáng người thẳng tắp, nhường Tề Hãn cảm giác hết sức quen thuộc. Sao đến?
Tề đạo hữu không biết ta.
Nghe được này âm, Tề Hãn vẻ mặt tự nghi hoặc trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, Ngụy đạo hữu. Bất quá mấy canh giờ, Hỗn Nguyên Lôi chủ trở về tin tức chính là tại toàn bộ Cửu Châu cấp tốc truyền bá. Trước đây vài ba năm, Cửu Châu chi giới ra đại thừa không ít, nhưng là không một có Hỗn Nguyên Lôi chủ danh hào vang dội. Bởi vì Ngụy Trung Châu nghiên cứu vận linh tháp chi thuật, tạo phúc tất cả Cửu Châu tu sĩ. Cho dù là về sau có thành tựu đại thừa, cũng đều là hưởng thụ qua Ngụy Trung như thế phúc báo. Ngụy Trung trở về không thua gì tại Cửu Châu nhấc lên một trận địa chấn, Cửu Châu toàn thể nhân tộc, bất luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, nhao nhao nghị luận Hỗn Nguyên Lôi chủ chi danh. Nói đến kỳ quái, ta Cửu Châu giới đại thừa đều thay đổi mấy vòng, sao đến vị này Lôi chủ vẫn như cũ tồn tại? Ngụy Trung chỗ tổn vế Nguyệt Chi Cửu Viễn, so với cái kia đại thừa thế nhưng là xa nhiều. Cảnh giới đại thừa, mặc dù thọ nguyên đã vô tận, nhưng là vẫn cần trải qua thiên địa thái kiếp, những này kiếp nạn mới là đại khái Cửu Châu đại thừa không ngừng đổi mới thay đổi triều đại nguyên nhân căn bản. Cái này, tiền bối sự tình, chúng ta nho nhỏ linh tu há có thể minh bạch? Có lẽ vị này lão tiền bối sớm đã đột phá đại thừa hạn chế, phi thăng tiên giới cũng không nói không chừng. Tiên giới? Chẳng lẽ nói tiền bối tự tiên giới trở về, là ta Cửu Châu nhân tộc, hiểu nơi đây tình thế nguy hiểm. Ngụy đạo hữu, cũng là đã lâu không gặp. Tề Hãn nhìn chằm chằm Ngụy Trung, trong mắt tràn đầy cảm khái vẻ mặt. Lấy tầm mắt, như thế nào nhìn không ra Ngụy Trung sớm chính là tiên nhân cảnh giới. Kia yêu long ương ngạnh, tại giới chính là bất quá đại thừa đỉnh tiêm, nhưng là bên ngoài lại là thực sự thái ớt ngọc tiên, Ngụy đạo hữu có thể một chỉ trọng thương với hắn, chắc hẳn cũng là sớm đột phá thái ớt cảnh giới a. Ngụy Trung buông xuống bên miệng chén trà, không sai, bần đạo bây giờ đã là thái ớt tu vi. Lúc trước Tề đạo hữu nếu chịu theo bần đạo cùng nhau rời đi, chỉ sợ cũng đã khôi phục cảnh giới Tề Hãn lai lịch bí ẩn, mặc dù nghe đồn chính là Cửu Châu giới bản thổ người, nhưng là lấy Ngụy Trung đã biết tin tức, tăng thêm lần này quan sát, có thể xác định cái sau chính là hàng giới tiên nhân. Mặc dù không biết loại nguyên nhân nào dẫn đến cảnh giới rơi xuống, nhưng là bản chất lại là tiên nhân không nghi ngờ gì. Nói không chừng còn là tiên bên trong thái ớt tồn tại. Cái sau chậm rãi lắc đầu, bần đạo không phải như Ngụy huynh, có thể có bực này phúc duyên. Như thật đem tu vi chạm tới, chẳng biết lúc nào khả năng quay về tiên giới. Cùng nó bất chấp nguy hiểm, không bằng cùng cái này yêu lòng cùng chết. Thắng, tất nhiên là tu vi toàn phục. Đến mức thua. Bây giờ Ngụy Trung trong mắt Tề Hãn, so sánh trước kia đã có biến hóa quá nhiều. Rõ ràng dễ thấy chính là kia cố nhuệ khí đã bị tuế nguyệt tiêu mà không sai biệt lắm. Ngụy Trung châm trà cười một tiếng, trước đây thắng bại không chừng, nhưng là hiện hữu bần đạo trợ giúp, để đạo hữu nơi nào còn có thua đạo lý. Hai người ánh mắt giao hội, chạm cốc cười to. Ngụy đạo hữu lời ấy có lý. Bất quá thiên hạ từ trước đến nay không có bữa trưa miễn phí, không biết Ngụy huynh lần này ra tay, cần bần đạo nỗ lực như thế nào một cái giá lớn. Ngụy Trung đưa tay chỉ bầu trời, lại hướng phía dưới điểm một cái đại địa, Ngụy Mô đòi hỏi không nhiều, chỉ cần cái này một trung thiên thế giới, mong rằng Tề huynh bỏ những thứ yêu thích. Tề Hãn nắm chén chi thủ cứng đờ, trên mặt thần sắc mừng rỡ bỗng nhiên ngưng kết, chậm rãi đặt chén trà xuống, Ngụy đạo hữu khẩu khí thật to lớn, cái này một giới chi địa, đạo hữu thật là có bản lĩnh ăn. Ngụy Trung nghe này cười một tiếng, phịch một tiếng buông xuống chén nhỏ, sau đó đứng dậy, có gì không thể. Thể nội thời quang bảo lục bị pháp tắc chi lực thôi động, trong chốc lát thiên địa cộng minh, Cửu Châu thiên đạo giống như thực chất ngân hà như vậy hiện hiện. Chương 577, thăm dò, hung hăng ra tay. Chương 577, thăm dò, hung hăng ra tay. Nhìn xem cái này một màn kỳ dị, Tề Hãn không khỏi nhớ lại lúc trước Ngụy Trung tại Cửu Châu tu hành thời điểm đủ loại dị trạng, cùng kia cùng Cửu Châu thiên đạo khí vận chỗ kết nối vận linh tháp. Suy nghĩ trước đây đủ loại, nhìn về phía Ngụy Trung chậm rãi nói, Ngụy đạo hữu chính là tiên nhân chuyển thế. Ngụy Trung nghe nói lời ấy sững sờ, vâng, cũng không phải. Trả lời như vậy mơ hồ không rõ, nhưng là Tề Hãn lại là trong lòng nhận định đồng dạng, Ngụy Trung chính là đã từng tiên nhân chuyển thế trùng tu mà đến. Khó trách bần đạo từ khi đi vào cái này Cửu Châu giới, liền cảm thấy có chút đặc thù. Tu sĩ đơn độc phi thăng không được, không phải đợi đến toàn bộ thế giới tu sĩ cường đại đến một loại tình trạng, khả năng mang theo thế giới cùng nhau phi thăng. Như thế kỳ lạ thiên đạo quy tắc, nhất định là người vì ảnh hưởng. Tề Hãn càng không ngừng kể rõ tự thân đối với Cửu Châu giới hiểu rõ, trong ánh mắt đều là giật mình cùng đốn ngộ. Ngụy Trung cũng không để ý trong lòng nghĩ gì, đối thân phận của mình tin tưởng cũng tốt hoài nghi cũng được, Ngụy Trung tưởng niệm chỉ có cái này Cửu Châu một giới. Có chút túi đầu nhìn về phía Tề Hãn, như bần đạo không có nhìn lầm, Tề đạo hữu cũng là một vị địa tiên a. Chỉ có điều đạo hữu địa tiên pháp môn đặc thù, cũng không phải là dựa vào cái này Cửu Châu giới, cũng không phải cần con dân tín ngưỡng cùng hương hỏa khí vận. Ngụy Trung đã sớm gặp qua không ít địa tiên pháp môn, đủ loại đặc thù cùng trước mắt Tề Hãn cũng không tương xứng. Tề Hãn nghe điểm này đầu, Ngụy đạo hữu tuyệt nhãn, tại hạ đích thật là địa tiên, chỉ là pháp môn đặc thù mà thôi. Đã như vậy, cái này Cửu Châu giới có thể nói đối Tề Hãn đạo hữu vô dụng, sao không nhường cho tại hạ? Tại hạ trợ giúp đạo hữu phạt kia tiên gia yêu lòng, vì đạo hữu mở ra phi thăng thông đạo, đạo hữu muốn tìm tiên đạo, có thể tự rời đi. Nghe nói lời ấy, Tề Hãn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện ra vẻ dãy rủa. Dường như cái sau cũng không muốn từ bỏ chính mình lâu dài kinh doanh Cửu Châu chi giới. Nhưng mà Tề Hãn trong lòng mình bất rất, lấy Ngụy Trung vừa mới biểu hiện đến xem, Cửu Châu giới thiên đạo tới bản nguyên đạo pháp của mình. Hai người không phải là một thể, nhưng là có cùng nguồn gốc. Sớm muộn có một ngày, hai người đều đem dung hợp, Cửu Châu phiến thiên địa này cuối cùng vẫn là Ngụy Trung. Coi như Tề Hãn có thể ngăn cản nhất thời, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản một thế. Nếu là đem Ngụy Trung ép, nói không chừng trước mắt hòa hòa khí khí hai người sẽ còn biến thành cựu địch. Trong đó bất lợi cho Tề Hãn sâu xa vậy. Tề đạo hữu không đổi, tại hạ lại đồng ý đạo hữu suy tính một đoạn thời gian. Bất quá bần đạo vẫn là nhắc nhở một câu, kia yêu long thương thế nhưng là đang đứng ở phục hồi như cũ bên trong. Hơn nữa đối phương đối với mảnh thế giới này trưởng không có thể so sánh Tề đạo hữu mạnh hơn nhiều, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, không chừng cái sau liền hoàn toàn khống chế cái này trung tiên thế giới, thực lực đại trướng, ta hai người không cách nào đối đầu. Đem bên trong lợi hại giải nghĩa, Ngụy Trung chắp tay một cái, như vậy phi thân rời đi. Thân hình bay lên, bay về tại bầu trời về sau đồng bệnh nhân gian giới. Tề Hãn hãm sâu suy nghĩ bên trong, cũng không lâu lắm, đột nhiên tiếp vào phía dưới người đưa tin, đạo chủ, Tây Sơn yêu long bạo động, đối ta nhân tộc chiến tuyến đã phát động cường đại thế công, thanh thế chi to lớn càng cao hơn trước đây. Lại công kích. Tề Hãn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biết được lần này yêu long công phạt chính là nhận Ngụy Trung ảnh hưởng. Nhất là Ngụy Trung một chiêu kia trọng thương yêu long, chỉ sợ làm cho cái sau trong lòng thấp thỏm lo âu, mong muốn dùng cái này thăm dò. Tề Hãn đứng dậy, phất ống tay áo một cái, trong tay áo mây thiếp cùng bay, các loại mệnh lệnh chính là truyền đạt mà xuống. Tề Hãn không trông cậy vào Ngụy Trung ra tay, bản thân tâm tư cũng không tại yêu long cùng nhân tộc tranh đoạt phía trên. Chỉ cần tiên gia yêu long không ra, Cửu Châu nhân tộc tự thân liền chống đỡ được. Tề Hãn bước chân đạp mạnh, xé liệt không ở giữa, đến tự thân tiên phủ bên trong. Cùng Ngụy Trung trước đây thấy khác biệt, lúc này tiên phủ không còn là lúc trước ánh nắng tươi sáng dáng vẻ, mà là bị một tầng thật dày mây đen bao phủ. Ngóng nhìn phương xa, đều có bốn đạo cột khói kết nối thiên địa. Tề Hãn một bước đạp mạnh, tại bốn đạo cột khói ở giữa lần lượt xuyên thẳng qua. Nhìn một cái, chính là bốn tòa khác biệt tượng thần. Tượng thần khắc họa người cùng Tề Hãn giống nhau ý hệt, nhưng là biểu lộ, thần thái chờ một chút chi tiết lại là cố lên nhà khác biệt. Tề Hãn bản nhân thần sắc trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt dường như sẽ rách đỉnh đầu hội tụ mây khói, nhìn thấy càng thêm tầng cao nhất Cửu Châu Thiên Đạo chỗ. Cho dù luyện hóa giới này không thể, nhưng mượn đến cái này một giới thiên đạo khôi phục thực lực lại là cực nhanh. Bây giờ cũng coi là khôi phục cái 7-8 phần, có lẽ. Suy nghĩ nơi này, Tề Hãn phất động tay áo, đưa tay một chiều, chân trời mây khói lập tức lan lộn. Nhân gian giới phía trên, Ngụy Trung ngồi xếp bằng, cách không quan sát nhân tộc cùng yêu tộc chi đấu. Nam đạo lóa mắt linh quang tự yêu long một phương phóng lên tận trời, trong nhân tộc cũng có 5 vị đại thừa khống chế tự thân pháp bảo bảy tới. Trải qua vài vạn năm biến hóa, bất luận là yêu giới yêu tộc, vẫn là Cửu Châu giới nhân tộc đều là thực lực đại trướng, dưới trướng đại thừa số lượng không ít, so với bình thường linh giới còn cường thịnh hơn. Ánh mắt hướng xuống, nam đoàn đại thừa chiến trường thân nhau, phía dưới hợp đạo, luyện hư, thậm chí phàm giai tu sĩ cũng là đánh với bụi. Bất quá chỉnh thể mà nói, vẫn là Cửu Châu một phương càng thêm chiếm cứ ưu thế. Đối phương tiên đạo khoa học kỹ thuật phát triển tấn mãnh, bây giờ cơ hồ người người một cái toàn thân bảo giáp, gia trì hiệu quả không đồng nhất, có đủ để trợ giúp tăng lên một cái nửa tiểu cảnh giới, có chỉ là hơi tăng phúc, tương tự bình thường pháp bảo. Nhưng lại như thế tăng phúc chi lực, lại là nhường toàn bộ chiến trường thế cục đều hướng nhân tộc một phương dần dần nghiêng về. Những này yêu long xâm lược tiến công, hoàn toàn chính là tử vong xung kích. Bất luận cái sau như thế nào hung hãn không sợ chết, đều không thể đem nhân tộc chiến tuyến đẩy về sau động một bước. Ngay tại song phương đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, một tiếng long hống tại yêu long nội bộ lãnh địa vang lên, ngay sau đó liền có một cái toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao khỏa cự long phóng tới chiến trường. Uy thế dọa người, chính là đại thừa bên trong đỉnh tiêm yêu long. Một khi tiến vào chiến trường, tựa như chém dưa thái rau, không có bất kỳ cái gì tu sĩ là cái sau địch. Dù là có nhân tộc đại thừa tu sĩ giành tay, cũng hoàn toàn không phải cái sau đối thủ. Không hơn trăm chiêu ở giữa, chính là thua trận, suýt nữa bị chí lợi trảo sinh sinh xé nát. May mắn nhân tộc một phương tiên đạo khoa học kỹ thuật phát đạt, vận dụng một loại đặc thù tiếp ứng chi pháp, đem trọng thương đại thừa tiếp trở về thủ hộ thành bên trong. Cứ việc bảo toàn vị này đại thừa tu sĩ, nhưng là bực này đại chiến lược phát chiến, cũng khiến toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đảo hướng đối nhân tộc bất lợi một phương. Ngọn lửa màu đen yêu long tại bên trong chiến trường tứ ngược, không có đại thừa kiểm chế, chỉ có thể từ hợp đạo điều khiển phi đột linh chu pháo hạm tới dây dưa. Nhưng mà bực này con muỗi giống như thế công, làm sao có thể chi tạo thành uy hiếp? Bất quá một hồi, chính là mảng lớn cao giai phi chu nhỏ xuống, nhân tộc một phương tử thương vô số. Phải thua. Ngụy Trung có thể suy đoán ra yêu long lần này tiến công mục đích, đơn giản chính là đầu kia tiên gia yêu long kiêng kỵ Ngụy Trung, muốn nhìn một chút bây giờ Ngụy Trung phải chăng còn cùng Cửu Châu một phương đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Bất quá, chỉ là một đầu đại thừa yêu long, lại là không đáng ta ra tay. Vừa dứt lời, nhân tộc một phương chiến trường phòng vệ thành bên trong, đột nhiên dâng lên một phương ngũ mang tinh trận, trận pháp linh quang trực tiếp chân trời, cùng Cửu Châu thiên đạo tương liên, từ đó hấp thu cường đại linh áp. Ngụy Trung thấy này, hai mắt có hơi hơi ngừng, mới trôi qua vài bản năm, cái này Cửu Châu tiên đạo lại có như thế tiến bộ. Phàm giai linh giai tu sĩ cũng có thể làm đến đây loại cấp độ, kia Tề Hãn. Ngụy Trung lòng bàn tay thời quang bảo lục hiện thân, trong nháy mắt cùng tiên đạo cộng minh, mượn cơ hội này, Ngụy Trung thần thức đầu nhập trong đó. Ngắm nhìn cả mảnh trời nói, Ngụy Trung quả nhiên tại một góc phát hiện một chút khác biệt. Một tầng dày đặc mây khói, đem tiên đạo bao trùm một phần nhỏ. Ảnh hưởng phạm vi, so sánh toàn bộ Cửu Châu tiên đạo đến không đáng giá nhắc tới, nhưng lại là che đậy 10 phần chặt chẽ, Ngụy Trung mong muốn xâm nhập nhìn qua, đều bị ngăn cách bên ngoài, không có cách nào. Đây chính là Tề Hãn không muốn nhường ra phương thế giới này nguyên nhân. Ngụy Trung có thể nhìn ra đối phương mong muốn luyện hóa Cửu Châu ý nghĩ, nhưng là hiển nhiên độ khó vượt ra khỏi Tề Hãn năng lực quá nhiều. Thôn tính mà không được, bây giờ hơi có chút tiến thối lưỡng nan. Ngụy Trung nuốt ve sợi dâu, trong mắt suy tư. Bất quá nhiều lúc quay lại hiện thực, phát hiện phương xa nhân tộc cùng yêu tộc phía trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện 5 tên thân mang ngũ hành chiến giáp tu sĩ. Đối phương độn hành thời điểm, thành tựu không hiểu trận thế, hưởng ứng thiên địa, nhận Cửu Châu thiên đạo lực lượng gia trì. Trong lúc nhất thời, vậy mà dựa vào bực này bản sự cùng ngọn lửa màu đen kia yêu long đánh cái lực lượng ngang nhau. Mặc dù không có đánh chết trọng thương năng lực, nhưng là cũng sẽ kẻ này kéo tại nguyên chỗ, tránh khỏi cái sau tiến một bước tứ ngược. Cuối cùng cản lại. Chu tướng quân, đạo chủ nhưng có trả lời tin tức. bây giờ cái này Tấn Long đã xuất, chỉ sợ yêu long một phương thế công sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như thế công lại lần nữa tăng lớn, chúng ta chi lực chỉ sợ ngăn không được a. Còn phải đạo chủ hiền uy. Hai người lời nói ở giữa, tựa hồ đối với loại ngọn lửa màu đen này cự long đã tương đối quen thuộc. Đây là yêu long một phương đặc thù long chủng, chính là trải qua tiên giai vĩ lực cải tạo mà đến. Yêu long mặc dù chiến lực cường đại, nhưng là linh trí thấp kém, vẹn vẹn dựa vào bản năng công phạt, không tính là chân chính yêu long tu sĩ. Trước đây Cửu Châu nhân tộc một phương liền nhiều lần cùng này long giáo thủ. Chu Lệ Hoa nghe vậy lắc đầu, đạo chủ từ khi mệnh lệnh truyền đạt về sau không có trả lời tin tức, chỉ sợ lần này chiến sự còn phải dựa vào chính chúng ta. Thông chi phía sau, tùy thời chuẩn bị trợ rút, áp đáy hòm kia mấy bộ pháp trận tùy thời lấy ra. Vâng, ti chức bây giờ liền đi thông chi. Nhưng mà không đợi cái sau đi ra nơi đây bộ tư lệnh, lại là một tiếng long hống tự yêu tộc phía sau vang lên. Như thế tiếng giống cùng vừa mới Tấn Long xuất hiện thời điểm không khác nhau chút nào, làm cho Cửu Châu một phương chiến trường binh sĩ đều vẻ mặt đổi biến. Lại một đầu. Chu Lệ Hoa kinh hãi lên tiếng. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Lại là một đạo liên tục không ngừng long hống tiếng vang lên, trọn vẹn hai đầu Tấn Long tại xa xôi phương tây bầu trời hiện thân, trên thân đốt bừng bừng ngọn lửa màu đen, yêu long dường như tự trong lửa thai nghén mà sinh. Ngụy Trung ánh mắt gấp chằm chằm tây hướng, nhưng lại chưa nhìn về phía cái này hai đầu yêu long, mà là khóa chặt hai người phía sau mây đen. Một cái long chảo tự trong mây dò ra, vảy đen quả thân, liếc nhìn lại, giữ tận hai chữ liền tại Ngụy Trung trong lòng hiện lên. Đợi đến cái sau toàn bộ chui ra thời điểm, long uy tràn ngập, làm cho Cửu Châu một phương đại thừa cùng chiến cuộc cao tầng đều cùng nhau biến sắc, tiên cảnh yêu long. Đùng đùng đùng. Ngụy Trung đập lên bàn tay, không hổ là thái ớt ngọc tiên, cắm dễ cái này yêu giới nói ít cũng có 7-8 vạn năm thời gian, như thế thật lâu, không chỉ tu nuôi tự thân thương thế hơn phân nửa, đồng thời đối với yêu giới trưởng khống cũng tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu không phải Tề Hàn ý muốn thoát ly giới này, bất đắc dĩ tới lên tranh đấu, chỉ sợ cái này trung tiên thế giới đã sớm là cái sau. Bây giờ mặc dù không phải hoàn toàn luyện hóa, nhưng là cũng đủ để ảnh hưởng giới này tiên đạo chi lực, làm cho tự thân tiên giai huyết mạch ngắn ngủi như thế. Như thế tiên giai thủ đoạn, vừa mới có thể xưng là thăm dò. Tề đạo hữu, ngươi như lại không ra tay, tại hạ sẽ phải nhân tiền hiển thánh. Ngụy Trung ánh mắt quay về thiên đạo, nơi đó mây khói lan lộn, dường như cho thấy Tề Hãn tâm tư cũng không bình tĩnh. Tiên giai yêu long. Chu Lệ Hoa vẻ mặt biến hóa đồng thời, lập tức liền kịp phản ứng, lui, lui, toàn thể rút lui. Đại thừa, hợp đạo bộc hầu, còn lại tu sĩ lui hướng phía sau phòng vệ thành. Mệnh lệnh một khi truyền đạt, Cửu Châu binh sĩ giống như nước biển thủy triều xuống đồng dạng, cùng nhau tối lui. Tiên giai chiến lược quá mạnh, Chu Lệ Hoa không dám có chút do dự. Nếu là đến trễ thời cơ, chỉ sợ toàn bộ Tây tuyến chiến trường đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Trở lại phòng vệ thành, trong thành còn có đạo chủ thủ bút, nhất định chống đỡ được. Chu Lệ Hoa nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương xa mây đen. Mặc dù cái sau phản ứng cực nhanh, trước tiên hiệu lệnh toàn biên rút lui, nhưng là tại tiên giai lực lượng trước mặt, cuối cùng vẫn là quá bận rộn chút. Vẹn vẹn một cái mắt, màu đen đám mây chính là đã đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Tại tu sĩ nhân tộc đỉnh đầu, một cái long chảo đã dò ra, kia yêu long mượn đến nơi đây tiên giai yêu thuật, thoáng qua vượt qua ngàn vạn dặm, trực tiếp xuất hiện trong chiến trường trung tâm. Yêu long giữ tợn hình thể hoàn toàn hiện lộ, nhìn qua phía dưới như là con kiến lớn nhỏ tu sĩ nhân tộc, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Tuân theo long chủ chỉ dẫn, chảo ở giữa ngưng tụ màu đen phong bạo, liền phải đem người ở đây tộc như vậy rào sát. Tiên pháp thi triển phía dưới, tiên uy nồng đậm, đã là có sẵn vô hạn sức áp chế. Như thế áp chế dưới, đừng nói tu sĩ, ngay cả những cái kia linh giai pháp bảo cũng biến thành không dùng được. Trận văn bị áp chế, bất luận tu sĩ như thế nào khu động vi chu, cái sau đều tựa như ngưng kết đồng dạng, dừng lại giữa không trung không thể động đậy. Tình cảnh này, nhân tộc chúng tu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem cái kia màu đen cự long chảo bên trong màu đen xoắn ốc, lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Trong lòng khao khát Cửu Châu đạo chủ ra tay, có thể nát bấy yêu tộc thế công. Mà ở vào trong tiên phủ Thế Hãn, pháp thân đã bị tầng tầng màu xám xương mù hoàn toàn bao phủ, không thể động đậy. Lúc này ở vào thời khắc mấu chốt, làm sao có thể ra tay? Chỉ có thể thở dài một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm mà ra, mong rằng Ngụy đạo hữu có thể cứu giới này nhân tộc, sau đó Tề mỗ người đem Cửu Châu chắp tay dâng lên. Ngụy Trung nghe vậy cười một tiếng, đa tạ Tề huynh ý tốt. Bất quá ta cùng cấp vì nhân tộc, coi như Tề huynh không lên tiếng, tại hạ đồng dạng sẽ ra tay. Dứt lời Ngụy Trung nắm lên bàn tay, lòng bàn tay ánh sáng màu bạc hiện, cách khoảng cách nghìn vạn dặm, hướng về trong chiến trường nhẹ nhàng bung lên. Trong chốc lát, vô tận ngân sắc lôi đình liền là xuất hiện ở càng trên không hơn. Âm ầm tiếng sấm vang động, tại bất luận cái gì yêu lòng, bất luận kẻ nào tộc bên thai đều là có thể thấy rõ ràng. Chấn động lòng người, nhiếp tim rồng hồn. Mây đen tụ tập, lôi đình rơi đập, che khuất bầu trời mây đen tầng mây, giống như vỡ vụn như đồ sứ, đánh một cái lỗ thủng. Mây đen không ngừng tan rã, kia tiên giai yêu long cũng không thể đào thoát. Lôi đình vỡ vụn lân giáp gân cốt, sau đó hóa thành xiềng xích đem buộc chặt, nhiếp hướng vô tận hư không. Lôi chủ xuất thủ. Là Hôn Nguyên Lôi chủ tiền bối xuất thủ. Chương 578, Luyện Cửu Châu chương 578, Luyện Cửu Châu Ngụy Trung không để ý đến phía dưới gieo họ, mà là lợi dụng lôi đình hóa thành xiềng xích, đem kia tiên giai yêu long bắt được bên người. Tiên thể còn đem ba đầu Tấn Long gạt bỏ. Cương đại nhất vài đầu yêu long đã tại Ngụy Trung trong tay để tội, Cửu Châu nhân tộc chiến cuộc chi nạn đã hiểu. Vậy dĩ nhiên không tiếp tục rút lui đạo lý. Chu Lệ Hoa lập tức mệnh lệnh dưới trướng tướng sĩ phản công yêu long một phương. Ngụy Trung không tiếp tục để ý phía dưới chiến sự, mà là đem ánh mắt tụ vào ở trước mắt yêu long. Bởi vì thế giới áp chế vẫn tồn tại như cũ, cho nên cái này yêu long vẹn vẹn ban đầu sở tiến cảnh, cũng không có thực lực mạnh cỡ nào. Một thân tiên phú yêu pháp đã ước hiếp phàm giai cùng linh giai tu sĩ mà thôi. Ngụy Trung tu hành các loại thuật pháp phong phú, tràn đầy nghiên cứu, hoàn toàn không phải cái này nho nhỏ yêu long có thể tránh thoát. Ngụy Trung dễ như trở bàn tay đem thi pháp câu thúc, ép tại nhân gian giới phạm vi bên trong. Lúc này thái ớt uy áp mới là tràn ngập ra, đem yêu long bao khỏa, cái sau bản năng phát giác được uy hiếp cùng áp chế, thân rồng run rẩy trực tiếp tê liệt ngã xuống. Cho dù là thái ớt đời sau long huyết, tại chính thức thái ớt trước mặt cũng không nổi lên được chút nào lòng phản kháng. Ngụy Trung đánh ra yêu long, thần thức giống như kim thăm dò, đâm về các vị trí cơ thể. Thần sắc trên mặt dần dần kinh ngạc, lại là tự chủ trưởng thành yêu long. Này yêu long cùng bình thường tu luyện, trưởng thành đến tiên gia yêu long tu sĩ cực kỳ tương tự, không phải là kia tấn long đồng dạng dục tốc bất đạt, chỉ có một bộ sắc không, nhưng là nửa điểm linh trí cũng không đến phế bẩn. Đủ để chứng minh đầu này yêu long đặc thủ, thật đúng là vậy quá ớt yêu long bồi dưỡng hậu bối. Bất quá là không phải đối phương chú trọng dòng chính còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Mặc dù thể nội có con kia thái ớt yêu long huyết mạch, nhưng là như thế đem tự thân huyết mạch đẩy ra dùng cho thăm dò hai vị thái ớt ngọc tiên, này làm sao nhìn cũng không giống coi trọng bộ dáng. Ngụy Trung xoa nắn cái cằm, ánh mắt đánh giá yêu long, thẳng nhìn đối phương run rẩy. Nhất là Ngụy Trung thần thức quả thực vô cùng bất nhập, đem cái này yêu long nội tình nhìn cái không còn một mảnh. Như thế quần lót bị người lột cảm giác làm cho yêu long thần hồn câu chiến động, ngay cả thương thế trên người cũng không quan tâm. Bất quá tự kiềm chế tiên cảnh yêu long uy nghiêm, lại không cho phép cái sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ có thể rung động thân thể, tiền bối, ta chính là yêu long mây nhai tiên quân chi tử tự, mong rằng tiền bối có thể xem ở tiên tổ trên mặt mũi, bỏ qua cho vãn bối một đầu mạng nhỏ. Mây nhai, danh hào này cũng là hiếm thấy, bản tọa thành đạo hơn vạn năm, cũng là chưa hề tại tiên giới bên trong nghe nói cái này một thái ớt danh hào. Ha ha, tiên tổ thế nhưng là không biết bao nhiêu năm trước nhân vật, cách nay tuế nguyệt chi tiểu viễn, ta tiểu bối khó mà đánh giá. Dứt lời, đầu này yêu long chính là bắt đầu thổi phồng hắn tiên tổ thành tựu cùng mỹ danh. Nghe nói không biết nhiều ít vạn năm trước, tiên tổ từng tại ngũ hành tiên cung diễn đạo đại hội phía trên bước qua ngũ hành chi quan, tiến vào lôi đài chi chiến. Mặc dù thứ nhất lôi chính là lạc bại, nhưng cũng đủ để chứng minh tiên tổ uy thế. Diễn đạo đại hội, đây chính là khắp hơn phân nửa tiên giới tình hội, tiền bối có thể từng nghe tới. Ngụy Trung nhìn xem kia tiểu long dương dương đắc ý thổi phồng, trong lòng có phần có chút muốn cười. Tốt, bản tọa đối ngươi vừa mới nói không có hứng thú. Ngụy Trung đứng dậy, chậm rãi bước đến yêu long trước mặt. Bất quá cao 6 thước độ nhân tộc thân thể, so sánh yêu long một cây cánh tay đều là không bằng. Nhưng là từ thân thể này bên trong lan tràn vô hạn uy áp, lại là khiến yêu long lại lần nữa run rẩy lên. Thân thể run lẩy bẩy, không biết Ngụy Trung phải chăng nghe cố sự có chút chán nghe rồi, muốn bắt hắn ra tay. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi chi thân phận và địa vị, đối tổ tiên của ngươi như thế nào? Nói ra lời này thời điểm, Ngụy Trung tay phải giơ ra, liền yêu long một mảnh móng tay cũng không sánh nổi bàn tay, lại là mang theo dị dạng ma lực, làm cho yêu long trong lòng sâu nặng sinh ra vô tận sợ hãi. Tiểu long chính là tiên tổ dòng dõi, thưởng hết tiên tổ sủng ái. A, nói cách khác ta hiện tại đưa ngươi chu sát, ngươi chỉ tiên tổ sẽ đến cứu viện binh lại ngại. Dứt lời, Ngụy Trung lòng bàn tay lập tức sáng lên tầng tầng ngân quang, ánh sáng màu bạc phía dưới còn có lít nha lít nhít các thức pháp tắc tiên văn xếp. Nhìn thấy một màn này, yêu long cơ hồ bị hại bể mật. Không, không, không. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tiểu long nói dối, tiểu long nói dối. Tiểu long bất quá tiên tổ tiện tay tạo vật, chỗ nào có thể nhận được tiên tổ xả thân cứu viện? Ngụy Trung nghe vậy lại là thở dài, nói như vậy, ngươi đối ta một chút giá trị cũng không. Đã như vậy, liền đi chết đi. Ngụy Trung bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, thời gian pháp tắc chi lực tự Ngụy Trung lòng bàn tay cực nhanh mà ra, bao phủ yêu long về sau, cái sau thân hình lập tức thu nhỏ, giữ tợn lân phiến kiềm chế, cơ bắp cùng màng xương cũng tại suy bại cùng trưởng thành giữa hai bên giao thoa. Bất quá nhiều lúc, yêu long liền biến bộ phận thân hình gián mua, bộ phận thân hình đấu hóa, sống sờ sờ từ một đầu uy vũ yêu long biến thành một cái quái vật. Trong lòng tuyệt vọng không thôi, chưa từng nghĩ chính mình vô luận như thế nào hồi phục, đều khó thoát khỏi cái chết. Mong muốn phản kháng, thể nội tiên nguyên lực lại giống như là bị đông cứng đồng dạng, một chút phản ứng cũng không. Đến mức vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc chi lực, tại cái này huyền diệu ngân sắc pháp tắc quang huy áp chế giới, giống như là như đổ sứ nhao nhao vỡ vụn. Ngụy Trung nhìn trước mắt yêu long biến hóa, trong mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thấy không có chút nào dị tượng xuất hiện, thế là bỗng nhiên thở dài, con rồng già này cũng bị ổi một chút, dù sao cũng là nắm giữ tự thân huyết mạch hậu bối, coi như không xuất thủ cứu rút, ít ra ra mặt cầu tình cũng là nên làm a. Cảm thụ được trong lòng bàn tay yêu long khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, Ngụy Trung lắc đầu, một tay lấy chi bóp thành một phấn. Thôi cũng, thôi vậy, mặc cho ngươi cái này yêu long lại co lại một đoạn thời gian, bần đạo sớm muộn đánh vào ngươi long huyệt bên trong đi. Cái này thái ớt yêu long lưu đồ giới này, cùng Ngụy Trung mục đích tương xung. Ngụy Trung đương nhiên sẽ không buông tha hắn, chỉ là tiến công thời cơ còn có chờ thương thảo. Dù sao Ngụy Trung vừa mới tấn cấp thái ớt không lâu, không nhất định là cái này yêu long đối thủ. Nhưng là tại Ngụy Trung bắt đầu luyện hóa cái này trung tiên thế giới về sau liền không giống nhau. Hoàn Vũ kiếp vận chân kinh đồng dạng có tăng tiến Ngụy Trung pháp tắc chi lực, gia trì Ngụy Trung thực lực hiệu quả. Không nói hoàn toàn luyện hóa cái này trung tiên thế giới, chỉ cần luyện hóa Cửu Châu cái này một phần nhỏ, cũng đủ để đem Ngụy Trung thực lực cất cao tới cùng thái ớt yêu long chống lại tình trạng. Không chỉ như thế, Ngụy Trung thực lực bản thân cũng tại đồng bộ tăng trưởng bên trong. Theo thời gian chuyển rời, Ngụy Trung có thể cảm giác được tự thân đối với không gian pháp tắc lý giải càng lúc càng thâm nhập. Qua không được bao lâu, có lẽ liền có thể dựa vào bản thân, lại lần nữa thành tựu không gian thái ớt chi vị. Suy nghĩ đến tận đây, Ngụy Trung lại đánh giá một cái phía dưới yêu, người hai tộc chiến trường. Theo Ngụy Trung ra tay gạt bỏ bốn đầu yêu long, nhân tộc chiến lực toàn bộ giải phóng, trực tiếp đem còn thừa yêu long giết cái không chừa mảnh giáp. Thậm chí mượn nhờ như thế cơ hội, đem Cửu Châu bản đồ lại lần nữa mở rộng. Ngụy Trung đồng bộ cảm ứng được chân trời thiên đạo phạm vi quyết trường một tuyến. Ngụy Trung phân biệt rõ ràng hai phe thiên đạo, Ngụy Trung hai mắt có chút nheo lại, cái này lưỡng giới tranh đoạt, thật có chút ý tứ. Ta hoàn toàn diệt trừ Thái Ức yêu long có thể, nhân tộc chiến tranh hoàn toàn thắng lợi, đoạt lấy toàn bộ yêu giới cũng có thể. Khí vận chi tranh sao? Có ý tứ, có ý tứ. Trong chiến trường, hung hiểm nhất chiến đấu đã kết thúc, tu sĩ nhân tộc đều là hô to hỗn nguyên lôi chủ đi giành. Tình hình như thế, làm cho Ngụy Trung lạ mắt dị sắc. Cái này Tề Hãn coi như có chút lương tâm, vậy mà không có tại sau khi ta rời đi ô ta tục danh, tập quyền tại mình. Ngược lại là vài năm, nhường ta chi danh hủy càng phát ra vang dội, hương hỏa càng phát ra cường thịnh. Ngụy Trung nuốt ve phiêu đãng nơi này giới bên trong hương hỏa chi lực, như thế dấu hiệu, chính là cho thấy nơi đây thích hợp luyện hóa, trợ Ngụy Trung thành tựu địa tiên chi vị. Địa tiên câu thúc, ngày sau đối đầu lúc đạo tổ chỉ sợ là thế yếu, vẫn là đi chúng ta tiền con đường. Không nhận tiên ép, không nhận trói, như thế tự tại, mới có thể tiến tối tự nhiên. Ngụy Trung một quyền ống tay áo, đem nhân gian giới dừng lại tại Cửu Châu trên không, bước ra một bước, tiến về ngoại giới hư không. Tinh tiến không gian phát tắc, tự nhiên muốn tại bậc này bảo địa. Lần này tu hành, thời gian một lần chính là 3000 năm. Ba thời gian ngàn năm, Ngụy Trung tại yêu giới xung quanh hư không du lịch, hái chân bảo không ít, tự thân không gian pháp tắc tu hành cũng là càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Một ngày Ngụy Trung hái được linh quang một đạo, nghe được nội bộ Tề Hãn ngôn ngữ thanh âm, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, rốt cục. Ngụy Trung cánh tay duỗi ra, thoáng vung lên, trước người không gian lập tức vỡ vụn, một phương cánh cửa sắp thành hình. Ngụy Trung không chờ cái sau hoàn toàn cấu trúc hình thể, chính là chui vào trong đó. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Cửu Châu giới bên trong. Chân đạp không gian, Ngụy Trung bước ra một bước, liền vượt qua ngàn vạn khoảng cách, đến Tề Hãn chỗ. Đối phương đang ngồi xếp bằng pha trà, thấy Ngụy Trung chợt hiện thân, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, đạo hữu không gian này tạo nghệ cũng là cao, bần đạo cái này thanh la tiên trướng vậy mà chưa thể ngăn lại nói bạn mảy may. Ngụy Trung cười ha ha một tiếng, bị chê cười, bị chê cười. Ngụy Trung đạp bước tiến lên, xuôi theo bàn ngồi xuống, Tề Hãn đạo hữu thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ. Đối phương gật gật đầu, tại hạ mượn cái này Cửu Châu khí vận, đã đem thương thế chữa trị không sai biệt lắm, chỉ đợi giới này hạn chế mở ra, liền có thể tự nhiên trở về thượng giới. Ngụy Trung nghe vậy gật đầu, đã như vậy. Tề Hãn đứng dậy, sau lưng một cánh cửa mở rộng, Ngụy đạo hữu, mời. Hai người tuần tự bước vào trong đó, lập tức thấy đại đỉnh một tôn, thân đỉnh pha tạp, giống như lúc bằng đồng. Đây chính là Cửu Châu giới hạch tâm chỗ, vân đạo đem xưng là Cửu Châu đỉnh. Ngụy Trung xem đi, đỉnh cao chừng 3 trượng, so hai người cao hơn không ít. Vân đạo mới gặp đỉnh này lúc, bất quá tại hạ bên hông độ cao, về sau theo Cửu Châu tu sĩ thực lực tăng trưởng, giao diện lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng tăng trưởng cho tới bây giờ tình trạng này. Nói rằng nơi đây, Tề Hãn vẻ mặt rất có cảm khái. Ngụy Trung đi vòng quanh đỉnh, thấy trên đỉnh vẽ có chim thú trùng cá, nhưng là cũng không minh văn lưu lại ấn. Mày may nhìn không ra nguồn gốc, không biết là tu sĩ luyện chế mà thành, nhét vào cái này Cửu Châu giới bên trong, vẫn là cái sau tự hành ngưng tụ một giới khí vận đúc đến. Vật này chính là Cửu Châu giới hạch tâm vật, vậy quá ớt yêu long trong tay hẳn là còn có một cái yêu giới bản vật. Đạo hữu nếu là muốn đoạt lấy này trung thiên thế giới, có thể đem đối phương đánh bại, đoạt chi dung hợp luyện hóa, cũng có thể dẫn động người yêu hai tộc tranh chấp, chỉ cần nhân tộc vượt trên yêu tộc, hết đợt này đến đợt khác, cũng có thể đem thế giới quyền khống chế cắt đoạn. Tại hạ chỉ là cung cấp đề nghị, đến mức cụ thể làm thế nào, chắc hẳn Ngụy đạo hữu trong lòng hẳn là có quyết đoán. Ngụy Trung nghe vậy gật đầu, đồng thời chắp tay hành lễ, đa tạ Tề đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Cái sau lắc đầu thở dài, vật này trước kia không thuộc về ta, hiện tại cũng là. Nhắc tới lời ấy, cái sau hai tay chắp lên, sau đó thoải mái rời đi nơi đầy không gian. Cửu Châu đỉnh không gian khép kín, Ngụy Trung tại đỉnh trước ngồi xếp bằng mà xuống, tay phải sờ hướng thân đỉnh, thần thức dò ra, đồng thời thần hồn ý chí bỗng nhiên dốc lên. Từ đây phiến không gian thẳng vào Cửu Châu giới phía trên treo cao thiên đạo ngân hà. Thời quang bảo lục tại Ngụy Trung trong tay mở ra, trên đó tiên văn vô tận, nhao nhao sáng lên. Thiên đạo trưởng sông bên trong, đồng bộ có đối ứng đại đạo cùng Ngụy Trung đáp lại. Cùng lúc đó, Cửu Châu giới tất cả linh năng tháp cũng đồng bộ sáng lên. Ở nơi này bên trong linh năng tu sĩ, đột nhiên có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía chân trời. Đây là linh năng tu sĩ, mượn từ Cửu Châu thiên đạo chi lực tấn thăng cấp độ, có thể so với nhỏ địa tiên chi đạo. Được lợi tại Cửu Châu thiên đạo, cũng đồng thời bị quản chế tại Cửu Châu thiên đạo. Trước đây Tề Hãn luyện hóa giới này không được, chúng tu còn có thể cảm nhận được một tia tự tại. Nhưng lại như hôm nay đạo chủ người sắp xuất hiện, đám người nhao nhao bị bóp gấp cổ, hết sức khó chịu. Đủ loại lòng phản nghịch từ trong lòng sinh ra, thoát ra ngoài tháp, thẳng độn không trung. Như thế dị trạng, tự nhiên là bị bên ngoài dò xét Tề Hãn phát hiện, đối phương dường như sớm có dự liệu, trên mặt cũng không ngạc nhiên vẻ ngoài ý muốn, mà là lần lượt ra tay, đem Cửu Châu tất cả linh năng tu sĩ toàn bộ khống chế. Nhìn qua những tu sĩ này thoáng như thất lạc bản thân ý chí bộ dáng, Tề Hãn không được lắc đầu, càng phát ra kiên định lấy mình là dân địa tiên lộ tuyến. Dù là nhân cách thay phiền, chính mình cuối cùng vẫn là chính mình. Mà một màn này cũng bị Ngụy Trung bắt được. Trung thiên thế giới ý chí quá mạnh, cho nên đã dẫn phát phản vệ. Ngụy Trung thần hồn ý chí thông qua thiên đạo kéo dài tới, lan tràn hướng toàn bộ Cửu Châu. Nhạy cảm phát giác được thiên đạo truyền lại mà đến ý phản kháng. Đối phương dường như cũng không muốn bị Ngụy Trung luyện hóa. Dưới tình cảnh này, Ngụy Trung lòng bàn tay thời quang bảo lục cũng có chút run rẩy, tiếp nhận áp lực. Khó trách kia Tề Hãn luyện hóa vài vạn năm mà không được, cái này trung thiên thế giới thiên đạo ý chí vậy mà mạnh như vậy. Nếu không phải ta nắm giữ thời quang bảo lục chỉ sợ làm được hiện nay một bước phải hao phí nhiều năm không ngừng. Mong muốn hoàn toàn luyện hóa, càng là không biết rõ muốn hao phí bao lâu thời gian. Cũng may chính là, Ngụy Trung chính là không bao giờ thiếu thời gian, tiên nhân số tuổi thọ vô tận, chỉ có thiên địa đại kiếp chi lo. mà đối với Thái Ức kiếp nạn, ít ra còn có 7-8 vạn năm không cửa sổ. Bắt đầu đi. Ngụy Trung ý thức hoàn toàn dừng lại với Thiên Nói bên trong, lo liệu lấy thời quang bảo lục bên trong giao diện cùng Cửu Châu Thiên Đạo từng cái đối ứng. Dùng này bản mệnh pháp bảo kết nối Cửu Châu Thiên Đạo, sau đó chậm chậm luyện hóa. Luyện hóa thời gian 10 phần lâu dài, chói mắt chính là mấy ngàn năm trôi qua. Đoạn này thời gian bên trong, Cửu Châu linh năng tháp hệ thống hoàn toàn phong cấm, ngay cả vận linh tháp cũng bị Tề Hãn toàn bộ trấn áp. Cửu Châu Tiên Đạo kỹ thuật, như vậy phong ấn hai đại hải tâm, dẫn đến Cửu Châu chi giới thế hệ tuổi trẻ vàng cao lẫn lộn, tu sĩ thực lực giảm mạnh, rất có kém nhất một đời loại này thuyết pháp không câu chuyện. Theo tu sĩ thực lực giảm xuống, lực lượng phòng vệ cũng ngày càng rơi xuống. Cửu Châu nhân tộc một phương tại chiến sự tiền tuyến phía trên không chiếm được ưu thế, chỉ có thể một bước lui, từng bước lui. Chiến tuyến rút về vạn dặm không ngừng, dẫn tới cao tầng trên dưới đều là sầu bi không thôi. Nhao nhao xin chỉ thị Tề Hãn vị này Cửu Châu đạo chủ, cái sau lại là không rảnh để ý ngẩng đầu chú mục đầu đội trời nói ngân hà, chỉ thấy trong đó một đạo khí tức càng phát ra nặng nề, sắp phá kén mà ra. Chương 579, không gian thái ất, Trảm Long một trảo. Chương 579, không gian thái ất, Trảm Long một trảo. Thời gian này sao có thể qua? Cửu Châu giới bên trong, không ít người phát ra ai thán thanh âm, nhìn qua phương xa bị phong tỏa vận linh tháp, không ít người đều là trẻ mặt thở dài. Khoảng cách vận linh tháp bị phong tỏa đã mấy ngàn năm. Lúc trước trong tộc tiên tổ thật vất vả xếp tới theo trình tự, nhưng là không đợi cái sau hưởng thụ vận linh tháp hiệp trợ đột phá hiệu quả, cái sau chính là bởi vì ngoại ý muốn mà bị phong bế. Bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, những cái kia chờ đợi người phần lớn hóa thành xương khô. Vận linh tháp ghế tư cách cũng xem như di sản nhiều đời hướng xuống truyền. Nhưng là tục ngữ nói tốt, đời đời con cháu vô cùng tận bậy, một phần ghế truyền thừa vẫn là giới hạn thời gian cái chủng loại kia, như thế nào đủ người đời sau chia cắt. Coi như đây là cái hư vô mờ mịt, chẳng biết lúc nào khả năng thực hiện danh lệch. Nhưng là mọi người từ các loại trong hình ảnh lấy được tin tức, đủ để biết được danh sách này cực đoan chân quý, có khả năng ảnh hưởng gia tộc hưng suy. Tại Lưu gia tộc người đối với cái này tranh chấp không ngớt thời điểm, đột nhiên một đạo tin tức truyền đến, Thái gia gia, kia số 3 vận linh tháp bên ngoài rào chắn rút lui. Cái gì? Đám tộc lao nhao nhao đứng dậy, đi đến ngoài viện, thấy linh chu trên không trung vận chuyển kim loại rào chắn, mặt đất còn có đội xe tiến lên, dường như tại dỡ bỏ phát trận. Đây là, chẳng lẽ phong cấm thật muốn giải trừ? Trong tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tứ tán tộc nhân tiến đến tìm hiểu tin tức. Một phen nghe ngóng, cuối cùng từ một vị Cửu Châu cao quản trong miệng biết được đôi câu vài lời. Vận linh tháp hiệu quả khôi phục, ít ngày nữa liền sắp mở ra ghế trả tiền mặt. Nghe nói lời ấy, bị cảnh giới bây khốn, thọ nguyên sắp hết lao tu sĩ nhao nhao rơi xuống đục ngầu nước mắt. Mà ở như thế lợi ích thôi động phía dưới, trong tộc lại lâm vào vận linh tháp ghế kịch liệt tranh đoạt bên trong. Mà giờ khắc này, xem như vận linh tháp đầu nguồn Cửu Châu Thiên Đạo lại là thay đổi một bộ dáng. Ngụy Trung ý thức ngồi xếp bằng, trong tay nâng một vật, chính là thời quang bảo lục. Chiếu sáng rạng rỡ, dường như từ trong vũ trụ lấy ra một đoạn ngân hà. Ngụy Trung cảm thụ được thời quang bảo lục càng phát ra dư thừa uy năng, trên mặt đều là không cầm được ý cười, cái này Cửu Châu cùng thời quang bảo lục quả nhiên liên hệ xâm nhập, hai người có cùng nguồn gốc, tương tính vượt xa khỏi ta chi dự liệu. Ngụy Trung trải qua luyện hóa Cửu Châu Thiên Đạo, làm cho thời quang bảo lục uy năng phóng đại. Bây giờ chỉ là mặt ngoài uy thế, liền đã vượt qua không chọn vẹn hư không chạc quá nhiều, chính là hoàn toàn xứng đáng Hồng Mông chí bảo. Hơn nữa, cái này còn xa xa hoàn toàn không phải thời quang bảo lục cực hạn. Đối với cái sau chân chính cấp độ, Ngụy Trung lòng có dự liệu. Ý niệm tới đây, càng là kích động có nhịp. Ngụy Trung đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía Cửu Châu Thiên Đạo, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười khổ. Thời quang bảo lục cùng Cửu Châu Thiên Đạo tương tính hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, vốn nên như vậy dung hợp, nhưng là bây giờ tu vi của ta lại là thành liên lụy. Trung thiên thế giới bị cách quá cao, lấy Ngụy Trung mới vào thái ớt thực lực, thật sự là khó mà luyện hóa. Đây là thực lực vấn đề, kế sách hiện nay, Ngụy Trung cũng chỉ có thể không ngừng tinh thâm tự thân tu vi, đồng bộ mài nước công phu lấy đạt thành luyện hóa mục đích. Bất quá, bây giờ cũng không tính là thu hoạch hoàn toàn không có. Ngụy Trung cúi đầu, chỉ thấy một chút ánh sáng màu bạc lấp lóe, bốn phía không gian chịu hình bóng vang nhau nhau đã xảy ra vật mèo. Đại La không thành, không gian này thái ớt lại là đang ở trước mắt. Ngụy Trung trải qua hư không chặt bên trong pháp tắc chi lực hút đúc, ở trong hư không ngao du nhiều năm nghiên cứu không gian chi đạo, bây giờ tại Cửu Châu Thiên Đạo nâng đỡ phía dưới cuối cùng có 10 phần thu hoạch. Ngụy Trung ý thức trở về Cửu Châu đỉnh không gian, vô vô ống tay áo từ mặt đất đứng lên, mũi chân đạp mạnh, đã là đồng bộ xuyên qua nhiều tầng không gian, tiến vào hư không bên trong. Nhìn qua mênh mông hư không, Ngụy Trung nhẹ phất bàn tay, cảm giác bốn phía không gian đều đang nghe theo tự thân hiệu lệnh. Ngụy Trung ý thức tại vào thời khắc này không ngừng cất cao, cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh tới, giống nhau Ngụy Trung ngày đó tấn cấp thời gian thái ớt như vậy. Ngụy Trung thần hồn thoát ly thân thể trói buộc, không ngừng ngẩng lên, xem đến Cửu Châu chi giới, trong rừng yêu long, một đường phi thăng, trốn vào Cửu Châu Thiên Đạo bên trong, lại lần nữa nổi lên, thẳng vào tiên giai pháp tắc trường hạ. Thấy như là nhiều màu dây lụa đồng dạng pháp tắc trường hạ, không cần Ngụy Trung lựa chọn, trên người không gian pháp tắc chi quang liền cùng không gian pháp tắc trường hạ sinh ra cộng minh. Ngụy Trung bị vô danh chi lực hấp dẫn, thân hình rơi vào trường hạ bên trong. Nơi đây trường hà chính là từ thuần túy không gian pháp tắc cấu thành. Trường hà một khi cảm nhận được Ngụy Trung tồn tại, liền lập tức có liên tục không ngừng pháp tắc chi lực dung nhập thể nội. Ngụy Trung thần hồn run rẩy, cảm thụ được tự thân biến hóa, vô tận vui sướng tự trong lòng phun trào. Ngay tại Ngụy Trung thuế biến thời điểm, một đạo ý thức đống nhiên giáng lâm tại trường hà bên trong, dường như cảm ứng được cái gì. Đống nhiên nhìn về phía Ngụy Trung chỗ, bất quá cứ như vậy đánh giá một cái, không có cái khác dư thừa hành vi, lùi lại từ đây rời đi. Ngụy Trung đồng bộ cảm ứng được lần này dọa người thiên uy, mong muốn ngẩng đầu điều tra, cái sau đã còn giống như là thủy triều thối lui. Cái này không phải là không gian đạo tổ. Ngụy Trung trong lòng suy đoán hiện hiện, vị này đạo tổ thật đúng là rất rộng lượng, không giống vị kia, bất kỳ tiếp xúc thời gian pháp tắc đều muốn gạt bỏ. Ngụy Trung trong lòng ưu tư, đáng tiếc cái này hai đạo đều bị người khác chiếm cứ, chỉ sợ ngày sau ta tấn thăng đại la thời điểm, sẽ còn gặp phải phiền toái. Ngụy Trung lung lay đầu, ý đồ đem đây hết thảy ném sau. Thời gian chuyển rời, Ngụy Trung thuế biến hoàn thành, tự pháp tắc trường hà bên trong rời đi. Ý thức trở về nhục thân, Ngụy Trung rất cảm thấy chán đời. Có chút nắm chặt nắm đấm, hư không tại Ngụy Trung lòng bàn tay vỡ vụn, dày đặc vết rách bao nhiêu hình dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đây chính là không gian thái ớt chi lực. Ngụy Trung cảm giác không gian thành vì mình tùy ý có thể xé nát chồng chất trang giấy, khoảng cách không còn hạn chế Ngụy Trung, có thể nói là muốn đi đâu thì đi đó. Ngụy Trung tùy ý bước ra một bước, lần này không cần Ngụy Trung bất kỳ động tác gì, chỉ là tâm ý khẽ động, mắt thấy không gian chính là tự nhiên mở ra. Đường hầm hư không hình thành, vô tận không gian chi lực kéo lên Ngụy Trung tiến lên. Một cái chớp mắt mà qua, Ngụy Trung tự vỡ vụn không gian bên trong đi ra, nhìn về phía bốn phía mặt đất bao la, phương xa cao cao tế đàn, cùng bốn phía đếm không hết yêu long. Ngụy Trung khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Những này yêu long có vẹn vẹn chỉ có thể so với nhân tộc hợp đạo đại thừa khí tức, nhưng có ba cái lại là hoàn toàn xứng đáng tiên giai cảnh giới. Không nghĩ tới bất quá mấy vạn năm trôi qua, ngày xưa vực sâu đã biến thành loại này bộ dáng. Nơi đây chính là Ngụy Trung lúc trước đại thừa thời điểm, cùng Tề Hãn cùng mấy cái yêu long cộng đồng thám hiểm vực sâu. Một lần kia, Ngụy Trung bọn người bại hoàn toàn mà về, Ngụy Trung thậm chí kém chút chết tại thái ớt yêu long thủ hạ. Bây giờ đến đây, tất nhiên là thăm dò bậy quá ớt yêu long. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngụy Trung bước ra một bước, đại địa khe hở tự Ngụy Trung mũi chân bắt đầu lan tràn. Dãy núi vỡ nát, bầu trời giống như mạng nhện đồng dạng hiện ra lít nha lít nhít đường vân. Ngụy Trung một cước đạp xuống, không gian đã hưởng. Chịu này một lần, vô số yêu long bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian tác động đến. Người nhỏ yếu trực tiếp trở thành khối thịt, thực lực hơi mạnh đại thừa cũng chỉ có thể tại nát liệt không ở giữa phía dưới kéo dài hơi tàn. Chỉ có kia ba đầu tiên gia yêu long, xé mở hỗn loạn không gian, đầy dây nhìn hằm hằm Ngụy Trung chỗ, người nào dám tập kích ta Thiên Yêu Long Huyệt. Ngụy Trung nghe này toàn bẹn không sợ, Thiên Yêu. Khẩu khí cũng là lớn, nhưng là tại mảnh thế giới này, ta mới là thiên. Ngụy Trung một lời a ra, vô tận tiên uy lan tràn, không gian pháp tắc giống như lưu ly dây lụa không ngừng diễn sinh, bên ngoài rời, cho đến đem toàn bộ vực sâu đều bao bọc ở bên trong. Thiên địa rung động, Ngụy Trung mạnh mẽ đem nơi đây từ yêu giới bóc ra. Cái sau giống như đồ chơi đồng dạng tại Ngụy Trung khống chế phía dưới vô hạn thu nhỏ, từ trăm vạn trượng, trăm trượng, cho đến hóa thành lớn chừng bàn tay bị Ngụy Trung cầm trong tay. Túi đầu nhìn lại, trong đó vốn là thân thể lớn mạnh yêu long cùng bình thường con kiến cũng không quá mức khác nhau. Ngụy Trung tiếng nổ hô to, "Yêu Minh, hậu bối con cháu cũng không cần sao?" Thanh âm tại trống trải trong vực sâu truyền bá, không nhìn khoảng cách độn hướng chỗ sâu. Ngụy Trung thần thức đồng bộ lan tràn, ý muốn tìm kiếm vậy quá ớt yêu long ẩn nút địa tiên thần quốc không gian. Đáng tiếc Ngụy Trung như thế bức bách, đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Tình hình như thế, làm cho Ngụy Trung trong lòng bàn tay yêu long tuyệt vọng, cũng khiến Ngụy Trung rất cảm thấy đáng tiếc. Khẽ lắc đầu thở dài, đã như vậy, chớ trách tại hạ vô tình. Dứt lời, lòng bàn tay pháp tắc chi quang nổ giận người không gian nát liệt không ở giữa văng lên. Ngụy Trung một thanh liền phải cầm trong tay thu nhỏ không gian bóp nát, trong đó yêu long hậu quả không cần nói cũng biết. Mà nhưng vào lúc này, một cái long chảo đống nhiên chống rông xuất hiện, mò về Ngụy Trung trong tay, ý muốn tranh đoạt. Như thế tình trạng, Ngụy Trung không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lão giả, trung quy là ngồi không yên. Ngụy Trung nhẹ nhàng ném đi, thu nhỏ vực sâu thế giới đằng không mà lên, Ngụy Trung đồng bộ bàn tay lợi ra, đánh về phía long chảo. Cái sau vốn không muốn cùng Ngụy Trung dây dưa, chỉ muốn cướp đi tự thân huyết mạch hậu duệ như vậy tối lui. Nhưng là Ngụy Trung lại có thể nào làm đối phương như ý? Đế ấn tại thời không hai đạo gia trì phía dưới, không nhìn thời không hạn chế, một khi thành hình, chính là khắc ở yêu chảo phía trên. Phanh. Trong chốc lát, một chưởng một chảo chạm vào nhau, long chảo lân phiến sinh huy, một tầng hỗn độn chi sắc hiện lên. Đế ấn tại cùng hỗn độn chi sắc tiếp xúc thời điểm, vậy mà đã xảy ra pháp tắc chôn bụi, tiên văn đứt gãy tình huống. Ngụy Trung thấy này sững sờ, ngược lại cười nói, khá lắm cường hãn pháp tắc, vậy mà có thể chôn bụi ta thời không chi lực. Cái sau lại là mặc kệ không để ý tới, tùy ý một nhiếp, vực sâu không gian lập tức bay ngược mà đi tiếp cận chảo tốt 300 trượng. Ngụy Trung sao có thể làm cho đối phương như ý? Đứng dậy nhảy một cái, đã xuyên qua không gian đến long chảo trước người. Chúng vua đỏ phiêu đãng, thương ra như rồng, thừa dịp đế ấn cùng cái sau dây giữa lúc, Ngụy Trung trực tiếp nắm tiên khí tập kích bất ngờ. Một thương đảo ra, phá hư pháp tắc cùng thời không pháp tắc lộn xộn bắn ra. Cho dù tiếp qua cường hạn thái ớt yêu long, ở đây một kích phía dưới cũng tránh không được thương thế. Lân phiến vỡ vụn, không chờ cái sau kia cố kỳ quái pháp tắc chi lực hiện lên, mũi thương liền đã thâm nhập cái sau da thịt. Nương theo lấy phịch một tiếng, Ngụy Trung hai tay run rẩy, mũi thương đã đụng chạm lấy xương rồng, nhưng là cả hai chạm vào nhau, lại là tiên thương chất liệu không bằng xương rồng cứng cỏi. Lực phản chấn đánh út về phía Ngụy Trung toàn thân, tràn trề đại lực cơ hồ khiến Ngụy Trung bắt không được cản thương. Yêu Long thấy này thuận thế lắc một cái, như vậy đem Ngụy Trung ném đi, sau đó đột nhiên phát lực, liều mạng bàn tay ra thịt biến mất hơn phân nửa đem Ngụy Trung đế ấn bóp nát, sau đó nắm lấy vực sâu thế giới, liền phải thối lui. Ngụy Trung thấy này không có bất kỳ cái gì sốt ruột, ngược lại là bên miệng rêu cợt hiện hiện, muốn đi, hỏi qua ta không có. Thời không bên trong ở thể nội phun trào, Ngụy Trung thân hình bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới nguyên địa. Lòng bàn tay hư không chạc tàn phiến hiện hiện, từng cái không gian pháp tắc tựa như lưới lớn biên chế, trong chốc lát liền đem một chi long trảo vây khốn. Chiêu này chính là Ngụy Trung bắt chước gì thiên hư lao lăng cấp đại thuật. Khác biệt duy nhất chính là, Ngụy Trung mô phỏng chiêu thức hư không chi lực chỉ có câu thúc chi năng, đem phóng đại tới cực hạn. Cho dù cái này Thái Ức yêu long mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng không thể tránh thoát như thế lồng giam trói buộc. Lúc này cách không đấu pháp yêu long dường như cũng phát hiện không đúng. Vội vàng bỏ chảo bên trong thế giới, long chảo run lên, hàng ngàn lân phiến lập tức bốc ra, giống như phi đạn đồng dạng bốn hướng bắn ra. Kia vực sâu thế giới thoáng qua chính là bị liên lụy, bị một cái lại một cái vảy rồng bắn trúng, phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt chôn bụi. Nhìn qua nơi đây một màn, Ngụy Trung liền biết đối phương gấp. Muốn đi, đem cái này móng đuốt lưu cho lão phu nhắm rượu a. Ngụy Trung tiếp tục thôi động hư không trạng, vô tận không gian pháp tắc trong nháy mắt thêm chú tại hình thoi đại lao phía trên. Đồng thời Ngụy Trung điều khiển thời quang bạo lục thời gian pháp tắc tại lồng giam nội bộ ngưng kết thành dây lụa. Vậy thành kỹ càng lưới lớn đón lấy long trảo. Phanh phanh phanh. Lưới lớn bị bắn ra bốn phía vảy rồng xé mở mấy cái lỗ lớn, sau đó đánh vào không gian pháp tắc tạo thành lồng giam phía trên. Trong chớp mắt, phía trên hiện ra to to nhỏ nhỏ lỗ hổng. Long trảo ý muốn như vậy đột phá, nhưng Ngụy Trung tay mắt lênh lẹ, đội vàng khu động lưới lớn ngăn cản, đồng thời tu bổ lồng giam lỗ hổng. Như thế thao tác phía dưới, mạnh mẽ đem cái này một cái long trảo câu thúc tại lưới lớn bên trong, thoát ly không được. Tầng tầng hỗn độn hắc khí tự trảo ở giữa diễn sinh, nổi bật cái sơ đấm máu da thịt lộ ra hết sức đáng sợ. Một thanh âm tại Ngụy Trung vang lên bên hai, vị đạo hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngụy Trung nghe được lời ấy lại là mặt lộ vẻ mỉm ai, tha người. Lúc trước ngươi nhưng không có tha bần đạo. Bớt nói nhảm, hôm nay đem một chảo này cầm xuống, ngày sau bần đạo lại phạt ngươi bản thể. Mắt thấy không cách nào hòa giải, từng tầng hỗn độn hắc vụ chi long chảo bên trong không ngừng hiện lên. Ngụy Trung thấy này nhướng mày, thời quang bảo lục đã ở trong thức hải không ngừng lật qua lật lại, đột nhiên một quyển sách hình chiếu rơi vào lồng giam bên trong, hướng về long chảo như vậy rơi đi. Phàm là tới gần sách một thước, hỗn độn hắc vụ toàn bộ ngưng kết, đủ loại pháp tắc chi lực hiện lên, đem hắc vụ phân giải bóc ra. Ngụy Trung vận dụng quy chân pháp tác đồng bộ phân tích cái sau cấu thành. Thời gian lưới lớn kiềm chế, hướng về long chảo dựa sát vào. Bất quá nhiều lúc, tất cả hỗn độn hắc vụ đã bị Ngụy Trung toàn bộ bắt được, nguyên liệu chỉ lưu lại một cái màng da tiêu hết, huyết nục bóc ra hơn phân nửa long chảo. Giờ phút này cái sau đã bị thời quang bảo lục hình chiếu trói buộc, hình như có dây rủa, nhưng là không tránh thoát. Ngụy Trung thấy này cười một tiếng, đưa tay một chảo, bảo lục hình chiếu lập tức hóa thành trường trạng, đem long chảo bắt được. Đồng bộ nhiều loại tiên văn hiện lên, pháp tác ngưng tụ, ngưng thực thành tiên đạo cấm chế, đem cái này một cái long chảo hoàn toàn phong cấm. Nắm lấy hình tròn linh quang đoàn tại trong tay, Ngụy Trung nhìn về phía không có vật gì hư không được sâu, yêu minh rời khỏi giới này, bần đạo đem một chảo này trả lại như thế nào? Hừ, đạo hưu cũng là giỏi tính toán, chỉ là một cái long chảo mà thôi, như thế nào so ra mà vượt thành đạo cơ hội? Một chảo này, đạo hưu nếu là ưa thích, cầm lấy đi chính là. Dứt lời, khí tức như vậy tiêu tán, mặc cho đến Ngụy Trung như thế nào niệm ai đều chưa có trở về tin tức. Như thế tình huống, Ngụy Trung mong muốn tùy thời tìm kiếm cái sau chỗ ẩn thân cũng không có cơ hội. Con rồng già này, cũng là quá mức cẩn thận. Cũng được, ngày sau lại trả ngươi cũng không muộn. Ngụy Trung lui lại một bước, xuyên toa không gian trong nháy mắt đến Cửu Châu. Chương 580, nhập chủ Cửu Châu, Thiên đạo luân hồi chương 580, nhập chủ Cửu Châu, Thiên đạo luân hồi Tề đạo hữu có thể chuẩn bị xong. Ngụy Trung nhìn về phía trước mắt Tề Hãn, cái sau mặt hướng Ngụy Trung lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nghe được Ngụy Trung lời nói mới là khôi phục thần sắc kích động, chuẩn bị xong. Bất quá cái này Cửu Châu. Sau một lát, Cửu Châu hoạch tâm phòng họp bên trong, đại lượng Cửu Châu tu sĩ tề tụ một đường. Ở đây người không khỏi là Cửu Châu cao tầng, bảy tên đại thừa tu sĩ đứng hàng tại trước, phía sau thì là hợp đạo cùng Cửu Châu hoạch tâm thành viên. Nhìn xem cường đại như thế Cửu Châu, Ngụy Trung sinh lòng cảm khái. So sánh lên Ngụy Trung lúc trước rời đi thời điểm, thật sự là một trời một vực. Tề Hãn ở vào chủ vị, nhìn qua phía dưới chúng tu nói, bản tôn sắp phi thăng thượng giới, giới này sự tỉnh toàn quyền giao cho Hỗn Nguyên đạo bạn thống lĩnh. Nghe nói lời ấy, đám người trong nháy mắt táo động. Như thế toàn thể triệu tập đại sự, chúng tu vốn cho rằng sắp khai triển đối với yêu long nhất tộc phản công, không nghĩ tới lại là nhà mình đạo chủ sắp phi thăng tin tức. Nhất thời làm đến ở đây nhân sĩ kinh ngạc không thôi. Tề Hãn lời nói rơi xong, chính là lập tức nhường ra chủ vị, nhường Ngụy Trung ngồi xuống, chính mình thì là đứng ở một bên, thấy ở đây tu sĩ vẻ mặt biến hóa, truyền âm trấn an. Ngụy Trung xem đến cảnh này, tự biết Tề Hãn vị này Cửu Châu đạo chủ quyền uy đã sớm xâm nhập lòng người. Thế là chính là ho nhẹ vài tiếng, chỉ một thoáng trong phòng họp điên tĩnh vô cùng, Tề đạo hữu sau khi đi, Cửu Châu sự vụ toàn quyền do tại hạ cùng với các vị cộng đồng quyết định. Nhằm vào yêu long, tất nhiên là duy trì trước kia công phạt dáng vẻ, đồng thời tại gần đây bắt đầu phản công. Bản nói đã đi đầu ra tay, chém tiên gia yêu long ba cái. Dứt lời, Ngụy Trung chính là thả ra vừa mới chiến đấu hình chiếu. Ngoài ra, nhằm vào kia yêu long chi chủ, bần đạo hao hết tâm lực, đã chạm một trong chảo. Đang khi nói chuyện, lại là đem huyết đục lâm ly long chảo lấy ra. Cách tiên giai phong cấm, đám người cũng có thể tự trong đó cảm nhận được cường hãn long uy, đều sát mặt nghiêm trọng, ngồi nghiêm chỉnh. Tề Hãn thấy cảnh này càng là kinh ngạc vô cùng, Hỗn Nguyên đạo hữu hảo thực lực. Lôi chủ đi vũ. Thấy Tề Hãn tán thưởng, đám người còn lại cũng là lớn tiếng la lên, lôi chủ đi vũ. Lôi chủ đi vũ. Tiên ổn lòng người, Ngụy Trung cùng Tề Hãn mới là cứ vậy rời đi. Đủ Hàng nhìn về phía Ngụy Trung trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, không nghĩ tới đạo hữu lần này phi thăng, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Ngay cả kia yêu long cũng không phải đạo hữu đối thủ. Ẩn nút giới này Thái Ức yêu long có thể nói là mười phân mạnh, không phải lấy Tề Hãn thủ đoạn, cũng sẽ không bị cái sau kéo dài nơi đây lâu như thế. Đâu có đâu có, bất quá là lần này luyện hóa Cửu Châu, có chút thu hoạch mà thôi, nếu là trước đây tới đột tới, tại hạ vẫn là khó được chiếm cứ tiện nghi. Tề Hãn nghe vậy lắc đầu, chỉ coi là Ngụy Trung kiêm tốn, đạo hữu chớ tự coi nhẹ mình, theo bần đạo thấy, cái này Cửu Châu chi địa sớm muộn muốn bị đạo hữu cầm xuống. Cầu chúc đạo hữu tiên đạo hưng thịnh, sớm ngày lên đỉnh đại la chi cảnh. Tại hạ đa tạ Tề đạo hữu. Hai người cười cười nói nói, dần dần lên không, chậm rãi bước vào Cửu Châu ngoại giới hư không. Ở chỗ này, Tề Hãn đi lại chậm chạp, dường như nhận lấy vô tận lực kéo. Ngụy Trung quay đầu nhìn về phía sau người, hai mắt lôi quang chợt hiện, vạn kiếp lôi đồng chi lực trợ Ngụy Trung thấy được một đầu thải sắc sợi tơ. Tề Hãn cũng là như vậy quay đầu, vân đạo thời gian trước đột gặp đại nạn, mượn Cửu Châu một người thân thể sắt trùng sinh mới lấy sống sót. Nhận được Cửu Châu tiên đạo phù hộ, tu hành đến nay, bây giờ cũng là bị cái sau quy tắc câu thúc, thoát ly không được. Coi như kia yêu long mở ra thế giới quy tắc hạn chế, tại hạ vượt qua kia thứ chín cước, vẫn như cũ không thể phi thần thăng. Nói đến đây, Tề Hãn khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Ngụy Trung chậm rãi gật đầu, như thế bị nhốt nhất giai thống khổ, tự nhiên minh bạch. Bây giờ, liền để tại hạ là Tề đạo hữu chém tới cái này một câu thúc. Cái sau chắc tay, đa tạ. Ngụy Trung tâm niệm vừa động, trong thức hải, thời quang bảo lục hiện ra hình thể. Giao diện xoay chuyển, tiên văn chớp động cùng Cửu Châu thiên đạo dẫn động cộng minh. Các loại pháp tắc chi lực tại Ngụy Trung lòng bàn tay hiện hiện, không ngừng kéo dài, dần dần hình thành một thanh vạn đạo binh khí. Hình như trường kiếm, chính là từ nhiều loại pháp tắc chi lực tạo thành, nhận cái này Cửu Châu thiên đạo gia chỉ mà thành. Nồng đậm giao diện chi lực tại trên thân kiếm không ngừng tích xúc, Ngụy Trung chậm rãi nâng lên thân kiếm, hướng về Tề Hãn phía sau nhiều màu sợi tơ vung kiếm một chạm. Cả hai đụng một cái, một cỗ mãnh liệt oanh minh cùng chấn động thanh âm bắt đầu từ Tề Hãn trong óc vang lên. Đã là tự thân trói buộc bị chém đứt, cũng là bản thân cảnh giới không còn bị hạn chế, vô hạn đi lên cất cao rung động. Ngụy Trung nhìn xem Tề Hãn bản thân tu vi trực tiếp từ đại thừa đột phá tới tán tiên, chân tiên. Hơn nữa xa xa không có dừng bước, dường như như thế bộc phát xuống dưới, liền có thể một hơi trở về thái ất cấp độ. Luốt cảm tường tận xem xét cái sau pháp tắc khí tức, Ngụy Trung trong mắt hiện hiện 7 phần nghi hoặc, 3 phần giật mình. Giờ này phút này, tất nhiên là Tề Hãn sở tu pháp tắc triển lộ rõ ràng nhất thời khắc. Hảo hảo đặc thù địa tiên chi đạo. Ngụy Trung quan sát thời điểm, Tề Hãn cũng khôi phục lại, thần trí thanh minh, hướng về Ngụy Trung vừa chắp tay, đa tạ Ngụy đạo hữu, cái này Cửu Châu chi địa liền giao cho đạo hữu, lần này bây giờ liền đi vậy. Thuận buồm xuôi gió. Nhìn qua Tề Hãn thân hình biến mất ở trong hư không mênh mông, Ngụy Trung thoáng dừng lại, chính là quay người một bước, trở về Cửu Châu bên trong. Tương đạo mệnh lệnh truyền đạt mà xuống, toàn bộ Cửu Châu chi địa đều tại Ngụy Trung thống lĩnh phía dưới động đậy lên. Các loại tài nguyên điều phối trình hợp, mang đến Tây tuyến chiến trường. Năm tên đại thừa tu sĩ xuất động, dẫn đầu Tây tuyến tướng sĩ hướng tây xuất phát, thu phục mất đất. Chiến tranh một bên tiến hành đồng thời, các loại tài nguyên điều động cũng chưa từng ngừng. Nhất là kia vận linh tháp, tại Ngụy Trung bắt đầu luyện hóa Cửu Châu thiên đạo về sau, càng là tiện tay có thể đúc. Số lượng một lần đột phá hai chữ số, đi vào 16 vị nhiều. Trải rộng Cửu Châu nội bộ cùng ngoại giới chiến trường, cung cấp càng nhiều Cửu Châu quân sĩ tu luyện tân cấp. Đồng thời chiến trường không ngừng bên ngoài quyết trường, cũng cho Cửu Châu cung cấp đến không hết tu hành tài nguyên. Luyện chế đan dược linh dịch bảo dược, gen đúc vũ khí pháp khí linh quáng. Ngụy Trung lo liệu phía dưới, Cửu Châu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay lên. Hiện thực như thế, thiên đạo tranh chấp cũng là như thế, đến Ngụy Trung trợ giúp lực, Cửu Châu thiên đạo không ngừng áp xúc yêu giới thiên đạo phạm vi. Ngụy Trung ở trong hư không có thể thấy rõ ràng ngân sắc bầu trời diện tích càng lúc càng lớn, cái kia màu đen không gian càng ngày càng nhỏ. Đây chính là biểu thị Ngụy Trung tại cùng yêu long tranh đoạt bên trong chiếm được thượng phong. Tìm yêu long bản thể không được, bây giờ cũng chỉ đánh áp dụng như thế sách lược. Ngụy Trung này giống như hành vi cũng là bất đắc dĩ, không biết rõ vậy quá ớt yêu long tại mân mê cái gì. Ngụy Trung nhiều lần thăm dò, cái sau từ đầu đến cuối không muốn hiện thân một trận chiến. Dọn sạch bên trong chiến trường tất cả tiên gia yêu long, Ngụy Trung trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy lấy có chút nhàm chán. Bản thân đạo hạnh đã lâm vào một loại kỳ diệu bình cảnh, dựa vào bản thân tu hành, khó có nhiều ít hiệu quả, kém xa đợi đến hoàn toàn luyện hóa trung thiên thế giới về sau tăng lên. Đúng lúc gặp thanh minh sinh dị, một vệt liên hương tự hoa sen trong cánh hoa phun ra. Ngụy Trung xem đến cái sau một cái, lập tức trong lòng vui mừng. Thời gian, không gian, khó có tiến bộ, không bằng vào luân hồi tìm đòi. Ngụy Trung lập tức móc ra vãng sinh kính, kích thích mặt kính, trên đó phong cấm lập tức bài trừ. Trực diện mặt kính, Ngụy Trung hơi cảm giác thần hồn rung động, bị không hiểu chi lực hấp dẫn. Nhưng cũng may Ngụy Trung đã tấn thăng thái ất, cái này không chọn vẹn thánh vật, cũng không có đem Ngụy Trung trực tiếp nhiếp hồn. Thực lực tăng lên đến tận đây, cũng không biết cái này vãng sinh kính còn có bao nhiêu hiệu quả. Ngụy Trung sờ lên cái trán, trong lòng có chút hoang mang. Chợt trong động phủ bố trí xuống pháp trận, nhóm hạ chớ quá yếu nhiều bằng hiệu, sau đó cũng lưu lại một tòa hồn chuông tại bên ngoài. Nếu là Cửu Châu chiến cuộc phát sinh biến cố, ngoại giới tu sĩ liền có thể gõ vang chuông này, gọi đến Ngụy Trung xuất quan. Làm tốt đây hết thảy, Ngụy Trung mới là ngập lấy thanh minh liên hương, hoàn toàn đầu nhập vãng sinh kính bên trong. Tại Ngụy Trung tiến vào trong kính không gian sau, tiên giới chi địa, một người dường như đột nhiên có cảm giác, từ trong ngực móc ra nửa khối mâm tròn, trong miệng không biết tại nghĩ linh tinh thứ gì, cuối cùng, hôm nay, lão phu, Hôn Nguyên mơ hồ không rõ lý do thoái thác, hiện lộ ra cái sau quỷ dị trạng thái. Đối phương tiện tay ném đi, trong tay nửa khối mâm tròn lập tức bay ra, xuyên qua thế giới hiện thực, thẳng tới tiên giới pháp tắc Trường Hà. Nửa khối mâm tròn tại Trường Hà phía trên phi tốc độ hành, bất quá nhiều lúc chính là chọn định phương hướng, đầu nhập trong đó một đầu pháp tắc dòng sông bên trong, hoàn toàn biến mất thân hình. Bất quá nhiều lúc, một bóng người xuất hiện tại Trường Hà phía trên, thân mang kim bảo, toàn thân bị một đoàn nhân tử khí bao vây, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá trong tay nhờ vả mâm tròn lại là quen thuộc, cùng vừa mới khối kia không khác nhau chút nào, vừa lúc hai người có thể tương hợp. Lại trễ một bước, giữa ngón tay nở rộ huyền quang, ý muốn ngược dòng tìm hiểu kia không chọn vẹn mâm tròn đường đi, cũng là bị một tầng mông lung hắc vụ cách trở. Đối phương dường như sớm thành thói quen, kêu rên một thân như vậy quay người rời đi. Mà tại lúc này, một đạo pháp tắc chi quang ẩm vàng từ luân hồi trưởng hà bên trong bắn ra mà xuống, chỗ hướng phương hướng chính là Ngụy Trung chỗ bế quan độc phủ. Ngụy Trung thần hồn run lên, chính là tiến vào một phương cảnh tượng bên trong. Sau đầu đâm nói, làm cho Ngụy Trung từ bùn trên mặt đất chậm rãi thân. Bên trên bầu trời đổ mưa to, toàn thân bị nước mưa nhuộm dần, bị nước bùn thấm đẫm. Sờ lên cái óc, chợt cảm giác nhói nhói nhường Ngụy Trung phát ra một đạo tư âm thanh. Trong ánh mắt vội vàng mở mịt cùng không hiểu, ta đây là thế nào? Rõ ràng hôm qua còn tại đi làm, tỉnh lại sau giấc ngủ, thế nào ra phòng tới cái này? Lời còn chưa dứt, trung điệp ký ức chính là đánh tới, khiến chi kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc ngã nhào trên đất. Thân hình tại nước bùn bên trong quần mình, giống như vực sâu đồng dạng muốn đem Ngụy Trung thôn phệ. Mà lúc này, Ngụy Trung linh hồn treo cao, giống như người đứng xem đồng dạng nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt đồng bộ hiện lộ ra cùng phía dưới bóng người không khác nhau chút nào hoang mang vẻ mặt. Không biết qua bao lâu, Ngụy Trung run rẩy thân thể dần dần bình thản. Dãy rùa đứng dậy, trong miệng lộ ra mơ hồ không rõ thanh âm, bởi vì thương thế, linh hồn thể Ngụy Trung chỉ nghe được trùng sinh nội đấu trở lẻ tẻ từ ngữ. Ngay sau đó Ngụy Trung chính là một bước đặt mạnh, đi ra ngoài. Linh hồn thể Ngụy Trung một đường đi theo, muốn nhìn một chút một thế này luân hồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước kia luân hồi thế giới, hơn phân nửa là từ tiên đạo thổ dân bắt đầu, cái gọi là chuyển thế trùng sinh, cái này còn là lần đầu tiên, khơi gợi lên Ngụy Trung trong lòng vô hạn hiếu kỳ. Đi theo Ngụy Trung một đường tiến lên. Lúc này mới phát hiện, nơi đây chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm, bốn phía chỉ có chim thú trùng cá thanh âm, không còn vết chân. Tiến lên thật lâu, Ngụy Trung vừa đói vừa khát, miễn cưỡng chọn một hai cây mướt, lọc nước mưa giải khát. Hao phí một tuần thời gian, Ngụy Trung mới là đi ra mảnh rừng núi này. Lên núi săn thú thợ săn nhìn thấy chật vật như thế người, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Hậu sinh, ngươi ở đâu tới?" Ngụy Trung mặt lộ vẻ cảnh giác chưa hồi phục, mà là hai mắt gấp chằm chằm cái sau bên hông bọc hành lý, trong bụng phát ra tiếng ầm ầm vang. Thợ săn nghe này cười một tiếng, chủ động xuất ra lương khô cung cấp Ngụy Trung dùng ăn. Tựa hồ là đối phương thiện ý, nhường Ngụy Trung buông xuống cảnh giác. Thợ săn buông tha hôm nay thời gian, mời Ngụy Trung xuống núi. Đi vào chân núi, Ngụy Trung mới biết được nơi đây có một cái tên là Thạch Lương thôn thôn xóm nhỏ. Thôn không lớn, chỉ có chừng 30 hộ người, thợ săn chính là một cái trong số đó, độc hộ lưu manh. Ngụy Trung tùy theo đặt chân, ngày sau dần dần quen thuộc. Đi theo cái sau lên núi đi săn, đồng thời tập được cung thuật thậm chí bộ phận công phu quyền cước. Thời gian vừa tới 20 năm, thợ săn tuổi tác lớn dần, khuôn mặt già mua, tinh lực không lớn bằng lúc trước. Cuối cùng lẩm bẩm chính mình đánh cả một đời lưu manh, thế nào cũng phải cấp Ngụy Trung tìm lão bà. Đáng tiếc không đợi biến thành hành động, chính là chết tại một cái mùa đông khắc nghiệt sáng sớm. Ngụy Trung lấy tử thân phận, vì đó mất sạch. Sau đó mới là cáo biệt hương thân phụ lão, lần nữa tiến vào kia rừng sâu núi thẳm bên trong. Lần này có thợ săn truyền thụ cho kinh nghiệm, nương tựa theo thô giáp võ nghệ cùng đủ lượng tiết tế. Ngụy Trung không có lần trước xuống núi như vậy chật vật, mà là một đường tiến lên trôi chảy, rất nhanh liền vượt qua trùng điệp dãy núi, đã tới tự thân mục đích chỗ. Đẩy ra sơn lâm bụi cây, ở phía dưới nhìn thấy mảng lớn thi hải, Ngụy Trung mặt lộ vẻ buồn vô cớ, tiên đạo cơ duyên, phàm nhân có thể nào tùy tiện có được. Tiếp tục đi tới, thi hải trọn vẹn kéo dài vài dặm, nơi đây tử vong nhân số có ít nhất mấy trăm, thân thể hóa thành phân bón, tẩm bộ lão lâm rất nhiều. Ngụy Trung không ngừng tiến lên, bước chân dần dần chậm, cuối cùng đi vào một chỗ vách núi trước mặt, phía trên dây leo rủ xuống, mũi chân nham thạch pha tạp. Ngụy Trung giật giật dây leo, xác nhận căng đầy, lúc này mới leo lên phía trên. Trên đường đồng dạng gặp phải mấy cỗ thi hải, những này hải cốt bị dây leo quấn quanh, treo ở không trung. Ngụy Trung tìm tòi cái sau thi thân thể, thấy lệnh bài mấy cái. Lệnh bài màu sắc khác thường, nhưng là trên đó đều là khắc họa chữ to màu vàng ngụy. Không phải, không phải, còn không phải. Ngụy Trung không biết rõ đang tìm kiếm thứ gì, leo lên thật lâu, rốt cuộc tìm được một khối gỗ lim chế tác lệnh bài. Tại tàn phá y phục phía trên lục soát nửa ngày, cuối cùng tìm tới một cái hắc lục minh châu. Trên mặt hiện ra phiền muộn cùng phức tạp, Thụy ca, cơ duyên phía trước, gì sinh tranh chấp. Bây giờ Ngụy gia trăm người ngựa, chết chỉ còn lại một mình ta, chẳng lẽ chính là ngươi chỗ nguyện? Lấy đi minh châu, Ngụy Trung thì thào một tiếng, lúc này mới tiếp tục hướng bên trên. Linh hồn trạng thái dưới Ngụy Trung, từ đầu đến cuối lấy người đứng xem nhìn xem đây hết thảy, không có tới dung hợp. Ngụy Trung một đường leo đến trong vách núi đoạn, lung lay dây leo một đầu nện vào trong sân động. Trong động ban đầu hẹp sau rộng, hoàn toàn đi vào, mới biết là một động phủ. Trong động bạch ngọc thi hải ngồi xếp bằng, trước người bày ra một xanh đập túi, một xanh trắng sách. Ngụy Trung đầu tiên là hướng về ngọc xương cốt không người cúi đầu, Ngụy gia ba đệ tử đời 13 Ngụy Trung gặp qua tiên tổ. Sau đó mới là nhặt lên sách lật qua lật lại một tờ, vân đạo Ngụy Trấn Nghiêm, hồi nhỏ cơ duyên nhập đạo, tu hành trăm năm, thọ tận nơi này, lưu lại trường sinh công một bộ. Nhìn hậu nhân kiếm dấu vết mà đi, tìm được nơi đây chương 581, chân chính Hỗn Nguyên đạo tôn chương 581, chân chính Hỗn Nguyên đạo tôn thế này, Ngụy Trung chính là mang theo hiện đại ký ức trùng sinh chi người, đồng thời trùng sinh, vẫn là một nhà giàu đệ tử. Mặc dù Ngụy gia lúc này đã suy yếu không ít, nhưng vẫn là so với bình thường thế gian gia tộc mạnh hơn quá nhiều. Càng có ý tứ chính là, cái này Ngụy gia tổ tiên lại còn có một vị chân chính tu tiên giả. Mặc dù khoảng cách niên đại xa xưa, Ngụy gia những hậu nhân này cũng là cách hơn mấy chục đời thứ năm mới từ tổ tông di vật phía trên tìm tới dấu vết để lại, tìm kiếm đến tận đây. Mà đoạn đường này tìm kiếm lại là có chút long đong, Ngụy gia tộc người bị cửu nhân để mắt tới, một đường vượt qua vạn dặm chạy vội đến tận đây, vẫn không khỏi rơi vào một cái trong tộc tinh anh thương vong hơn phân nửa hạ chẳng. Càng làm Ngụy Trung không hiểu là, cuối cùng thật vất vả tiếp cận tiên nhân độc phủ, Ngụy gia nội bộ lại xuất hiện phe phái tranh chấp. Tiên thân Ngụy Trung chính là chết tại loại trạng thái này phía dưới. Sau đầu vết thương khổng lồ, chính là vừa mới kia ngoại giới thi thể, Ngụy Trung tộc huynh Ngụy Thụy Minh bố trí. Ngụy Trung trọng thương thoát đi, cuối cùng vẫn là hồn tiêu mệnh tận, bị một thế này Ngụy Trung xuyên qua tới chiếm thân thể. Ngụy Trung vốn cho rằng cái này tiên tổ truyền thừa đã bị cái sau chỗ lấy đi, chưa từng nghĩ như cũng còn lưu tại nơi đây. Cũng không biết cuối cùng đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy mà không một người tiến vào cái này tiên gia trong độc phủ. Ngụy Trung xem hết toàn bộ sách, xanh trắng sổ bên trên ghi lại đều là có quan hệ vị này tiên nhân Ngụy Trấn Nghiêm cuộc đời. Đối phương ngoại ý muốn nhập tiên đạo, xem như tán tu chi sĩ tu hành thời gian 100 năm, bởi vì tư chất có hạn, dừng bước tại luyện khí tầng 9, trúc cơ không được. Cuối cùng thọ tận nơi này. Sách phía trên cuối cùng lưu lại đôi câu vài lời, cho thấy kia tu tiên công pháp trường sinh công liền ở một bên trong túi chữ vật. Mặt khác trong túi còn có không ít cái sau còn sót lại linh vật. Túi chữ vật chính là tiên gia bảo vật, người phàm không thể mở ra, nhưng là vị này tiên tổ sớm liền còn lại chuẩn bị ở sau. Ngụy Trung từ trong ngực xuất ra kia màu xanh đen minh châu. Này châu theo sổ phía trên ghi lại tên là Lục Phách Châu, bản thân mang theo có bộ phận linh khí, nhưng làm phàm nhân mở ra túi chữ vật môi giới, cũng tương tự có thể dùng đến kiểm tra thực hư ngọc giản chờ một chút. Thi pháp thủ đoạn đơn giản, dùng huyết dịch đổ bê tông liền có thể. Sau đó Ngụy Trung chính là nhìn xem thế này, Ngụy Trung mở ra túi chữ vật, ngay tại chỗ xuất ra trường sinh công ngọc giản, sau đó nghiên tu trong đó pháp quyết tiến hành tu hành. Ngụy Trung chọn vẹn chờ đợi 10 ngày, từ đầu đến cuối không thấy cái sau cảm giác tức thành công, chính là ngờ tới một thế này tự thân tư chất không được tốt lắm. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua, ngồi xếp bằng Ngụy Trung rốt cục có động tĩnh, một cỗ linh khí luồng khí xoáy chậm rãi quay trùng quanh thân, cuối cùng tại thể nội ngưng tụ luồng thứ nhất linh khí. Tại linh khí ngưng tụ thành một nháy mắt này, Ngụy Trung bên ngoài đứng ngoài quan sát thần hồn không hiểu bị một cỗ lực lượng lôi kéo, sau đó đầu nhập Ngụy Trung nhục thân bên trong, bị động hóa thành chính thể. Như thế tình trạng, nhường Ngụy Trung vừa sợ lại kỳ. Ngay sau đó càng làm cho Ngụy Trung kinh ngạc chuyện đã xảy ra. Ngụy Trung phát hiện tự thân vẹn vẹn chỉ có thể mượn nhờ Ngụy Trung thị giác quan sát ngoại giới, cũng không thể ảnh hưởng hành động. Cùng trước đây luân hồi muôn đời có rõ ràng dễ thấy khác nhau. Một thế này luân hồi, dường như từ vừa mới bắt đầu liền không giống. Lúc này Ngụy Trung rõ ràng là mang theo kiếp trước hiện đại ký ức người, mà không phải bản địa thổ dân, bất luận là xử sự phong cách vẫn là làm việc thái độ đều là thỏa thỏa người hiện đại. Không đợi Ngụy Trung suy nghĩ nhiều, cảm giác tức thành công Ngụy Trung chính là đứng dậy, tràn đầy ngạc nhiên đánh giá tự thân. Thành, thế giới này thật coi có tu tiên giả tồn tại. Ha ha ha. Tràn đầy kích động cùng ngạc nhiên, cùng Ngụy Trung tự lão hủ thân thể bên trên thức tỉnh một phút này không khác nhau chút nào. Thời gian cực nhanh, Ngụy Trung mới vào tiên đạo, tại cái này trong động phủ kiếm tới một cái linh tuyến mắt. Mượn nhờ cái này linh tuyến mắt, tu hành tầm 10 năm thời gian, thẳng tới luyện khí tầng 2 chi cảnh. Sau đó tu vi không có chút nào tiến triển, lúc này mới khởi hành rời đi. Đầu tiên trở về gia tộc bên trong, trọng chỉnh tộc uy, gạt bỏ dị thanh, khiến cho gần như phân liệt Ngụy gia quay về hoàn chỉnh. Lợi dụng tự thân tiên đạo thủ đoạn lớn mạnh gia tộc đồng thời, cũng sẽ trường sinh công bản dập lưu tại trong tộc, mà đối đãi ngày sau xuất hiện nắm giữ linh căn hậu nhân dùng cái này nhập đạo. Vứt bỏ thế gian tất cả lo lắng, Ngụy Trung lúc này mới rời đi cố hương, tiến vào chân chính tu hành giới. Tu hành một đường long đong, có thể nói là ăn lấy hết tán tu tất cả khổ. Không có bàn tay vàng Ngụy Trung, rốt cục vẫn là tại 100 tuổi trước đó, tu đến luyện khí viên mãn chi cảnh. Đúng lúc gặp một trúc cơ duyên xuất thế, Ngụy Trung liều mạng một lần, cuối cùng được trúc cơ đan một cái, đồng thời dùng cái này trúc cơ thành công, trở thành xa gần nghe tiếng trúc cơ lão tổ. Trúc cơ nhiều năm, lại là cậy vào tu vi, bốn phía thăm dò bí cảnh. Mặc dù gặp phải nguy hiểm nhiều vô số kể, thậm chí có đến vài lần Ngụy Trung suýt nữa trọng thương bỏ mình, nhưng là được đến chỗ tốt cũng là rất nhiều. Trong đó có một đạo nguyên anh truyền thừa, càng là trèo chống Ngụy Trung một đường tu hành lớn nhất vô liếng. Năm tháng sau này chính là như Ngụy Trung ở kiếp trước trong tiểu thuyết chỗ ghi lại như vậy, Ngụy Trung một đường tu hành, gặp dư hóa lành, cơ duyên vô số. Mỗi khi một đạo cơ duyên sắp hao hết, hoặc là hao hết đã thời điểm, liền sẽ có mặt khác cơ duyên xuất thế. Theo lẽ thường thì một phen sinh tử tranh đoạt, Ngụy Trung liền tại cái này thời khắc sinh tử, tu vi không ngừng cất cao, kết đan, nguyên anh, hóa thần, sau đó tu vi viên mãn phi thăng linh giới luyện hư, hợp đạo, đại thừa, tìm được thượng giới cơ duyên, tại trước khi phi thăng ngưng kết thời gian đạo chủng. Một khi phi thăng tiên giai, chính là bị thời gian tiên cung tìm tới cửa. Cũng may lúc ấy Ngụy Trung trời sinh tính cảnh giác, lại đúng lúc gặp tiên giới náo động, tán tu cùng lẻ tẻ tông môn thế lực bất mãn tiên cung chi phối, nhấc lên náo động. Ngụy Trung thừa cơ thoát đi, từ đây thay hình đổi dạng, cẩn thận tu hành. Có ý tứ chính là, lúc này thời gian tiên cung còn không có như vậy không giảng đạo lý. Các loại có quan hệ thời gian pháp tắc tiên gia bảo vật ngẫu nhiên đều có thể tại tiên giới trong phường thị gặp phải. Thế gian thời gian tu hành pháp tắc tán tu cũng không ít. Càng thêm không có tu hành pháp tắc người sẽ tao ngộ dị biến lôi kiếp tình huống. Nhưng là tiên cung tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ ở giữa đối lập vẫn tồn tại như cũ. Sùng Minh Kỷ Nguyên, một tán tu đại la mở ra lối riêng, từ sinh tử, luân hồi pháp tắc bên trong tìm được Minh La đại đạo. Nhập chủ Minh La pháp tắc trường hạ, thành tựu Minh La đạo tổ chi vị. Trong lúc nhất thời, tại vị này Minh La đạo tổ dẫn dắt phía dưới, tiên giới tán tu từ năm bẻ bảy mảng, tới bị làm hợp lại cùng nhau, lực lượng không ngừng quyết trương. Trong khoảng thời gian này, tiên giới ở vào náo động lớn trạng thái. Không biết có bao nhiêu tiên cấp thế lực nhỏ ở trong đó tiêu vong, chết mất tán tu cũng là nhiều vô số kể. Ngay cả tiên cung bực này nắm giữ đạo tổ chấn giữ thế lực, cũng tại thời kỳ này tàn lụi không ít. Phổ thông tu sĩ thực lực tăng lên không ngừng, cùng tiên cung giằng co. Đến tiếp sau lại có tu sĩ tìm được mới pháp tắc chi đạo. Sau đó mấy chục năm, lần lượt xuất hiện ba vị cùng tiên cung giằng co đạo tổ. Có đạo tổ ở sau lưng, tán tu cùng tiên giới môn phái nhỏ có thể nói đã có lực lượng, cùng tiên cung tu sĩ dần dần có sẵn tư thế ngang nhau. Tranh chấp không ngừng, chiến đấu cũng không ngừng. Tại đoạn thời kỳ này, có thể nói là tiên giới nhất là náo động thời điểm. rất nhiều tiên giới bản khối đều tại đây trong chiến đấu bị đánh nát, phá hủy, đến tiếp sau tạo thành nhiều chỗ tiên giới hiểm địa. Càng làm Ngụy Trung kinh hãi là, cuộc động loạn này thậm chí còn dẫn tới mấy vị tiên cung đạo tổ vẫn lạc, chiếm cứ pháp tắc chi đạo chống chỗ, dẫn tới các phương tu sĩ tranh nhau cấp đoạn. Như thế dung chuyển thật lâu, tiên giới những cái kia đại lão ngồi không yên, nhao nhao hiện thân, yêu cầu lấy Minh La cầm đầu bốn vị đạo tổ đúc thành tự thân tiên cung đạo thống. Bọn hắn bằng lòng đem tiên giới bộ phận bản khối chia cho bốn người, để làm đạo thống sinh sôi chi dụng. Nhưng là bốn người không muốn, bốn người vốn cũng không phải là vì thành lập đạo thống mà sinh loạn. Vì cái gì chỉ là đánh vỡ tiên cung tính áp đạo chi phối, tiên đạo ngàn vạn, nhưng là một đạo chỉ chứa một người, đó chính là duy nhất đạo tổ. Cho dù hạ đại la lại nhiều, thiên tư lại cao hơn, chỉ cần kia đạo tổ chi vị bị người chiếm cứ, kẻ đến sau liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Như thế trạng thái, tại tiên giới bên trong đã duy trì không biết nhiều ít kỷ nguyên. Bốn người mong muốn đánh vỡ chính là như vậy quy củ. Thế nhưng là như thế mục đích, quả thực chính là đang đảo tiên cung căn, những cái kia tổn tục không biết bao lâu lão gia hỏa làm sao lại bằng lòng. Thấy bốn người gian ngoan không thay đổi, đành phải ngang nhiên ra tay. Thời gian đạo tổ, không gian đạo tổ, luân hồi đạo tổ. Ba người chính là cao cấp nhất đạo tổ bên trong ba vị tồn tại, một khi ra tay, liền đem Minh La bốn người liên thủ đánh rơi xuống gió. Không chỉ có như thế, ngay cả bốn người phụ thuộc cũng bị tiên cung đệ tử giáo sát. Lần này trạng thái, rất có đem bốn người thế lực nổ tận gốc mục đích. Đạo tổ đại chiến lề mề, từ tiên giới bản thổ đánh tới đại đạo trường hạ. Ngụy Trung khi đó còn bèn bèn cái nho nhỏ huyền tiên, xa xa lẫn vào không đến loại này chiến tranh bên trong, chỉ có thể bảo toàn tự thân, lấy mưu tiết lộ. Cho bèn thời gian 100.000 năm, tiên giới bầu trời không còn là màu xanh hẳm, mà là tràn đầy các thức pháp tắc chi quang, giống như vỡ vụn thùng nhuộm hỗn tạp cùng một chỗ thuốc màu. Ngụy Trung minh bạch cái này chính là đạo tổ đại đạo đấu pháp tại hiện thế bán ra. Người của tiên giới, 10 vạn năm không thể gặp qua bình thường bầu trời. Mọc lên ở phương đông mặt trời lặn vẫn như cũ, đợi đến thời gian trôi qua, vạn vật bình phục, một tin tức giống như phong bạo tại tiên giới không ngừng lan tràn. Minh La bốn người chết, xem như cùng tiên cung thế lực chống lại người đầu lĩnh, chết. Cùng bốn người đồng đạo người, đều là cảm nhận được đạo tổ tiêu vong, đại đạo chống chỗ. Bốn vị này quả thật là chết không thể chết lại. Không chỉ có như thế, ngay cả đối bốn người xuất thủ luân hồi đạo tổ cũng là chết tại lần này chiến tranh bên trong. Mang theo người trí bảo luân hồi bản, bị bốn người liên thủ đánh nát, hóa thành hai khối, rơi vào hư không cùng tiên giới nội bộ. Dẫn tới đông đảo tu sĩ tìm kiếm tranh đoạt. Minh La bốn người vẫn là sau, nên đón chính là đối với nó dưới trướng thế lực thanh toán. Trong lúc nhất thời, tiên giới lâm vào gió tanh mưa máu, càng hơn trước đây. Bất quá với Minh La kỷ nguyên cũng theo đó kết thúc. Ở đây 3 vạn năm sau, đông đảo tiên cung thế lực liền có hạn chế đồng đạo tu sĩ đặc thù pháp môn. Bọn hắn có tại pháp tắc trường hà bên trong làm tay chân, có tại sở tu công pháp bên trong lưu lại lỗ thủng. Vì cái gì chính là tránh cho còn lại tu sĩ tu hành, cướp đoạt đạo tổ chi vị. Thời gian tiên cung càng là bá đạo, nghe đồn trong đó đạo tổ bắt giữ một đám pháp tắc chân linh, giải vạn giới, đặc biệt nhằm vào tiếp xúc thời gian pháp tắc tu hành thời điểm, hạ xuống tàn khốc lôi kiếp, trực tiếp đem người cạnh tranh bóp chết tại trong trứng nước. Mà đối với bài trừ như thế kiếp nạn, một đường tu hành tới tiên nhân cấp độ người, càng là sẽ chấn áp thu bạo, trực tiếp thu nhập tiên cung bên trong, ban thưởng cấm chế, hóa thành tự thân manh bước. Như là tương tự thủ đoạn, tại tiên giới thế lực khác còn có không ít, Ngụy Trung trong lúc nhất thời đều đến không hết. Có lẽ chính là bởi vì loại này áp bách, khiến cho vốn làng địch phạt tiên cung thất bại tán tu càng phát ra bất mãn. Mấy tên đại la đã xoắn suýt một nhóm lớn tu sĩ, cùng nhau tiến công luân hồi tiên cung. Luân hồi tiên cung chi chủ đã vẫn lạc, cho dù cung nội tình mạnh hơn, cũng không thể ngăn lại tán tu công phạt. Từ đó, một phương đỉnh tiêm tiên cung đạo thống như vậy cho bụi. Truyền thừa bị tán tu sở đoạn, nó tông môn bảo vật cũng bị tán tu chỗ chia cắt. Ngay cả kia chí bảo luân hồi bàn mảnh vỡ cũng xuất hiện ở lần này đại chiến bên trong, bị một không biết tên tu sĩ đoạt đi. Như thế hành vi, càng là dẫn tới tiên cung thế lực tức giận không thôi. Đông đảo tiên cung liên thủ trận, tiên cung tu sĩ tại đại la dẫn dắt phía dưới đánh giết những này làm loạn tu sĩ. Đoạn thời kỳ này được xưng là lăn lộn Minh Kỷ Nguyên, chính là Minh La Kỷ Nguyên kéo dài. Trọn vẹn duy trì liên tục 50.000 năm về sau, tiên giới mới rút đi náo động, khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này Ngụy Trung đã mới từ trong hỗn loạn thu hoạch tới đầy đủ kỷ nguyên, một đường từ huyền tiên cấp độ tu luyện tới thái ất, lại la chi cảnh. Cứ việc tu vi cấp độ đã đầy đủ cao, nhưng là Minh La bọn người vết xe đổ phía trước, Ngụy Trung điệu thấp đến cực điểm. Bất quá coi như thế, vẫn là bị thời gian tiên cung phát hiện. Có nhiều tiên cung đại la truy sát Ngụy Trung. Dưới sự bất đắc dĩ, Ngụy Trung đành phải phong cấm chính mình một thân thời gian pháp tắc, ý đồ lấy hắn đường xá phá cục. Vì thế, Ngụy Trung tu hành ngũ hành, lôi đỉnh, quang minh, sinh diệt nhiều loại đại đạo. Sở tu đại đạo nhiều, quả thực hãi nhiên, nhưng là đều không ngoại lệ, đều không thể trở thành Ngụy Trung tấn cấp đạo tổ chi vị trèo trống. Như thế trạng thái phía dưới, Ngụy Trung dự định bắt chước Minh La bọn người, chính mình đi ra một đầu người khác không có liên quan đến, hoàn toàn pháp tắc khác nhau đại đạo. Tốn thời gian thật lâu, thật đúng là nhường Ngụy Trung tìm tới một đầu có thể được con đường. Chỉnh hợp tự thân, lấy tự thân trải qua thời gian tuế nguyệt là mối quan hệ, tạo thành một cái tên là mệnh nguyên đặc thù pháp tắc. Phương pháp này thì tác dụng rất nhiều, có thể cấu trúc mệnh nguyên phân thân, hắn thực lực bắt nguồn từ Ngụy Trung bản thể, có mạnh có yếu. Là cường thế nhất người, cùng Ngụy Trung bản thể đại là không kém bao nhiêu. Nhược tiểu nhất người, vẹn vẹn phàm nhân. Ngụy Trung vốn muốn dùng cái này con đường, thành tựu đạo tổ chi vị, kết quả hao hết tuế nguyệt, phát hiện căn bản không có khả năng. Mệnh nguyên phân thân nơi phát ra là Ngụy Trung, càng thêm chuẩn xác mà nói, là bắt nguồn từ Ngụy Trung cái này tiên giới thế giới bên trong sinh linh. Thứ nhất cắt đều từ tiên giới gen đúc mà thành, liên quan đến pháp tắc bao dung tiên giới vạn đạo. Mong muốn thành tựu đạo tổ chi vị, không phải đem cái này tiên giới vạn đạo toàn bộ chiếm xuống đến không thể. Như thế sự tình, nho nhỏ một đại la làm sao có thể làm được? Liền xem như Ngụy Trung trở thành đạo tổ, cũng tuyệt đối không thể tại những này đạo tổ trong miệng đoạt lấy ăn đến. Ngụy Trung biết rõ việc này không thể thành, thế là tìm được kia nắm giữ nửa khối luân hồi bản đồng đạo. Mượn từ đối phương luân hồi bản, đem chính mình mệnh nguyên phân thân mang đến vạn giới, luân hồi chuyển thế. Vì thế, Ngụy Trung thậm chí vì cái sau thiết kế nhiều loại cơ duyên. Đáng tiếc loại này đường đi vẫn như cũ không làm được, mệnh nguyên phân thân đều không ngoại lệ, đều ngã xuống tu hành đường xá bên trong. Đi xa xôi nhất người, cũng bất quá thái ớt ngọc tiên chi cảnh. Mấy vạn năm trôi qua, Ngụy Trung bỗng nhiên phát hiện, chính mình bố trí đã khắp chư thiên vạn giới. Mà quá độ chia cắt mệnh nguyên, cũng khiến cho Ngụy Trung bản thể xuất hiện dị trạng. Ý nghĩa trí ngẫu nhiên mơ hồ, lâm vào hỗn độn. Thường xuyên quên tự thân vạn vạn năm tu hành, cho là mình vẫn là cái kia tự dị giới xuyên qua mà đến người hiện đại. Chương 582, nghịch đạo tổ, về hiện thực chương 582, nghịch đạo tổ, về hiện thực Ngụy Trung, hoặc là nói Hỗn Nguyên đạo tôn, Tiên tôn, đích thật là có chút mất phương hướng. Đại lượng chia cắt mệnh nguyên, dường như đưa tới Ngụy Trung một loại nào đó khó mà dự liệu biến hóa. Nhưng là tên đã trên dây, Ngụy Trung lại đã không có biện pháp quay đầu. Loạn trong giặc ngoài, người không cách nào đột phá tầng này đạo tổ bình cảnh, ngoại giới thời gian tiên cung lại là ép rất gắt. Ngụy Trung đã không biết do tại tiên giới tránh né bao nhiêu lần thời gian tiên cung bây giết. Nhiều như vậy lần, Hỗn Nguyên Tiên Tôn danh hào thậm chí tại tiên giới bên trong sông ra danh khí. Không ít tiên cung đại la đem bắt giết Ngụy Trung coi là vô thượng công tích, tiên cung đạo tổ nhóm thậm chí tuyên bố treo thưởng, phàm là đánh giết Hỗn Nguyên Tiên Tôn người, nhưng phải đạo tổ cơ duyên. Thủ đoạn như thế phía dưới, Ngụy Trung cơ hồ không dám ở trong tiên giới hiện lộ chân thân. Cũng may Ngụy Trung sở tu pháp tắc rất nhiều, càng là có không ít đã tự thành pháp tắc đại đạo tại bản thân, thành tựu nhân tiên đại la chi vị, hoàn toàn có thể sử dụng cái khác bình thường pháp tắc, xem như đại la xuất đầu lộ diện. Tại mệnh nguyên trên đại đạo suy nghĩ thật lâu, Ngụy Trung rốt cục nhận thức được một cái sự thật tàn khốc, con đường của mình thất bại. Mệnh nguyên chi đồ cũng không phải là cao thâm, thậm chí so ra kém thời gian, không gian chờ pháp tắc cấp cao, uy năng cường đại, nhưng là nhất định phải chiếm cứ tiên giới vạn đạo khả năng thành tựu đạo tổ chi vị đặc tính, lại đã định trước Ngụy Trung thất bại. Ngụy Trung cáo biệt luân hồi tiên tôn văn hiệu, kết thúc mệnh nguyên kế hoạch, bắt đầu du lịch tiên giới, tìm kiếm biến số. Như thế đi qua trăm vạn năm, Ngụy Trung sở tu hành chi đạo càng ngày càng nhiều, nhiều đến Ngụy Trung đều đến không hết tình trạng. Đại La nhục thân thậm chí đều không thể hoàn toàn tiếp nhận nhiều như thế đại đạo, thế là tan cả đời sở học, đúc thành vô thượng tiên khí một bộ. Sách mở bản trang, tên là Thời Quang Bảo Lục. Trong đó bao quát Ngụy Trung cả đời sở học, là vì vô thượng đạo thư, Hỗn Nguyên căn bản. Luyện đến bảo vật này, Ngụy Trung đối Hỗn Nguyên vạn đạo chi pháp, rất có dung hội quán thông cảm giác. Thực lực đại trướng, cường hãn tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Trong cung kỳ nguyên, Ngụy Trung lưu lạc tiên thành. Nhiều vị đạo tổ liên hợp, đo lường tính toán tiên cơ, tìm được vị trí. Điều động dưới trướng trọn vẹn 6 tên đại la vây giết. Lấy 6 đôi 1, 6 vẫn là tiên cung bên trong đại la tinh anh, không thiếu đến từ thời gian, không gian, ngũ hành tiên cung trở. Nhưng, cường đại như thế trận thế, lại ngay cả Ngụy Trung một mảnh góc áo đều không có lưu lại. Ngụy Trung lông tóc không thương, đối lập, 6 vị đại la từng cái bị thương nặng, ngay cả tự thân đại đạo đều tiếp nhận nghiêm trọng thương thế. Sau 3 tháng, 2 vong 4 suy, 2 người vẫn lạc, 4 người cảnh giới rơi xuống đến thái ớt. Mãnh liệt như vậy thực lực, dẫn tới tán tu chấn kinh, tiên cung tu sĩ kinh hãi. Trong lúc nhất thời, đối với thảo phạt Ngụy Trung nhiệm vụ, không người nào dám đi đón, thậm chí cũng không dám đem xem như khoe vai dương danh cớ. Sợ bị kia xuất quỷ nhập thần Hôn Nguyên Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện cho hắn đại la đạo quả cho lau. Tu đạo vạn năm, không phải là vì điểm này đạo hành sao? Làm gì xính nhất thời hành động theo cảm tính? Đại la không địch lại, tiếp xuống chính là đạo tổ hạ tràng. Một ngày Ngụy Trung tại thế gian tiêu dao, đột nhiên tiên địa biến hóa, đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời bị hồng vân bao phủ, giống như mặt trời lặn dáng chiều. Chỉ là đêm nay hà quá hưng luận, đỏ nóng ruột, đỏ tan máu, đỏ đốt xương. Vẹn vẹn bực này dị tượng xuất hiện, sinh cơ bừng bừng thế gian chính là trong nháy mắt hóa thành tử vong vực sâu. Phàm nhân chết, sinh linh diệt. Ngụy Trung hai mắt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, bàn tay xoay chuyển, nhiều loại pháp tắc chi quang tại trong lòng bàn tay nôn náo, hóa thành vạn dặm huyền quang bao trùm thiên địa. Sinh hồn bị kéo về, lục thân bị tái tạo, phòng ốc tái tạo, sơn lâm mọc thành bụi. Ngụy Trung lật tay ở giữa, thế giới như vậy phục hồi như cũ. Tiện tay bung lên, thiên địa lần nữa sửa chữa, từ thế gian tiến vào hư không. Ngụy Trung nhìn qua cách đó không xa hồng vân thì thào một lời, hỏa phần cửu tiêu, thổ táng vạn uyên. Các hạ chính là đốt uyên đạo tổ a? Đường đường tiên bên trong đạo tổ, như thế đấu pháp tác động đến chúng sinh, thực sự không phải đạo tổ nên có phong độ. Nghe nói Ngụy Trung lời nói, hồng vân bên trong chậm rãi đi ra một người, người mặc kim hồng trường bào, xích hồng mũ miệng bao trùm đỉnh đầu, trong mắt hiện lộ ra một tia trào phúng cùng một tia trêu tức. Thế gian sâu kiến mà thôi, bản đạo tổ đấu pháp làm gì để tránh? Luôn từ bên trong đều là cao vị người chi kiệt ngạo. Ngụy Trung nghe như mày, sau đó trùng điệp thở dài, vốn cho rằng đạo tổ chi cảnh sẽ có cái gì khác biệt, nhưng là cái này tiên trung uy là người yêu ma tu tới, vốn là ngàn vạn sinh linh một bộ phận, tự nhiên tránh không được quân sáo cũ. Ngươi còn không bằng ta đã thấy thế gian sâu kiến. Ngụy Trung khẽ lắc đầu, đối mặt đạo tổ phía trước không có chút nào e ngại. Đối thực lực bản thân khuyết thiếu đánh giá, vừa vặn mượn nhờ người trước mắt kiểm tra thực lực bản thân. Kia đốt uyên đạo tổ nghe nói Ngụy Trung ngôn ngữ, cũng là chưa buồn bực, vẹn vẹn chỉ là cười cười, đưa tay xoa động quanh người hồng vân, mặc cho ngươi cái này tiểu nhi như thế nào quỷ biện, hôm nay lão phu chịu mấy vị đạo hữu nhờ vả mà đến, thế tất đưa ngươi cầm xuống. Khai chiến trước đó, lão phu lại hỏi ngươi một câu cuối cùng. Thời gian tiên cung chi chủ không về từng nói, chỉ cần ngươi chịu trở thành tọa hạ tiên tôn, có thể vứt bỏ ngươi ngày xưa chịu tội, bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi có bằng lòng hay không? nguyên lai danh tác. Ngụy Trung thanh âm dần dần cạn, mà không thể nghe thấy, sau đó ngẩng đầu, trên mặt hiện ra ý cười, trở thành người khác ngựa chó, há lại chúng ta nhân tiên chi vọng. Bớt nói nhiều lời, ngươi cái này Đốt Yên lão nhi hôm nay tìm ta, chẳng lẽ muốn đem ta ngay tại chỗ chém giết, đã như vậy, làm gì làm người khác thuyết khách? Hẳn là xem như đạo tổ, còn sợ người kia phải không? Đốt Yên nghe vậy đầy dây đỏ lên, lúc trước mặc cho đến Ngụy Trung niệm ai, lấy phàm nhân sâu kiến làm so, đều không thể thấy đối phương như thế trạng thái. Nhưng là một khi đề cập thời gian tiên cung chi chủ, so sánh hai người thực lực, đối phương lập tức liền lâm vào nổi giận bên trong. Nhất là cái kia sợ chữ càng là giống đạp chúng cái sau cái đuôi, khiến chi khuôn mặt dữ tợn, răng trong khe gạt ra xích hồng ánh lửa, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối, đợi đến bản nói đưa ngươi cầm xuống, nhìn ngươi là có hay không thật có như vậy răng lợi. Lời vừa nói ra, đầy trời hồng vân chính là lấy thân thể làm trung tâm lan tràn ra. Hồng vân dày đặc thiên địa, giống như một phương luyện ngục vực sâu. Đây chính là vị này Đốt Uyên đạo tổ chi danh tồn tại. Ngụy Trung bước chân đạp mạnh, thời không chi lực tại mũi chân kéo dài, ý muốn thoát ly nơi đây. Không ngờ phủ đầu lại là đụng vào một tầng xích hồng lồng giam. Mọi việc đều thuận lợi thời không chi lực, vậy mà tại đạo tổ trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu quả. Vô dụng, lão phu chi lực chính là trực tiếp tới bắt nguồn từ thiên đạo pháp tắc trường hạ, ngươi điểm này tiên pháp mánh khóe, có thể nào là chân chính thiên đạo quy tắc đối thủ? Ngụy Trung quay đầu nhíu mày, trong đôi mắt pháp tắc chi quang chớp động, tất nhiên là thấy một đầu thật dài dây lụa từ thiên địa rủ xuống, giống như trói tại Đốt Uyên bên hông dây cương. Đây chính là đạo tổ. Ta vốn cho rằng tốt xấu đạo tổ chi cảnh có thể có cái gì khác biệt, không ngờ vẫn là như là này thiên tiên đại la đồng dạng bị thiên đạo chỗ trói. Như thế cùng thế gian chó nhà có gì khác biệt? Ngụy Trung trả sát cái cằm. Hừ, tiểu tử Đốt Uyên hai mắt chừng một cái, nói tiếp, đạo tổ chi cảnh há lại ngươi có thể phỏng đoán. Chúng ta không phải đại đạo nô lệ, mà là đại đạo chủ nhân chân chính. Ta chi ấn ký sớm đã khắc sâu tại pháp tắc trường hà bên trong, lợi dụng pháp tắc dây lụa hiện ra ở đây, bất quá là bản nói toàn bộ lực lượng một chút hình chiếu mà thôi. Chỉ là dựa vào đại đạo cấp dưỡng đại la, há có thể cùng chúng ta so sánh. Đang khi nói chuyện, đối phương khẽ động xích hồng vực sâu, vô tận hồng vân toàn bộ hướng Ngụy Trung đánh tới. Thấy này trạng, Ngụy Trung sắc mặt hơi đang, mở ra bàn tay, thời quang bảo lục xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đại La chi cảnh, nhân tiên người thể nội có thể tự thành đại đạo. Ta mặc dù thành đạo rất nhiều, nhưng là thân thể nan làm vật dẫn, thế là luyện đạo thành bảo. Lấy bảo vật này làm vật trung gian, phải chăng có thể bắt chước cái này tiên giới đạo tổ? Nếu là trí bảo đủ mạnh, có thể so với thời gian trường hạ, phải chăng có thể thông qua luyện hóa vật này, thành tựu đạo tổ chi vị? Ngụy Trung trong lòng không có từ trước đến nay toát ra bực này ý nghĩ, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hai mắt ánh mắt đã bị hồng vân nhuộm dần. Trong ngày sau, hồng vân tan hết, độc lưu lại Đốt Uyên thân hình ngây người nguyên địa, hai mắt trông về phía xa, nhìn qua phương đông ánh mắt lạnh lẽo. Một vệt ngân sắc lưu quang cứ thế biến mất ở chân trời. Khá lắm hậu sinh, chỉ là đại la cảnh giới, thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Trong miệng nhắc tới lời ấy, thân hình ầm vang vỡ vụn, một sợi chân linh hiện thân, nhờ vào thiên đạo liên hệ pháp tắc dây lụa trở về thiên đạo trường sông. Cách đó không xa Ngụy Trung hiện ra thân hình, nhìn về phía bên trên bầu trời dây lụa tung bay, trong lòng đỗng nhiên nổi lên một cái lớn mật ý nghĩ. Thời không pháp tắc tại Ngụy Trung trong tay diễn sinh, nhiều loại pháp tắc chồng chất thêm chú trên đó, cuối cùng ngưng thực thành một đóa hoa mai ấn ký từ lòng bàn tay từ từ bay ra, thẳng vào chân trời đuổi sát kia pháp tắc dây lụa mà đi. Ngụy Trung còn muốn nhìn xem tiếp xuống biến hóa, không ngờ thần hồn run lên, như vậy từ vãng sinh kính bên trong thoát ly, từ Cửu Châu trong động phủ nhục thân bên trong tỉnh lại, nam kính tại trước người, trên mặt đều là mê vong vẻ mặt. Nguyên lai thời quang bảo lục chính là loại này lai lịch. Hai tay giao thoa, vãng sinh kính đã là bị thu hồi. Ngụy Trung lấy ra thời quang bảo lục nhìn xem cái này chồng chất trang sách, trong mắt mê vong càng lớn. Ngụy Trung có thể xác định, vừa mới luân hồi cũng không phải là hư tượng. Dù sao vãng sinh kính cũng là ẩn chứa luân hồi pháp tắc chi thánh vật, mà không phải viễn đạo chi bảo. Trong đó tất cả luân hồi đều là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là, lần này tại sao lại lộ ra chân thật như vậy? Quả thực đã vượt ra thánh vật có thể bao dung cấp độ. Ngụy Trung hoang mang không hiểu, giữa ngón tay luân hồi pháp tắc chi lực hiện hiện, hình như có nhận thấy, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ý thức phiêu hốt, vô hạn nổi lên, thấy treo ở thiên đạo cùng hiện thực ở giữa trong khe hẹp nửa khối mâm tròn. Kia là, Ngụy Trung đưa tay mong muốn bắt lấy, nhưng là ý thức như vậy rơi xuống. Rõ ràng hai mắt nhìn như thế tinh tường, nhưng là giữa hai bên lại là khoảng cách xa xôi, dường như cách thiên địa hồng câu. Như thế trạng thái càng làm Ngụy Trung nghi ngờ. Lúc đầu coi là đã mượn cơ hội này được đến không ít giải đáp, nhưng là theo biết càng nhiều, lại là nghi hoặc cùng theo đó tăng trưởng. Ngụy Trung, Hôn Nguyên, ta đến tột cùng là ai? Luân hồi chuyển thế người, vẫn là một đạo mệnh nguyên phân thân, hoặc là kia Hôn Nguyên đạo tôn thất lạc tất cả mệnh nguyên ký ức chuyển thế mà đến một đạo chân linh? Ngụy Trung không hiểu, cũng không có người vì đó giải đáp. Lau lau chóp mũi, thanh minh liên hương đã tán đi, chính là bởi vì vật này hao hết, Ngụy Trung mới bị động tự vãng sinh tính bên trong thoát ly. Lần sau cần phải chuẩn bị thêm điểm. Ngụy Trung đứng dậy, thân hình cùng ý thức đồng bộ cất cao, xuyên toa không gian, đến Cửu Châu Thiên Đạo chỗ. Hai mắt đánh giá mảnh này hư vô chi địa, Ngụy Trung đem Thanh Minh Bảo Liên như vậy gieo xuống, lấy trung thiên thế giới chi lực tầm bổ, chưa hẳn so trồng ở linh mạch bên trong trên lệnh. Làm xong việc này, Ngụy Trung mới là lại lần nữa trở về động phủ, tiêu hóa luân hồi ký ức. Trong ngày thoáng qua một cái, Ngụy Trung trong tay phát tắc chi lực diễn sinh, động phủ vỡ vụn lại là phục hồi như cũ. Ngụy Trung ý đồ tái hiện luân hồi trong trí nhớ, kia lật tay khôi phục vạn vật một trường. Chỉ tiếc cả hai chênh lệch quá lớn, mặc cho đến Ngụy Trung cố gắng như thế nào, đều không thể phục chế một phần da lông. Hôn Nguyên mạnh, không phải ta giờ phút này có thể đối kịp. Ngụy Trung than khẽ, tiến tới từ bỏ này thuật, bắt đầu hấp thu cái khác nội dung. Có lẽ là nhờ vào trong luân hồi quý giá tu hành kinh nghiệm, Ngụy Trung kiến thức tăng trưởng, tu hành tầm mắt cũng theo đó khuyết trương. Giờ phút này Ngụy Trung so sánh trước kia, đối pháp tắc chi lực năng lực phân tích tăng lên rất nhiều. Lấy ra Thái Ức yêu long mây ngai chi trảo, Ngụy Trung dò xét một hai, lại lần nữa kết hợp quy chân pháp tắc, chính là bắt đầu phục chế trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực. Giữa ngón tay hỗn độn huyền quang nhuốm áo, Ngụy Trung hai mắt dần dần sáng lên. Một thành, hai thành, ba thành. Nửa ngày đi qua, đã đạt thành tám thành tương tự độ. Phương pháp này thì có lẽ có thể dùng trụ thực để hình dung, ăn mòn vạn vật, bất luận hiện thực vẫn là hư ảo. Hiện thực thiên địa vạn vật chạy không thoát ăn mòn chôn vùi chi lực, tựa như vũ trụ tiêu vong đồng dạng. Hư ảo chi vật, tỉ như pháp tắc chi lực, dù cho mạnh hơn lại là cao vị pháp tắc cũng sẽ tại liên tục không ngừng cọ rửa phía dưới tiêu tán. Đây chính là ta thời không chi lực vẫn như cũ sẽ bị chi phá hư nguyên nhân. Ngụy Trung trong mắt ngạc nhiên, ra tốc phục chế tái tạo, ý đồ đem loại này kỳ lạ pháp tắc chi lực nạp làm chính mình dùng. Như thế đi qua trăm ngày thời gian, Ngụy Trung rốt cục đem cuối cùng hai thành cũng sao chép được. Hoàn chỉnh trụ thực pháp tắc tại Ngụy Trung trong tay hiện ra, cùng tàn phá long chảo phía trên lực lượng quả thực không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chỉ có lượng bên trên chênh lệch. Lần sau nếu là tại đối đầu kia mây ngai, đối phương chắc hẳn sẽ trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin a. Ngụy Trung lại bắt đầu mô phỏng luân hồi trong trí nhớ nhiều loại pháp tắc chi lực. Đồng thời thu nạp Cửu Châu truyền thừa nội tình, Ngụy Trung thật đúng là ngưng kết không ít hoàn toàn mới pháp tắc đạo chủng. Trong đó thậm chí có một cái cùng kia Đốt Nguyên đạo tổ lực lượng có 7-8 phần tương tự, như thế phát hiện, càng ngày càng nhường Ngụy Trung chờ mong, lúc trước Hỗn Nguyên đạo tôn đến tột cùng làm ra rất lớn gan cử động. Thùng thùng, linh trung gõ vang, Ngụy Trung thần thức kéo dài, lập tức nhìn thấy nhiều tên đại thừa cầu kiến. Ngụy Trung một quyển tay áo, thân hình tiêu tán, ba tên đại thừa trước mặt không gian vỡ vụn, sau đó cấp tốc khép lại. Ngụy Trung hiện thân, thiên địa một thanh, ngay cả ba người có chút lo nghĩ tâm tư đều bị chi xua tan. Tìm bản đạo hữu chuyện gì? Ba người kinh sợ, nhao nhao chắp tay hành lễ, gặp qua lôi chủ. Lần này ta ba người đến đây chính là Tĩnh Trúc đạo hữu tìm kiếm sinh cơ. Tĩnh Trúc, Hòa Tĩnh Trúc. Tên này lạ lẫm, không chỉ như vậy, trước mắt mấy vị này Cửu Châu đại thừa, Ngụy Trung đồng dạng lạ lẫm. Ngụy Trung thời đại, khoảng cách xa xôi. Hiện nay Cửu Châu bảy tên, không, bây giờ hẳn là tám tên đại thừa mới đúng. Đều là Ngụy Trung chưa quen thuộc văn bối. Tên này là Hoa Tĩnh Trúc đại thừa chính là trong mọi người nhất là tuổi nhỏ người, tiến vào đại thừa chi cảnh cũng bất quá mới mấy ngàn năm thời gian. Thế nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Hỏi thăm thời điểm, Ngụy Trung đồng bộ thần thức kéo dài, lập tức thấy một người xếp bằng ở ngoài trăm dặm trong sân gốc. Sắc mặt trắng bệnh, trên người có cỗ hỗn độn huyền quang ăn mòn thân. Như thế lực lượng, Ngụy Trung vừa mới vừa vặn quen thuộc qua. Thử, Đường Đường Thái Ất, không biết xấu hổ. Chương 583, lượng giới tương dung chương 583, lượng giới tương dung cái này hỗn độn huyền quang chính là kia Thái Ất yêu long vô nhai lực lượng, bất quá so với đối phương tự mình thi triển tới vẫn là kém không ít, liền Hoa Tĩnh Trúc cái này nho nhỏ đại thừa đều không thể chém giết. Ngụy Trung đến kinh động đến cái sau. Hoa Tĩnh Trúc miễn cưỡng mở hai mắt ra, thấy Ngụy Trung phía trước, lập tức liền phải đứng dậy hành lễ. Bất quá đứng dậy hơn phân nửa, một cỗ cường đại áp lực liền đem ép về mặt đất. Đừng động. Ngụy Trung giữa ngón tay toát ra giống nhau hỗn độn huyền quang, đưa tay bắn ra, như thế pháp tắc chi quang chính là bay tới Hoa Tĩnh Trúc bên người. Trong đó huyền quang lập tức nhận hấp dẫn, nhao nhao hướng ra phía ngoài bay ra, tới dung hợp. Ngụy Trung cổ tay vừa thu lại, màu đen huyền quang lập tức không vào tay, bắt đầu tâm, vị chi thu nhập thể nội. Trải qua Ngụy Trung như thế một lần, Hoa Tĩnh Trúc liền lập tức phát giác được ăn mòn tự thân cổ quái lực lượng biến mất không thấy. Từ mặt đất đứng dậy, thần thức liếc nhìn, không khỏi dò xét tự thân. Phát hiện chính mình ngoại trừ đại chiến phía dưới lưu lại chút không có ý nghĩa thương thế, hoàn toàn chính xác không có cái khác dị thường. Lập tức hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trung đang muốn gửi tới lời cảm ơn. Mặt khác ba vị đại thừa mới là khoan thai tới chậm. Lôi chủ, Tĩnh Trúc muội tử. Ba người xem xét, lập tức phát giác Hoa Tĩnh Trúc trạng thái khôi phục không ít. Đây là. Hoa Tĩnh Trúc còn muốn giải thích, lại bị Ngụy Trung phất tay cắt ngang, bản nói đã đem chi chữa trị, cái này muốn hỏi các ngươi, loại này cổ quái ăn mòn chi lực từ đâu mà đến? Bẩm Lôi chủ. Trải qua bốn người giải thích, Ngụy Trung biết được gần nhất Tây Tuyến trên chiến trường xuất hiện một loại cổ quái yêu long. Thực lực đối phương không tính mạnh, nhiều nhất chỉ có thể so với nhân tộc luyện hư hợp đạo cấp độ, nhưng là thể nội lại là có một loại cổ quái lực lượng, có thể vượt qua đại cảnh giới làm bị thương Cửu Châu tu sĩ. Trải qua Cửu Châu nội bộ đối với đó tiến hành bắt giữ nghiên cứu, phát hiện loại lực lượng này đến từ yêu long thể nội đặc thù huyết mạch. Thế là đem mệnh danh là Huyết Nguyên Long, coi như có chút bản sự. Ngụy Trung trong lòng tán thưởng tại Cửu Châu tu sĩ cường đại. Nếu là tự thân cùng Thái Ức yêu long không ở giới này, chỉ dựa vào yêu giới những này yêu long, sớm muộn có một ngày muốn bị Cửu Châu phạt tận. Cái này yêu giới cuối cùng vẫn là nhân tộc làm chủ. Ngụy Trung hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra, lập tức đưa tay tìm đòi, một đóa ngọn lửa màu đen xuất hiện tại bốn người trước mặt. Giữa ngón tay một nhóm, ngọn lửa màu đen chợt phân hóa thành bốn sợi. Vật này chính là bần đạo thuật pháp biến thành, các ngươi có thể tự cầm lấy đi nghiên cứu hoặc là đối địch, nhằm vào kia Huyết Nguyên Long có hiệu quả. Thấy Ngụy Trung như thế tốc độ nhanh chính là xuất ra phương án giải quyết, bốn người vừa mừng vừa sợ. Vâng. Vâng. Ngụy Trung nói sang chuyện khác, mặt khác, để các ngươi tìm linh hố tìm như thế nào? Hồi bẩm Lôi chủ, bát giai linh hố thực sự khó tìm, chúng ta gần nhất khảo sát đến vị trí, chính là tại trước mắt yêu tộc chiến tuyến phía sau 30 dặm chỗ. Đã như vậy, liền thêm chút sức đem cầm xuống. Ngụy Trung đánh ra bốn người, sau đó xoa năm cái cằm, các ngươi đại thừa tám người sớm muộn muốn đối mặt phi thăng kiếp khó, bản nói trong tay có ứng kiếp bí bảo, ngươi tám người một người một phần. Lôi điện tiên văn tại Ngụy Trung lòng bàn tay xuất hiện, từ hư hóa thực, sau đó hư hóa phân liệt. 8 cái lôi điện tiên văn ngưng làm lôi điện tiên phủ, nương theo Ngụy Trung đưa tay ném đi, bay về phía riêng phần mình chủ nhân. Trước mắt 4 người tiếp được này phủ hiếu kỳ dò xét. Có khác 2 tấm bay về phía phương Tây một tuyến chiến trường, 2 tấm bay về phía Cửu Châu nội địa. Riêng phần mình rơi vào 4 vị đại thừa trong tay. Đa tạ lôi chủ ban thưởng. Ngụy Trung không thèm để ý chút nào phất phất tay, bực này giảm bất lôi kiếp chi lực tiên phủ, đối Ngụy Trung vị này Thái Ức Ngọc Tiên tới nói, bất quá là tiện tay tạo nên, một chút pháp tắc chi lực tiêu hao mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với Hoa Tĩnh Trúc những này đại thừa tới nói lại là cực kỳ chân quý bảo mệnh bí bảo. Mau chóng đem kia linh hố cầm xuống. Lưu lại lời ấy, Ngụy Trung thân hình thoáng qua biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng tiễn lôi chủ. Ngụy Trung cứ vậy rời đi, 4 người lúc này mới tự mình nghị luận, Tĩnh Trúc muội tử, ngươi thương thế thật coi khôi phục. Cái sau gật gật đầu, ngoại trừ một chút vết thương nhỏ, đích thật là gần như hoàn toàn khôi phục. Vị này lôi chủ thực lực quả nhiên kinh khủng, đủ để đem chúng ta kéo vào vực sâu lực lượng. Tại chi thủ bên trong bất quá cùng đồ chơi đồng dạng, Hoa Tĩnh Trúc nhìn chằm chằm trước người 4 đám ngọn lửa màu đen, có thể từ đó cảm giác được cùng kia hỗn độn huyền quang cực kỳ tương tự khí tức. Lôi chủ chi lực hoàn toàn chính xác cường đại, dù là so với đạo chủ đến, cũng là. Lời còn chưa dứt, mấy người liền đã minh bạch trong lời nói ý tứ. Đem 2 vị Cửu Châu giới người lãnh đạo đối nghịch so, đây chính là mỗi một vị Cửu Châu đại thừa trong lòng đều sẽ tiến hành sự tình. Tề Hãn xem như Cửu Châu đạo chủ, hoàn toàn chính xác lóa mắt, dẫn đầu Cửu Châu cường thịnh đến nay. Nhưng là trung quy vẫn là tại người phạm chủ, mà vị này Hôn Nguyên Lôi chủ liền có chút không giống. Phải dùng tiên một chữ này để hình dung. Thủ đoạn của đối phương, đa số Cửu Châu tu sĩ đều xem không hiểu. Đưa Tề Hãn phi thăng, chạm yêu long chi chủ một chảo, còn có hiện nay giải quyết yêu long huyết mạch chi lực thủ đoạn. Tất cả, lấy cái này mấy tên đại thừa tầm mắt đều không thể nào hiểu được. Ngụy Trung đã trong mắt mọi người tạo đầy đủ cao hy vọng. 3 vị đạo hữu đi đầu đi tiền tuyến trợ giúp Lưu Minh 2 người à, thiếp thân mang một đoàn hắc hỏa đi tìm Mẫn sư mình. 4 người thương nghị một phen, như vậy chia binh 2 đường rời đi. Trong cao không, Ngụy Trung tiến vào nhân gian giới phạm vi, trong miệng thì thảo nói rằng, mong muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn cỏ. Ngụy Trung cho lôi điện tiên phủ giá trị đầy đủ cao, cũng đầy đủ dẫn tới Cửu Châu đại thừa cảm kích. Dạng này có thưởng có phạt, tất nhiên là có thể cho mấy người đầy đủ động lực, gia tốc chiếm linh yêu giới. Bao quát kia đối địch ngọn lửa màu đen, đã là Ngụy Trung trợ lực, cũng là khen thưởng một loại. Hỏa diễm chính là Ngụy Trung tự thân sở tu bộ phận pháp tắc biến hành, dung nhập chút ít trụ thực pháp tắc. Đối Vô Nha yêu long lực lượng chính là khắc chế quan hệ. Nếu là cái này trong 8 người có thiên phú bất phàm người, có lẽ còn có thể từ Ngụy Trung cho trong ngọn lửa lĩnh ngộ pháp tắc một đạo, ngưng tụ pháp tắc đạo trùng. Thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, dù sao không đến mức vẹn vẹn một mình ta. Ngụy Trung nhìn về phía nhân gian giới, một đạo khí tức không ngừng nổi lên, uy áp nhân gian một giới, đã là luyện hư hậu kỳ. Ở nhân gian giới bên trong tu luyện tới loại tầng thứ này, cũng coi là một nhân tài. Đối phương đã tiếp xúc đến nhân gian giới mới bình cảnh, nếu không rời đi giới này, cũng coi là con đường tu hành đi đến cuối con đường. Không sai, không uổng phí ta vì nhân gian giới tìm kiếm linh hố chạm đất. Ngụy Trung nghĩ đến đây giới chính là tự thân trưởng thành chi địa, thế là có chỗ thiên vị, mong muốn vì nhân gian giới tìm kiếm một chỗ ẩn chứa bát giai linh mạch linh hố. Dạng này nhân gian giới một khi dung nhập Cửu Châu bên trong, chính là có thể nhảy lên làm đỉnh tiêm động tiên phúc địa. Nhân gian vị thứ nhất luyện hư hậu kỳ, đáng giá ban thưởng. Ngụy Trung tiện tay ném ra ngoài một thanh pháp kiếm, lưu lại một lời, chính là độn hướng hư không. Nhân gian giới bên trong, Âu Dương Húc đột phá bình cảnh, tràn đầy thích thú. Một khi xuất quan, 4 phía chính là đại lượng tộc nhân bay tới, mở miệng chúc mừng. Chúc mừng lão tổ tấn cấp luyện hư hậu kỳ. Chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ. Chúc mừng thanh âm liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp. Âu Dương Húc triển lộ nét mặt tươi cười, trong lòng cũng là thích thú dị thường. Không nghĩ tới chính mình chờ tại này nhân gian giới bên trong, tu vi tiến triển còn có thể thuận lợi như vậy. Đang lúc Âu Dương Húc hưởng thụ lấy người khác định hót thời điểm, một đạo thiên quang bỗng nhiên xuyên phá tầng mây, thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp rơi tại trước mặt. Linh khí rung động, lập tức khiến cho còn lại đám người cùng nhau lui lại 3 bước. Chỉ có Âu Dương Húc đứng ở nguyên địa, nghe được bên tai Ngụy Trung một đạo truyền âm, trong vòng 100 năm, tiếp dẫn các ngươi, tu hành có thành tựu, ban thưởng linh kiếm một thanh. Nghe nói lời ấy, Âu Dương Húc trong lòng vui mừng, minh bạch tự thân sầu lo sớm muộn được đến giải quyết. Lập tức hướng phía chân trời cúi đầu, đa tạ thiên tôn. Mặc dù không biết Ngụy Trung thân phận chân chính, nhưng là Âu Dương Húc bọn người vẫn là lấy thiên tôn 2 chữ tôn xưng Ngụy Trung. Đám người còn lại cũng là kịp phản ứng, nhao nhao cao bái, đa tạ thiên tôn. Cao như thế hô một hồi, chân trời lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên vị này thiên tôn không phải rất muốn để ý tới đám người. Âu Dương Húc đè xuống bàn tay, ngăn trở đám người tiếng hô. Sau đó lúc này mới chậm rãi tiến lên, đem kia một thanh lơ lửng giữa không trung bảo kiếm nắm trong tay. Một khi vào tay, chính là phát giác được kiếm này bất phàm, tuyệt không phải thế gian chi vật. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Kiếm này chính là Ngụy Trung khi nhàn hạ khắc luyện thành, mặc dù không phải tiên khí phẩm giai, nhưng cũng là thất giai pháp khí, đường đường chính chính linh khí, thích hợp đạo tu sĩ sử dụng. Bây giờ Âu Dương Húc luyện hư hậu kỳ, khoảng cách hợp đạo còn có không ngắn một khoảng cách, có thể nói là đầy đủ sử dụng mấy ngàn năm. Như thế bảo vật chất quý, nhất thời làm đến Âu Dương Húc đối với trong hư không Ngụy Trung hảo cảm tăng nhiều. Xem ra vị này tiên tôn chỉ là có tự thân mục đích chỗ. Đối với chúng ta nhân gian giới người thái độ có chút ôn hòa. Hảo đuốt ve một phen bảo kiếm, lập tức đưa tin những người khác ở giữa giới luyện hư. Đám người tề tụ, Âu Dương Húc xuất ra bảo kiếm, cũng truyền đạt Ngụy Trung lời nói. Đám người kinh hãi, may mắn con đường phía trước chưa ngừng, đồng thời nhao nhao chúc mừng Âu Dương Húc. Âu Dương vậy mà có thể được tiên tôn ban thưởng, ngày sau như tới có gặp nhau, còn phải nhớ tới chúng ta lão hữu chút tình mọn. đúng vậy a, đúng vậy a, Âu Dương huynh có biết vị kia lai lịch thế nào? Như là như thế chúc mừng âm thanh cùng hỏi thăm chi ngôn, làm cho Âu Dương Húc lắc đầu liên tục, chư vị suy nghĩ quá nhiều, bất quá là vị kia thấy ta tu vi có chút tăng lên cho nên ban thưởng bảo vật, cũng có chỗ nhắc nhở mà thôi. Thiên tôn thực lực cường đại, thân phận thần bí, như thế nào cùng chúng ta sâu kiến trò chuyện. Nghe nói lời ấy, lại là một hồi tiếc nuối thanh âm. Bất kể như thế nào, chung quy là có hy vọng, con đường phía trước còn tại, hơn nữa dường như có chút qua mình, chư vị, hảo hảo tu hành a. Rời đi nhân gian giới, Ngụy Trung lại ở trong hư không du đãng. Thanh minh liên hương chưa thành, Ngụy Trung không cách nào tiếp tục luân hồi, chỉ có thể ở hư không bên trong sông sáo, thu thập bảo vật, đồng thời tu hành tự thân pháp tắc. Rời đi Cửu Châu cùng yêu giới dung hợp chi giới, Ngụy Trung bên ngoài xem đi. Đại biểu Ngụy Trung ngân sắc lãnh địa tiến một bước quyết trường, mà đại biểu yêu long một phương màu đen lãnh địa bị áp xúc một mảnh lớn. Nhân gian giới giống như là lơ lửng không đảo, bày ra tại Cửu Châu giới trên không. Qua không được bao lâu, toàn bộ yêu giới bản đồ đều sẽ bị ta chiếm cứ, đến lúc đó nhìn ngươi cái này yêu long như thế nào tránh. Ngụy Trung thì thào một lời, lui lại trốn xa. Thân hình không có vào trong hư không không thấy tung tích. Hư không ngao du lịch luyện thật lâu, Ngụy Trung lại thấy được thế giới sinh diệt, thu tập được không ít thế giới tàn tinh. Đồng thời cũng lấy được rất nhiều chỉ ở trong hư không ẩn sinh đặc thù tiên bảo. Một thanh bỏ vào trong túi, Ngụy Trung đang cảm giác vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, đống nhiên cảm ứng được chính mình tại Cửu Châu bên trong lưu lại linh trung bị sao động. Thái ớt yêu long vô nhai xuất hiện, vẫn là bát giai linh hố. Ngụy Trung cất kỹ bảo bối, mũi chân đập mạnh, hư không lập tức vỡ ra, đem Ngụy Trung hút vào nội bộ. Cùng nát liệt không ở giữa bên trong tiến lên hơn 100 bước, một bước vượt qua 100 triệu dặm, 100 bước về sau, Ngụy Trung cũng đã xuất hiện tại nhân gian giới bên ngoài. Chui vào trong đó, thấy 32 đại thừa tụ tập tại chính mình linh trung phía dưới. Có gì thừa bẩm? Gặp qua lôi chủ. Ti chức bẩm báo, chỗ kia linh hố chi địa đã bị chúng ta cầm xuống. Dứt lời trong tay linh quang vẽ sơn hà, tạo thành một phương cao thấp thích thú bản đồ địa hình. Ngụy Trung hai mắt quét qua, chính là biết được Cửu Châu gần nhất chiến tích không tầm thường, lại đem bản đồ hướng yêu giới thôi động hơn 100 dặm, sớm đem kia linh hố đặt vào địa bàn bên trong. Không sai. Ngụy Trung tâm tình thật tốt, các ngươi chống cự tiền tuyến, bản nói có chuyện phải làm. Vâng. Ngụy Trung phi thân rời đi, đi vào nhân gian giới trên không, giữa ngón tay một sai, không gian vỡ ra, giống như miệng rộng đem cắn. Thoáng dùng sức, vỡ vụn hư không giống như kìm sắt đem nhân gian giới kẹp lấy đồng thời lôi kéo. Vị này lôi chủ không biết tìm linh hố để làm gì. Cửu Châu giới đại thừa còn tại nghi hoặc, bất quá một lát sau chính là tiếp vào nội bộ dò xét tin tức, đại nhân, có sao băng chi tượng. Nghe nói lời ấy, mấy người ngẩng đầu, lập tức thấy bên trên bầu trời một vì sao bắt đầu nazi. Đối phương hình thể trong mắt mọi người càng lúc càng lớn, chính là sao băng rơi xuống thái độ. Bất quá kia tinh tinh một bên lại là có một thân ảnh săn sát, không phải Ngụy Trung lại là người nào? Chẳng lẽ? Đám người kinh ngạc vô cùng. Theo thời gian chuyển rời, nhân gian giới chi chỉnh thể hoàn toàn hiện lộ tại Cửu Châu tu sĩ trước mặt. Giao diện bao la vô cùng, có thể so với gần phân nửa Cửu Châu giới. Dần dần dựa sát vào thời điểm, to lớn bóng ma bắn ra mà xuống. Cảnh tượng như vậy làm cho Tây tuyến chiến trường tu sĩ đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Thằng đến nghe được chính là lôi chủ cử chỉ sự trí lúc, mới là nhao nhao tỉnh táo lại. Đúng lúc này, yêu long một phương dường như biết được Cửu Châu có đại động tác, yêu long cuồng bạo, liền phải ngăn cản. Sớm người có chuẩn bị tộc đại thừa lập tức lên tiếp, Tây tuyến chiến trường thùng thuốc nổ lại lần nữa bị nhen lửa. Ngụy Trung không để ý đến, một bên dẫn đạo nhân gian giới đồng thời, cũng sẽ thần thức quét về linh hố vị trí chỗ ở linh hố không lớn, vẹn vẹn chỉ có 10 dặm thấy rộng, nhưng là có chút hẹp dài, khoảng chừng ngàn dặm có thừa. Nhưng lại như thế tiểu nhân diện tích, thế nào đều không đủ nhân gian giới bổ sung. Bất quá Ngụy Trung xem như tiên bên trong thái ất, lại là có biện pháp. Ngụy Trung rỗi ra phải chỉ, hướng về linh hố một chút. Không gian pháp tắc chi lực nên không rơi xuống, không có vào linh hố bên trong. Trong hầm có cái này kỹ càng linh mạch mạng lưới, bốn phía đều là sơn động xào huyệt, dường như trước đây không lâu vẫn là yêu long nghỉ lại chi địa. Không gian pháp tắc rơi xuống, một vết nứt trong nháy mắt tự linh trong hầm xuất hiện, không ngừng mở rộng, ngay tiếp theo toàn bộ linh hố diện tích đều tại vô hạn quyết trường. Một bên thiên địa rung động, một bên chiến đấu say xưa. Ngụy Trung đưa tay phải ra, thư nắm nhân gian giới, nạp giới tử tại tu di, khổng lồ nhân gian giới tại Ngụy Trung giữa ngón tay thu nhỏ. Ngụy Trung nạp cái sau trong tay tâm, hướng về linh trong hầm khe hở chính là ném đi. Nhân gian giới rơi vào trong đó, tạo thành bí cảnh động thiên đồng dạng tồn tại. Nhân gian giới đầu nhập khe hở một phút này, Ngụy Trung luyện hóa hai thế giới lập tức mở ra dung hợp. Thái Hoa Linh Bi cùng Cửu Châu đỉnh cùng nhau rung động, chỗ không gian tương dung, hai vật xuất hiện tại một chỗ. Chương 584, cộng sinh chương 584, cộng sinh Ngụy Trung bước ra một bước, đã là xuất hiện ở lượng giới hạch tâm không gian. Nhân gian giới Thái Hoa Linh Bi, Cửu Châu giới Cửu Châu đỉnh, cả hai hối hạ dựa sát vào, chỗ không gian cũng đồng bộ dung hợp. Bất quá nhiều lúc, linh địa chính là bị đầu nhập trong đỉnh, hóa thành thân đỉnh phía trên một mảnh hoa văn. Nhân gian giới vị cách thấp hơn Cửu Châu, bị chi luyện hóa cũng coi như lẽ thường bên trong. Ngụy Trung đến gần Cửu Châu đỉnh, quan sát trên đỉnh hoa văn, giống như thấy tận mắt Cửu Châu đại đạo. Vẹn vẹn một khắc, Ngụy Trung ý thức liền lần nữa lại đi tới kia phiến Cửu Châu thiên đạo bên trong. Cùng trước đây khác biệt chính là, có một vùng trời mới xâm nhập mảnh trời này nói bên trong. Đây chính là nhân gian giới đại biểu nhân giới thiên đạo. Dần dần cùng Cửu Châu thiên đạo tương liên, bị cái sau thu nạp dung hợp, hóa thành một thể. Ngụy Trung nhìn xem một màn này, xem như hai phe thế giới chủ nhân, tự có cảm ứng tạo ra. Thể nội tăng lên không ngừng pháp tắc chi lực, tỏ rõ lấy Ngụy Trung thực lực tăng thêm một bước. Cái này Hoàn Vũ Kiếp Vận Chân Kinh quả nhiên có mấy phần thuyết pháp ở trong đó. Chỉ cần không ngừng luyện hóa, sáp nhập, thôn tính thế giới, tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh, thế giới chi lực ra chỉ phía dưới, cơ hồ gấp 10 lần so với thường ngày tu hành. Bất quá, cũng không có mấy cái thái ớt, có thể như ta như vậy không ngừng nhẹ nhõm luyện hóa thế giới mới. Tiểu thiên thế giới còn tại thái ớt phạm vi năng lực bên trong, nhưng là trung thiên thế giới lại là không đơn giản. Nhớ lại lúc trước tự tiên giới chạy tới nhân gian giới, thấy cái kia bị huyền tiên yêu chó sở chăm giữ thế giới, phía sau màn tu sĩ, liền vì một trung thiên thế giới an bài rất nhiều. Cũng chính là ngụy trung trong tay thời quang bảo lục cùng cựu châu tồn tại không hiểu liên hệ, mới là sáng tạo ra bây giờ tất cả. Lưỡng giới thiên đạo dung hợp thông thuận, ngụy trung ý thức trở về nhục thân. Cuối cùng do xét một cái cựu châu đỉnh, chính là một bước nhảy ra, đi tới tây tuyến chiến trường. Người ở đây yêu hai chi đánh túi bụi. Ngụy trung tại yêu nhóm bên trong chính là nhìn thấy không ít huyết nguyên long loại này đặc thù yêu long tại cái khác bảy, chảo, giáp đẳng yêu long hiểm hộ phía dưới, phóng tới cựu châu tu sĩ hạch tâm nội địa phát động phục kích. Hỗn độn huyền quang bắn ra bốn phía, nhưng mà còn không đợi cái sau hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, một đóa ngọn lửa màu đen chính là đúng hạn mà tới. Một đại thừa tay nâng ngọn lửa màu đen, đứng ở không trung, nương theo lấy hướng ngọn lửa nội bộ rót vào linh lực. Trong vòng trăm dặm hỗn độn huyền quang đều là bị hấp dẫn, hóa thành thiêu thân lao đầu vào lửa chui vào trong đó. Mà ngọn lửa màu đen thì đem những này hỗn độn huyền quang luyện hóa thành tự thân cấp dưỡng, tăng phúc hỏa diễm uy năng. Tại chiến trường cái khác mấy, cũng có ngọn lửa màu đen xuất hiện, diện sát huyết nguyên long thế công. Ngụy Trung quan sát lấy đây hết thảy, khẽ gật đầu. Ánh mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp yêu long nhóm, nhìn về phía chân trời xa xôi. Ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu, trung quy là một điểm động tĩnh cũng chưa từng xuất hiện. Cái này yêu long đến tột cùng là đang làm gì, chẳng lẽ giống như này ngồi nhìn ta lớn mạnh thêm. Ngụy Trung không thể nào hiểu được. Theo đối phương này trung thiên thế giới khống chế càng ngày càng nhiều, thực lực cũng tại tăng lên không ngừng quá trình bên trong. So ra mà nói, thái ớt yêu long vô nhai lực lượng tại quá trình này bên trong liền sẽ bị không ngừng suy yếu. Cái sau đánh thế giới này chủ ý không biết nhiều ít bao năm, như thế phong cách hành sự, hoàn toàn không phù hợp cái sau mục đích. Chẳng lẽ còn có ta không biết được thủ đoạn? Ngụy Trung trăm mối vẫn không có cách giải. Xé liệt không ở giữa bước vào trong đó, Ngụy Trung tìm khắp Cửu Châu cùng yêu giới địa bàn. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới kia vô nhai chỗ ẩn thân. Quái, quá quái lạ. Hẳn là cái này yêu long có tiên rùa huyết mạch, càng rùa càng mạnh. Ngụy Trung ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không được, không được. Mặc kệ cái này yêu long muốn làm gì, ta đối thế giới trưởng khống tốc độ nhất định phải tăng tốc. Ngụy Trung trong tay ngưng kết mấy đạo tín phủ, cấp tốc đưa tin Cửu Châu trong ngoài. Cửu Châu nội địa bên trong, phụ trách phòng giữ cùng hậu cần ba tên đại thừa tiếp vào Ngụy Trung tin tức, trên mặt nhau nhau hiện ra thần sắc kinh ngạc, từ bỏ thủ vệ, toàn lực tiến công. Lôi chủ đây là muốn đem yêu tộc lãnh địa hoàn toàn cầm xuống. Như thế liều lĩnh, yêu long tập kích bất ngờ lại nên làm thế nào cho phải? Hoa Tĩnh Trúc cuối cùng lắc đầu, bất kể như thế nào, cái này trung quy là lôi chủ mệnh lệnh. Chúng ta xem như thuộc hạ, cần làm chỉ có tuân theo hành lệnh liền có thể, không cần cân nhắc cái khác. Hai vị, tại hạ cái này đến tiền tuyến đi. Dứt lời, liền hóa thành một đạo màu lam độn quang biến mất tại hai người trước mặt. Độc lưu lại hai người mặt lộ vẻ suy tư, thoáng qua ở giữa điểm này vẻ suy tư chính là hóa thành kiên quyết. Nhất là nhớ tới Ngụy Trung ban tặng dưới lôi phủ, hai người càng thêm kiên định chút, tại hạ cái này điều động phía sau lực lượng, chỉ để lại linh năng tháp cùng cơ sở phòng giữ, Hồ Minh, ngươi. Thương nghị bất quá hai ba câu, hai người liền đã làm tốt phân công. Chỉ lưu lại một tên đại thừa ngự thủ Cửu Châu nội địa, một người khác đồng bộ trợ giúp tiền tuyến, đồng thời mang đi Cửu Châu áp đáy hòm một chút tiên đạo thủ đoạn, lấy tăng phúc tiền tuyến lực lượng. Như thế điều động phía dưới, tây tuyến chiến trường Cửu Châu một phương lực lượng không ngừng kéo lên, thế công phóng đại. Cửu Châu tu sĩ tại bảy tên đại thừa dẫn dắt phía dưới, lập tức đem yêu long một phương đánh liên tục bại lui. Hiện ra chuyển rời tốc độ không ngừng tăng tốc, cơ hồ mỗi ngày đều đủ để thôi động vài dặm khoảng cách. Tình thế như vậy trọn vẹn duy trì một tháng lâu, Ngụy Trung từ đầu đến cuối chưa từng thấy yêu long một phương có bất kỳ động tĩnh gì. Thế này, Ngụy Trung dứt khoát tự thân cũng gia nhập chiến trường. Ba đạo không gian pháp tắc ngưng kết thành hư không binh khí, giống như to lớn liêm đao, trực tiếp bắt đầu thu hoạch yêu long. Lực lượng cỡ này chính là tuyệt đối tiên giai lực lượng không nghi ngờ gì. Mặc dù không đạt được Ngụy Trung chô thái ớt cấp độ, nhưng là có ít nhất chân tiên tiêu chuẩn. Cửu Châu giới mặc dù chỉ là trung tiên thế giới, nhưng là Ngụy Trung cậy vào chính mình chính là nửa cái thế giới chi chủ, có thể ngắn ngủi đột phá như thế hạn chế. Có Ngụy Trung gia nhập, Cửu Châu công phạt hiệu suất kinh khủng lên cao. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu long có thể là địch. Phàm là tiên giai yêu long hoặc là đại thừa yêu long, hết thể chết bởi Ngụy Trung hư không binh khí phía dưới. Đến mức những cái kia hợp đạo chi lưu, thì là bị bảy tên Cửu Châu đại thừa tìm tới, dễ như trở bàn tay đánh chết. Như thế tiến dần lên, yêu long không có chút nào thủ vững năng lực, không ngừng mất đi trận địa, chỉ có thể hướng yêu giới nội địa không ngừng rút về. Ngụy Trung vốn cho rằng liền phải đơn giản như vậy cầm xuống yêu giới thời điểm, nhưng là tại nửa tháng sau bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Ngụy đạo hữu làm gì như thế nóng nội, tiên nhân ra tay, trọng thương tiểu bối, cuối cùng có chút làm cho người ta chỉ trích. Cuối cùng hiện thân. Ngụy Trung vẻ mặt chưa biến, nghe được cái sau lời nói, không khỏi mặt lộ vẻ trào phúng, làm cho người ta chỉ trích. Bần đạo xem như thế giới chi chủ, ai dám chỉ trích tại ta, chẳng lẽ Vô Nhai huynh nói chính là mình? Đã như vậy, Vô Nhai huynh ngồi nhìn từ sau lưng bối huyết mạch tử vong, chẳng phải là càng làm cho người ta khinh thường. Vô Nhai không biết nên như thế nào cãi lại mới tốt, chỉ có thể ai thanh thở dài, đạo hữu môi chi lợi, bản tôn không kịp. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi Vô Nhai nếu như không ra tay, ta liền đưa ngươi yêu giới bén cái long trời lở đất. Thu à, Ngụy Trung bật hết hỏa lực, trăm đạo hư không lưỡi dao đánh út về phía dưới thủ vệ yêu long. Thấy Ngụy Trung động tác, Vô Nhai thở dài càng nặng, đạo hữu làm gì như thế? Chiến trường thượng không bỗng nhiên cuốn lên phong thanh phân phật, một mảnh màu đen mây đen diễn sinh, trôi hướng chiến trường một phía. Ngăn cản Ngụy Trung hư không lưỡi dao, đồng thời ý muốn phóng tới tu sĩ nhân tộc chỗ chiến trường. Ngụy Trung thấy này mỉa mai một tiếng, đã sớm chờ ngươi đấy. Tay phải có chút bấm niệm pháp quyết, chiến trường bên trong bốn đám hỏa diễm đột nhiên từ mấy vị đại thừa trong tay đằng không bay lên. Bốn đóa dung hợp thành một đóa, sau đó cấp tốc diễn sinh, hóa thành lớp kín màu đen tường cao, ngăn cản tại yêu long cùng tu sĩ nhân tộc trung ương. Vô nhai chỗ khu động mây đen bị tường cao cách trở. Ngay tại đối phương mong muốn đi theo đường vòng thời điểm, chợt phát hiện tự thân lực lượng giống như là bị đính vào hỏa diễm trên vách tường, thoát ly không được. Cái này, ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm tự giữa không trung vang lên. Ngụy Trung lại không để ý đến chiến trường biến hóa, mà là thần thức quét về phía Cửu Châu, yêu giới, ý thức nổi lên tại Cửu Châu thiên đạo xung kích yêu giới thiên đạo. Như thế gióng trống thua chiêng, tất nhiên là vì tìm kiếm cái này thái ớt yêu long địa điểm ẩn nút. Không có, không có. Cái này yêu long đến tột cùng giấu cái nào? Chẳng lẽ ở phương thế giới này bên trong còn có cái gì bí ẩn không gian không thành? Nếu thật là có, ta xem như không gian pháp tắc thái ớt còn có thể không phát hiện được. Ngụy Trung giờ phút này không khỏi hoài nghi lên tự thân. Tìm không được, làm sao có thể tìm không được? Ngụy Trung đông nhiên tới tính tỉnh, tay nắm hư không chạc tàn phiến, đem thật sâu ép vào lòng bàn tay của mình huyết đục bên trong. Toàn bộ điều động không gian pháp tắc, tìm kiếm giới này tồn tại bất kỳ một chỗ không gian ba động. Đồng thời trong thức hải đại kim đứng dậy, thân thể xoay quanh lên cao, quanh người toát ra nhân nhân khí vận chi mây, xuyên vào Ngụy Trung thân thể. Cửu Châu Thiên Đạo cũng tại lúc này bị Ngụy Trung đồng bộ điều động. Trong chốc lát, linh khí quét sạch, hóa thành gió lốc đem Ngụy Trung bao khỏa. Quá dày đặc linh khí thậm chí hóa thành thể lỏng, tại bên trên bầu trời ngưng thực thành một khoảng trời chi hồ. Như thế trạng thái, chính là cho thấy Ngụy Trung khí vận cường thịnh đến tận cùng. Vì tìm kiếm yêu long châu ẩn thân, Ngụy Trung có thể nói là đem hết toàn lực. Ngay tại như thế hao phí tâm lực tìm kiếm phía dưới, Vô Nhai dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, lập tức bỏ qua điểm này phát tác chi lực không muốn, đem tự thân ý thức rút về. Ngay tại lúc giờ phút này, đối phương lui bước cho Ngụy Trung cơ hội. Lần theo đối phương ý thức chỗ hướng, Ngụy Trung tìm được một chỗ kẽ hở. Ngay tại Vô Nhai lui vào trong đó, kẽ hở sắp khép lại một phút này, hai bàn tay to đâm vào trong đó. Ngoại giới Ngụy Trung thân hình hư hóa, linh khí hóa thành giọt mưa mưa như chút nước mà rơi. Phía dưới Cửu Châu tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao hiện lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Có ít người thậm chí không để ý tới còn tại chiến trường, bắt đầu động thủ thu thập rơi xuống thể lỏng linh khí. Này linh khí nồng đậm đến cực điểm, lại chứa bộ phận khí vận chi lực, là tu sĩ đột phá cảnh giới tuyệt hảo linh vật. Hư không bên trong, Ngụy Trung thân hình hóa thực, hai tay giống như kìm sắt, gắt gao bắt lấy cầm sắp khép kín cái hở. Khoe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, Vô Nhai huynh, làm gì trốn trốn tránh tránh, không bằng cùng ta đấu thắng một trận, quyết định giới này thuộc về với ngươi, tại ta đều là giải thoát. Hừ, bản tôn mới không cùng ngươi nhân tộc này liều mạng đến chết. Hôm nay có nhiều lại nhải, bản tôn như vậy thối lui, ngày khác lại tìm đạo bạn luận đạo. Đối phương muốn đi, Ngụy Trung lại là không muốn, ngày khác. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay. Ngụy Trung hét lớn một tiếng, nhục thân lực lượng bị Ngụy Trung toàn bộ điều động, thời không chi lực thêm chú tại kinh mạch huyết đục bên trong. Ngụy Trung đưa tay ra sức xé ra, lập tức đem cái này khe hở xé cái thất linh bát lạc, sau đó thân hình bỏ tới, chui vào trong đó. Thân thức bắn phá bốn phía, chỗ nào còn thấy kia Vô Nhai tung tích, có chỉ là trống chất, huyện giống như gương vỡ vụn không gian. Như thế không gian bí địa, cũng không phải bình thường người có thể tạo nên. Chẳng lẽ cái này thái ớt yêu long, ngoại trừ kia trụ thực pháp tắc bên ngoài, tại không gian phía trên cũng có không tầm thường tạo nghệ. Ngụy Trung cau mày, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Thân thức lướt về phía bốn phía, tìm được một sợi yêu long khí tức, lập tức chân đạp không gian, thẳng tắp đuổi theo. Mà tại phía trước, một đầu yêu long nửa cổ thân hình tại tùy thân mây đen bên trong như ẩn như hiện, cảm ứng được sau lưng Ngụy Trung khí tức, sắc mặt không khỏi biến ảo, thật mạnh không gian pháp tắc chi lực, chúng ta liền bị đuổi kịp, Mộ Dung đạo hữu ngươi nhưng còn có biện pháp. Yêu long bục lời nói, không biết cùng người nào trò chuyện. Đúng lúc này lại có một thân ảnh từ long trong cổ truyền ra, chỗ nào có thể có biện pháp, tại hạ cũng không phải là toàn thịnh dáng vẻ, cái này hậu sinh đối không gian pháp tắc nghiên cứu chi sâu quả thực kinh thế hai tụ. Tại hạ điểm này tiểu thủ đoạn, căn bản không gạt được hắn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, hôm nay có thể phát hiện, sớm ngày cũng nên phát hiện mới đúng, làm sao lại? Đối phương chỗ nào minh bạch, Ngụy Trung mỗi một ngày, cảnh giới tu vi, pháp tắc lĩnh ngộ đều tại tăng lên không ngừng, hôm nay càng là nhiều loại pháp tắc chi lực gia trì, khí vận chân linh phù hộ, mới là tìm được tung tích. Đừng muốn những thứ này, bản tôn lại hỏi ngươi, có không có cách nào thoát khỏi người này? Lúc này ngươi ta đều là cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, nếu không như vậy thoát ly, chỉ sợ thật muốn bị cái này hậu sinh kéo vào chiến đấu bên trong, dây dưa đến chết. Yêu Long Vô Nhai mong muốn tranh chiến, mặt khác kia Mộ Dung lại là chần chờ, cái này xoắn xuýt liên tục, cuối cùng vẫn là lên tiếng, bần đạo có nhất pháp, bất quá thi triển đi ra một cái giá lớn khá lớn, ta muốn ngươi ba dọa tim rồng bảo huyết xem như liền bù. Ngươi? Vô Nhai không muốn, nhưng là cảm ứng được Ngụy Trung khí tức càng ngày càng tiếp cận, cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, tốt, thành giao. Bần đạo muốn ngươi hạ tiên giai nói thể. Vô Nhai hàm răng càng chặt, đi. Cả hai lập tức đã định nghiệm nghị, Yêu Long hai mắt chuyển động, con ngươi từ hắc hóa ngân, ngay cả quanh người mây đen cũng là cấp tốc hóa thành ngân sắc. Như thế trạng thái phía dưới, Vô Nhai khí tức đại biến, dường như đã thay đổi ý thức chủ đạo. Không có tiếp tục trốn chạy, mà là xoay người một cái, nhìn về phía sau Ngụy Trung truy kích phương vị. Ngụy Trung phi tốc tới gần, thấy được Vô Nhai khí tức, trong mắt thần sắc bất định, ra vẻ sợ hãi than nói, không nghĩ tới Vô Nhai đạo hữu đã còn tinh thông không gian pháp tắc chi đạo, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Sợ hai tháng phục sau khi đã âm thầm ngưng kết hư lao lăng cước đại thuật ý muốn đem vây ở nơi đây, điểm cái sinh tử. Nào biết cái sau dường như đã sớm phát giác được Ngụy Trung động tác, trên mặt mỉa mai lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu bối, ra ra ngươi ta tu được không gian thái ớt chi vị, ngươi không biết còn tại cái nào chơi bùn đâu. dò ra một cái long trảo, trên đó màu bạc không gian pháp tắc sáng lên lại diệt. Tại bậc này chập trùng lên xuống bên trong, một trụ không gian cổ sáng dần dần thành hình, yêu long ngẩng đầu đánh giá Ngụy Trung một cái, "Tiểu bối, ngày sau gặp lại." Lời ấy rơi xong, cổ sáng đột nhiên dốc lên, bắn thẳng đến không trung, xuyên thủng Ngụy Trung nửa thành hình hư lao lăng cước đại thuật. Sau đó yêu long thân hình nhảy lên cổ sáng bên trong, tùy theo lên cao sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Trung mặt lộ vẻ kinh ngạc, ý muốn đi theo, lại phát hiện ra hỏa này khí tức không còn nửa điểm, ngay cả một chút lưu lại gợn sóng không gian đều không có, dường như bị không gian hoàn toàn xóa đi đồng dạng. Bực này không gian tạo nghệ, làm sao có thể? Chương 585, tín tiêu định vị chương 585, tín tiêu định vị Ngụy Trung không thể nào hiểu được, đến tột cùng là dạng gì lực lượng vậy mà có thể tại chính mình dưới mí mắt, đột phá hư lao lăng cước đại thuật chạy trốn. Ngụy Trung hư lao lăng cước đại thuật mặc dù là từ Di Thiên trong tay mô phỏng tới, nhưng là tại Ngụy Trung không gian thái ất chi lực, thậm chí hư không chạc tán phiến ra chỉ phía dưới, có thể nói cường hành vô cùng. Bây giờ lại cùng trang giấy như thế, nhường Ngụy Trung có chút ngợp bức. Tại phương này không gian bên trong tìm kiếm thật lâu, đích đích xác xác không có tìm được vô nhai rời đi vết tích. Cái này yêu long, không chỉ có tinh thông trụ thực phát tắc, hơn nữa tại không gian phía trên có loại này tạo nghệ, nếu là sớm ra tay, ta chỉ sợ sớm đã muốn thua. Vì sao một mực tránh né tại ta? Ngụy Trung tay xoa cái cằm, trong lòng đều là hoang mang. Hồi tưởng lại kia yêu long thi triển không gian bí thuật biến hóa, cùng kia bỗng nhiên biến hóa ngữ khí, Ngụy Trung không khỏi tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ, Ngụy Trung thân thủy tâm động, xé liệt không ở giữa chính là tiến về ngoại giới. Thưa không liên đạc mấy bước, chính là đến đã từng săn gió bộ lạc địa điểm cũ. Nơi đây thời gian trước bị Cửu Châu chiếm lĩnh, đã trở thành Cửu Châu một chỗ tài nguyên bảo địa. Phương viên trong dặm thành trì đem đã từng săn gió bộ lạc toàn bộ bao trùm. Ngụy Trung không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là lần theo thần thức tìm kiếm đến phương hướng, tiến vào trong động vật. Nay động từng là săn gió bộ lạc bảo địa, Ngụy Trung trong tay Hồng Anh Tiên Thương cũng là từ đây ngoại ý muốn được đến. Hồng Anh Tiên Thương xuất từ lúc trước tranh đoạt giới này Thái Ức Tiên Nhân một trong, lại thêm yêu long vô nhai, chính là đã có hai vị người tranh đoạt. Như vậy, có thể hay không còn có người thứ ba, người thứ tư, thậm chí là càng nhiều Thái Ức Tiên Nhân tồn tại. Ngụy Trung ánh mắt dần sáng, thần thức hóa thành nước giọt rót vào đá núi, rất nhanh liền tìm tới đã từng cất giữ Hồng Anh Tiên Thương động vật. Mất đi tiên thương duy trì, trong động cương phong đã lặng im. Ngụy Trung không phải là vì nhìn này động mà đến, thần thức tiếp tục kéo dài, lan tràn hướng động vật phụ cận trăm dặm thổ nhưỡng. Trăm dặm không có kết quả, đó chính là ngàn dặm, vạn dặm. Ngụy Trung xé liệt không ở giữa ở sâu dưới lòng đất không ngừng tìm kiếm, rốt cục tại bên ngoài ba vạn dặm một chỗ tầng nham thạch bên trong dừng lại. Nơi này nham thạch dày đặc, không gian cứng ngắc, hư hư thực thực từng chịu đựng cường đại pháp thuật tứ ngược, dẫn đến hoàn cảnh có biến. Ngụy Trung chậm rãi cúi người, từ mặt đất nhặt lên một khối màu xám hòn đá. Linh khí hóa thành gió táp dọn sạch trên hòn đá tầng đất, ngân sắc hào quang từ đó sáng lên. Ngắm nghĩa khối này thường thường không có gì lạ mấy bữa, Ngụy Trung dù cho cách vô tận với nguyện, cũng có thể phía trên cảm nhận được lớn lao uy năng. Thời gian chi lực tại Ngụy Trung trong bàn tay chạy xuôi, ý đồ khôi phục mảnh vỡ trước đây hoàn chỉnh hình thái. Trên đó chiếu rọi tiên văn đạo đạo, Ngụy Trung đều là lấy tự thân sở tu pháp tắc tiến hành bổ sung chữa trị. Cuối cùng một khối không trọn vẹn phi toa xuất hiện tại Ngụy Trung trong tay, bất quá Ngụy Trung nửa cái bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng là trên đó không gian pháp tắc khí tức, lại là nhường Ngụy Trung hai mắt càng ngày càng sáng. Chính là ngươi, lấy được mảnh vỡ quá ít, Ngụy Trung không thể khẳng định. Đầu lâu nâng lên, nhìn một phía, thần thức tiếp tục tìm kiếm. Như thế tốn thời gian thật lâu, Ngụy Trung tại Cửu Châu lòng đất tìm tới không dưới hơn 30 khối hư hư thực thực tiên khí tàn thiến. Trong đó cùng cái này phi toa khí tức tương cận nhiều nhất, khoảng chừng 20 khối. Đến mức cái khác, có Hồng Anh Tiên mỗi một súng cán tàn thiến 3 khối, cùng mấy loại Ngụy Trung hoàn toàn xa lạ khí tức. Tựa hồ chính là đến từ cái khác người tranh đoạt. Quả nhiên còn có những người khác, nếu là ta suy đoán là thật, lúc trước tham dự tranh đoạt Thái Ức Tiên Nhân có ít nhất 5 vị. Vô Nhai là một, cũng là tồn tại đến nay, thương thế nhẹ nhất một vị. Đến mức thứ hai, chính là kia gửi ở Vô Nhai thể nội không gian pháp tắc Thái Ức. Hồng Anh Tiên Thương chủ nhân là ba, phải có hơn phân nửa lưu lại tiên khí giữ lại. Đến mức thứ tư thứ năm, tỷ lệ lớn là chết, tự thân pháp khí đều hoàn toàn nát bấy, thực sự khó có thể tưởng tượng như thế nào sống tạm bất quá nhớ tới tiên giới các loại diệu pháp, Ngụy Trung lại là lắc đầu, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Ngụy Trung suy nghĩ liên tục, ngẩng đầu lên, thấy một không trọn vẹn pháp chu. Pháp chu, hoặc là nói là hành cung. Cái này Thái Ức cũng là sẽ hưởng thụ, tự thân tiên khí lại là một độn tiên nhập địa hành cung. Hành cung tiên khí, luyện chế hao tài rất nhiều, lại cực kỳ phức tạp. Coi như Ngụy Trung tại Huyền Đình viện chờ đợi hồi lâu dùng để luyện khí tăng lên tự thân kỹ nghệ, cũng nhiều là tiên kiếm, tiên thuật một loại. Hành cung này tiên khí thế nhưng là cũng không đụng tới qua. Ngụy Trung nhìn về phía không trọn vẹn hành cung này chính là dùng thu thập mà đến 20 mảnh vụn cưỡng ép hợp lại mà thành. Thông qua thời gian vĩ lực Ngụy Trung có thể nhìn thấy tàn phiến trước đây hình dạng, như thế chắc bá, miễn cưỡng gom góp ước chừng một thành hành cung dáng vẻ. Cái sau tàn phá không chịu nổi, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Có thể có được bực này tài lực, xem ra vị này không gian pháp tắc tu sĩ thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Ngụy Trung hồi tưởng lại người kia không gian diệu pháp, đến nay cũng là cảm thấy kinh thán không thôi. Kể từ đó, muốn tìm được đối phương vị trí coi như khó khăn. Trừ phi ta chi không gian tạo nghệ dâng lên tới siêu việt người này, hoặc là thông qua cường đại không gian tiếp bảo. Ngụy Trung trước mắt mặc dù pháp tắc lĩnh ngộ tiến triển thần tốc, nhưng là dù sao vừa mới tấn cấp không gian thái ớt không lâu, mong muốn đuổi theo bực này uy tín lâu năm cường giả vẫn là phải phí không ít khí lực, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành chuyện. Còn lại duy nhất một đường, vậy liền chỉ có thích hợp không gian tiên bảo. Ngụy Trung nhíu mày, bực này bảo bối không thể bình thường, càng thêm không thể quá yếu, đồng dạng thánh vật cấp bậc chỉ sợ không đạt được. Trong tiên giới, tên bảo đều có chủ, coi như ta thu thập vật liệu mong muốn chính mình rèn đúc thánh vật cũng là không đơn giản. Phiền toái, phiền toái. Ngụy Trung suy nghĩ một hai, chậm rãi cúi đầu, thấy khảm vào trong lòng bàn tay huyết đục bên trong hư không trạng tàn phiến. Nếu như có thể lấy được hoàn chỉnh hư không trạng, có lẽ. Ngụy Trung tiện tay xé ra, xuyên toa không gian đi vào hai tộc nhân yêu chiến trường. Lúc này, chiến tuyến lại bị Cửu Châu nhân tộc hướng tây chuyển rời hơn 1000 dặm. Không có vô nhai viện trợ, những này linh gia yêu long căn bản không cấu thành uy hiếp. Cửu Châu tu sĩ giao thế công phạt, có thứ tự chiếm linh yêu giới địa bàn. Ngụy Trung trong đám người đánh giá một phen, rất nhanh liền tuyển định mục tiêu. Một lát sau, đại thừa tu sĩ Hồ Chí Hiên cùng Tang Huy bái kiến Ngụy Trung. Gặp qua lôi chủ, không biết tiền bối tìm ta hai người nhưng có bàn giao. Ngụy Trung không có trả lời, mà là đánh giá hai người, cảm ứng cái sau tu vi cảnh giới, sau đó mới là chậm rãi lên tiếng, một cái sáu cước, một cái thất kiếp, có thể tu luyện tới loại trình độ này, khoảng cách cửu kiếp phi thăng ngày cũng không coi là xa xôi. Tạ tiền bối tán dương lập tức hai người gật cười, chỉ là ta hai người là Cửu Châu nhân sĩ, chỉ sợ thiên địa này sẽ không cho phép ta hai người phi thăng. Thế giới hạn chế sự tình, Tề Hãn trước đây cũng không giấu giếm bản thổ tu sĩ, như thế bẩm báo phía dưới, hai người tự nhiên rõ ràng chính mình không có phi thăng tiên giới hy vọng. Ai nói không có, bản nói muốn chuyện cần làm, cái này giới vực chi lực thế nhưng là ngăn không được. Ta hỏi ngươi hai người, nếu là có phi thăng cơ hội bày ở hai người các ngươi trước mặt, thế nhưng là bằng lòng. Hai người nghe vậy đối mặt, đều là từ Ngụy Trung trong giọng nói ý thức được cơ hội, cùng nhau hướng về Ngụy Trung quỳ lạy, van bối bằng lòng. Tiền bối đại ân, ta hai người nguyện xông pha khói lửa, muốn chết không chối tử. Bực này cơ duyên, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đưa cho hắn người. Ngụy Trung cho bực này cơ hội, lấy hai người tu hành lịch duyệt, không cần nghĩ, nhất định là có trọng yếu chuyện giao cho bọn hắn làm. Ngụy Trung khẽ bước sở sợi dâu, không sai không sai. Sau đó tiện tay ném ra ngoài hai cái túi chứa vật giao cho hai người, trong này chính là ta đại thừa thời kỳ còn lại tu hành tài nguyên, còn có bần đạo vẽ mấy món tích lôi thần phù, hai người các ngươi hảo hảo sử dụng, đợi đến đem độ cửu kiếp thời điểm lại đến tìm ta. Vâng. Hai người nhận bảo bối rời đi, mặc dù Ngụy Trung đến tột cùng muốn bọn hắn làm chuyện gì, hai người cũng không hiểu biết, nhưng là trước mắt chỗ tốt, lại là không cho hai người cự tuyệt. Phi thăng người là có, tiếp xuống cần chính là tín tiêu. Ngụy Trung xoa nắm trong lòng bàn tay hư không chạc tàn tiến, đứng dậy, chính là xuyên qua trăm triệu dặm thẳng vào hư không chi địa. Ở chỗ này Ngụy Trung thu thập bảo tài rất nhiều, chọn một cái ngày lành đẹp trời chính là bắt đầu luyện khí. Thời gian bay số độ 5, Ngụy Trung trong lòng bàn tay một cái tiêu thương trạng tiên khí hiện hiện. Không gian tín tiêu cũng là luyện chế ra dáng. Vật này không phải chủ công phạt hoặc là phòng ngự tiên khí, chính như Ngụy Trung lời nói, vật này chính là tín tiêu, chính là ngưng tụ Ngụy Trung đối với không gian pháp tắc lý giải, lợi dụng các loại hư không bảo vật luyện chế tín tiêu. Vật này bên ngoài có thể bị Ngụy Trung cảm ứng, lấy chi làm cơ sở điểm cách không mở không gian thông đạo. Ngụy Trung trước đây càng nghĩ, mong muốn tìm được yêu long vô nhai cùng kia thần bí tiên nhân, còn phải từ không gian tiên khí phía trên ra tay. Mà trong tiên giới Ngụy Trung có thể có cơ hội tiếp xúc đến tiên khí, cũng bèn bèn chỉ có hư không chạc mà thôi. Vật này mặc dù tàn phá, nhưng là nguyên bản liền là đại la hồng mông chí bảo, bản thân cấp độ cực cao. Hơn nữa tàn phiến thuộc về trong suốt, Ngụy Trung nếu là đem thu thập hoàn toàn, một lần nữa tổ hợp, dùng để tìm kiếm vô nhai hai người, không thể tốt hơn. Vấn đề duy nhất là như thế nào tiến về tiên giới là phiền phức. Ngụy Trung không có khả năng tự hành ở trong hư không tìm kiếm tiên giới vị trí, dạng này thoát ly cựu châu giới, cùng đem giới này chắp tay nhường cho vô nhai hai người không có gì khác nhau. Thế là Ngụy Trung liền nghĩ đến lợi dụng phi thăng tu sĩ, phi thăng tiến vào tiên giới, mang đi tín tiêu, thuận tiện Ngụy Trung tìm kiếm tiên giới vị trí, mở không gian thông đạo, lấy cung cấp qua lại. Một cái tín tiêu không đủ, không thể vẹn vẹn trông cậy vào một người. Ngụy Trung lại là ra tay luyện chế tín tiêu hai cái. Thời gian di chuyển, Hồ Chí Hiên cùng Tang Huy tại Ngụy Trung duy trì phía dưới, tu vi liên tiếp cất cao. Trong chớp mắt, hai người liền vượt qua bát trọng kiếp nạn, khoảng cách phi thăng vẹn vẹn chỉ có thứ 9 kiếp nạn cùng thế giới hạn chế. Ngụy Trung dẫn đầu hai người tiến vào hư không, thi pháp chặt đứt hai người cùng Cửu Châu ở giữa liên hệ. Kiếp nạn chi lực một lần nữa hiện hiện, làm cho trong lòng hai người mừng rỡ không thôi. Đa tạ lôi chủ. Hai người không người gửi tới lời cảm ơn, Ngụy Trung phất tay áo nâng lên hai người. Bần đạo hứa hẹn sự tình đã làm được, còn lại chính là hai người các ngươi hiệp trợ bạn nói. Còn mời lôi chủ nói rõ. Thấy hai người cũng không cự tuyệt bộ dáng, Ngụy Trung chậm rãi lấy ra tín tiêu hai cái, phân biệt giao cho hai người trong tay. Vật này chính là bản nói luyện. Ngụy Trung đối với tín tiêu đơn giản miêu tả, mịt mở cái sau tác dụng. Cáo chi hai người chỉ cần tại sau khi phi thăng đem đầu nhập tiên giới liền có thể. Đơn giản như vậy. Hai người dường như còn có chút khó có thể tin, liên tục hỏi thăm, đều là được đến Ngụy Trung khẳng định trả lời chắc chắn. Đem tín tiêu cất kỹ, hai người trân trọng chắc tay, lôi chủ yên tâm, ta hai người nhất định làm tốt việc này. Ngụy Trung gật gật đầu, ta Cửu Châu chi giới bí mật rất nhiều, cho nên lôi chủ kim quang hành động, ta hai người cũng không nguyện ý tiết lộ Cửu Châu nửa điểm tin tức. Như thế hiểu chuyện bộ dáng, nhờ Ngụy Trung không chỉ có gật đầu, là hai người bố trí xuống thần hồn cấm chế, ngăn cản sạch tin tức lộ ra ngoài. Ngụy Trung lúc này mới là hai người tiếp ứng thứ 9 lôi kiếp. Ngàn năm sau, hai đoàn lôi vân ở trong hư không diễn sinh hiện hiện. Xung quanh nhiều vị đại thừa quan sát, chứng kiến lần này phi thăng cơ duyên. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, 9 đạo lôi kiếp phi tốc mà qua. Có Ngụy Trung ban cho lôi bảo phòng hộ, bực này lôi kiếp căn bản không đủ để lật lên mặt nước. Chứng kiến phía dưới, hai người bình yên vượt qua kiếp nạn, bị tiếp ứng sắc trời bao phủ, cứ thế biến mất ở trong hư không. Chỗ đi vị trí, không cần Ngụy Trung lời nói, trong lòng mọi người đã minh bạch. Nóng bỏng quang mang từ những này đại thừa trong mắt toát ra. Như thế cơ duyên phía trước, những tu sĩ này làm sao có thể bình tĩnh? Ngụy Trung quan sát lấy đây hết thảy, biết được chính mình mục đích đã đạt tới, dẫn đầu đám người dẹp đường hồi phủ, tu tại đỉnh núi trong cung điện, đại thừa đều là trầm mặc. Ngụy Trung nhìn qua vừa mới tấn cấp thậm chí trước đây uy tín lâu năm đại thừa, bàn bạc bảy tên, Hồ Chí Hiên cùng Tang Huy đã thành công phi thăng, bản nói muốn lại chọn hai người, ban cho tu hành tài nguyên, độ kiếp bí bảo, lôi kiếp gia tốc chi pháp. Ngụy Trung ngôn ngữ thành công hấp dẫn đám người chú ý, nghe được Ngụy Trung lời nói, không ít người kích động. Nhưng là Ngụy Trung bèn bèn dò xét một phương, liền khóa chặt bảy người người tu vi cao nhất hai người, Nguyên Kính Hiển, Lô Tinh Minh, hai người các ngươi đều là vượt qua ngũ trọng đại thừa kiếp khó, khoảng cách phi thăng cũng liền tứ trọng mà thôi, bản nói muốn nâng đỡ ngươi hai người, thế nhưng là bằng lòng. Bị Ngụy Trung chính miệng điểm danh hai người vui mừng quá đôi, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bằng lòng, bằng lòng, đa tạ đạo chủ ban thưởng. Ngụy Trung gật đầu, vuốt râu cười khẽ, sau đó đánh giá mặt lộ vẻ thất vọng những người khác nói rằng, các ngươi chưa từng trúng tuyển, cũng không cần lo lắng, ngày sau kiểu gì cũng sẽ bàn luận tới các ngươi. Nghe nói lời ấy, những người này trên mặt mới hơi hơi dễ nhìn mấy phần, có ít người thậm chí hiện ra phân chấn vẻ mặt. Phi thăng đối với mấy cái này đại thừa dụ hoặc thực sự quá lớn chút. Ta Cửu Châu bên trong, nhưng còn có không sai đại thừa hạt giống. Bẩm lôi chủ, ta Lưu gia. Mây trôi trong nội viện có hợp đạo một người. Thời gian quá ngàn năm, trải qua Ngụy Trung tài nguyên nghiêm bể, lại là hai người phi thăng tiên giới mà đi. Một lần nữa tuyển định kẻ kế tục, Ngụy Trung trở về độc phủ, tìm kiếm chính mình tín tiêu phương vị. Nhữ mày, vẫn là quá xa, cho dù là ta đặc chế tiên khí, cũng khó có thể cách mênh mông hư không khóa chặt vị trí. Chất bên trên không được, vậy liền đổi dùng lượng đến bỏ thêm vào. Cửu Châu ngày đêm thay đổi, tu sĩ một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Ngụy Trung xem như tiên nhân, thọ nguyên vô tận, nhìn xem hợp đạo đại thừa thay đổi một đời lại một đời. Trọn vẹn hơn vạn năm đi qua, Ngụy Trung đưa vào tiên giới đại thừa chừng 10 vị. Quy mô hưởng ứng cũng rốt cục tại thời khắc này được đến hiện hiện. Ngụy Trung tự mênh mông trong hư không, tìm được tín tiêu mơ hồ vị trí. Hôm sau không để ý tới Cửu Châu chiến sự, Ngụy Trung chui vào mênh mông hư không, lợi dụng chính mình thu thập mà đến các loại hư không dị bảo bắt đầu kiến tạo không gian truyền tống trận. Hao phí nửa năm, tối sầm động ở trong hư không hiện hiện. Viên bạc thể chữ lầm nét, khắc lục tràn đầy không gian tiên văn. Ngụy Trung dò xét Cửu Châu giới một cái, chợt đầu nhập trong đó, thân hình tiêu tán, không gian pháp trận đồng thời biến mất. Chương 586, tiên giới bảo bảo, thế lực biến hóa. Chương 586, tiên giới bảo bảo, thế lực biến hóa. Mênh mông trong hư không, một đạo hồ quang đống nhiên xuất hiện, ngay sau đó chính là hư không bên trong xuất hiện một phương lỗ đen. Lỗ đen không ngừng quyết trương, xung quanh ngân sắc tiên văn lấp lóe, đem từng bước mở rộng lỗ đen cố định. Ngụy Trung thân hình tự trong đó đi ra, xem nhìn một cái bốn phía, đo lường tính toán phương vị về sau, phát hiện khoảng cách tiên giới vẫn như cũ xa xôi. Lại là tại nguyên chỗ mở một vùng không gian thông đạo, Ngụy Trung bước vào nội bộ. Sau lưng hai phe lỗ đen dung hợp lẫn nhau, sau đó cùng nhau biến mất. Như thế trải qua mấy lần di chuyển, Ngụy Trung rốt cục đến tiên giới địa bàn. Sau người truyền tống thông đạo, hợp thành một chuỗi, tự Cửu Châu giới ngoại vây hư không cùng tiên giới hư không lẫn nhau kết nối. Ngụy Trung hư không đặt mạnh, chính là trở về tiên giới bên trong. Vị trí chính là một mảnh rộng lớn rừng rậm, bay thấp trong đó, tìm được chính mình tín tiêu hai cái. Hiển nhiên chính là kia 10 cái phi thăng đến đây đại thừa bộ phận lưu lại. Ngụy Trung đem nhặt lên, bỏ vào trong túi. Không gian thông đạo đã dựng, vật này liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Ngụy Trung chỉ là luyện chế chất liệu bất phàm, đi đầu thu, ngày sau có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Tại tới gần tiên thành phân rõ vị trí, Ngụy Trung biết được tự thân vậy mà tại Thiên Huyền Tiên vực. Thiên Huyền Tiên vực góc tây bắc, khoảng cách Lôi Đỉnh Tiên vực cũng không xa xôi, bất quá ta chuyến này có thể không phải là vì trở về tiên cung bên trong, nhu cầu phía trên lão tiền bối thưởng thức. Ngụy Trung khẽ lắc đầu, trực tiếp độn hướng phương nam. Thân hóa kia chớp màu bạc, Ngụy Trung tại hiện thực cùng trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Hối hạ vượt ngang Thiên Huyền Tiên vực nam bắc, đi ngang qua Thanh Minh Tiên thành thời điểm, Ngụy Trung còn đi xem nhìn một cái Thanh Minh tiên cảnh. Bất quá khiến Ngụy Trung ngạc nhiên nghi ngờ chính là, Thanh Minh tiên cảnh đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại vài tòa linh khí dư giả sơn lâm. Bây giờ đã bị mấy cái linh giai tông môn chiếm cứ, trở thành nghỉ ngơi lấy lại sức căn cứ. Ngụy Trung bay thấp tìm hiểu, bình thường tu sĩ tự nhiên không dám lừa gạt Ngụy Trung vị này tiên nhân. Đàng hoàng đem Thanh Minh tiên cảnh tin tức cáo chi. Biến mất. Đúng vậy a, cái này Thanh Minh tiên cảnh biến mất đều có hơn 3 vạn năm thời gian. Trước kia vị trí này thế nhưng là hút hàng rất, tiên nhân lui tới. Chỗ nào giống bây giờ, bị ta mấy nhà đại thừa hợp đạo chiếm đoạt. Thanh Minh tiên cảnh biến mất về sau, ngay tiếp theo kia Thanh Minh tiên thành cũng là tiêu điều không ít, nghe nói trong thành tiên nhân phần lớn bên ngoài rời, tìm kiếm cơ duyên đi. Nghe nơi đây thế lực thủ lĩnh giảng thuật, Ngụy Trung không nhịn được nhíu mày. Biến mất? Chẳng lẽ nói kia tiên cảnh bên trong đại la đã hoàn toàn khôi phục? Bất quá rời đi nơi đây, lại có thể đi đâu? Ngụy Trung không thể nào biết được, sau đó vì để tránh cho bị nghe nhìn lẫn lộn, lại chạy tới phụ cận Thanh Minh tiên thành, ở bên trong tìm mấy cái lúc trước tự mình kinh nghiệm việc này tiên nhân hỏi thăm. Tiên bối, ngày đó thế nhưng là đêm ấm. Khi đó trên bầu trời sấm sét vang dội, đem toàn bộ Thanh Minh tiên cảnh toàn bộ bao trùm. Nghe nói tiên cảnh nội bộ cũng là đất rung núi chuyển, rất có tiên cảnh vỡ vụn chi uy. Rất nhiều đồng đạo đều từ đó rời đi, không người còn dám ham nội bộ tiên bảo. Như thế động tĩnh không bao lâu, toàn bộ Thanh Minh tiên cảnh chính là nương theo lấy sấm sét vang dội hoàn toàn biến mất. Biến mất, sao không là tiên cảnh sụp đổ? Ai, đây chính là ngày xưa nhiều vị thái ớt liên hợp khảo sát được đến kết quả, như thế nào lại sai? Hiểu rõ hoàn toàn bộ trải qua, Ngụy Trung lúc này mới xác nhận Thanh Minh tiên cảnh đã hoàn toàn rời đi. Cũng may ta Thanh Minh bảo liên đã bồi dưỡng thành công, cũng là không cần quá mức mong nhớ nơi đây. Ngụy Trung lắc đầu cứ vậy rời đi. Một đường độn hành, rất nhanh liền đi tới linh trạch linh điện. Nơi đây hình rồng tượng thần vẫn như cũ, linh điệu bên trong vẫn có tu sĩ tồn tại, hoàn toàn như trước đây tuân thủ Ngụy Trung lúc trước mệnh lệnh, thủ vệ nơi đây. Chỉ là không có Ngụy Trung che chở cùng trợ giúp, linh trạch linh địa lực lượng đã không lớn bằng lúc trước. Ngụy Trung không có một lần nữa thu hồi cái này nho nhỏ tiên giới linh địa ý nghĩ, mặc cho chi tự sinh tự diệt. Như thế một đường xuyên qua tiên vực biên giới, Ngụy Trung tiến vào Hôn Thiên tiên vực. Nơi đây ở vào hai phe tiên vực giao giới chi địa, tên là La Xuân Thành. Ngụy Trung từng tại này đi tìm độ kiếp chi bảo, còn quen biết mấy vị đạo hữu. Lần này đi ngang qua, vào thành một tìm, mới biết được nhiều người đã rời đi. Có là vẫn lạc tại tiên nhân đại kiếp phía dưới, có là có khác đường ra, rời đi như thế biên giới chỗ. Cùng quen biết mấy người nhàn tự một phen, Ngụy Trung tiếp tục xuôi nam. Hư không chặt chủ thể bị ba phần, một phần bị Hồng Gia cầm xuống, một phần bị Thác Bạt Gia cầm xuống, ngoài ra còn có một phần bị Tây Lĩnh Tiên Tông Thái Ất Ngọc Tuyển Chân Nhân thu hồi được. Này ba người trong tay đều có một khối, tổ hợp lên chính là hơn phân nửa khối hư không chặt. Dù cho bởi vì không chọn vẹn không chống đỡ Hồng Mông Chí Bảo uy năng, nhưng là đối với thánh vật mà nói vẫn như cũng là vượt xa khỏi. Ngụy Trung tiến lên thời điểm, chỉ tại không ngừng suy tư, nên sử dụng biện pháp gì đem bực này bảo bối đổi lấy mà đến. Trao đổi, vẫn là trắng trợn cắt đoạn. Ngụy Trung thân gia tương đối khá, nhưng là mong muốn đổi lấy hư không chặt tàn phiến vẫn còn có chút hữu lực chưa đến. Đã như vậy, cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Xé liệt không ở giữa cứ vậy rời đi, Ngụy Trung trốn xa, bất quá nhiều lúc chính là đi tới Thác Bạt gia tộc lãnh địa. Thân hóa Thác Bạt gia đệ tử, Ngụy Trung tại tộc địa bên trong lắc lư tuần sát, không có chút nào gây nên huyền tiên hoặc là chân tiên hoài nghi. Tất cả gia tộc pháp trận đều bị Ngụy Trung phòng theo gia tộc lệnh bài đạt thông, Ngụy Trung thông suốt, trực tiếp tiến vào Thác Bạt lão tổ nơi bế quan. Đây là một chỗ có chút sơn cốc cú tĩnh, Ngụy Trung dạo bước trong đó, chóp mũi đều là hương hoa tràn ngập. Hít mũi một cái, Ngụy Trung cười nói, Thác Bạt đạo hữu thật có hứng thú, cái này một núi cốc hoa hoa thảo thảo, bắt nguồn từ tiên giới đông tây nam bắc, thu thập lại thế nhưng là không dễ dàng. Thác Bạt Hạo Xuyên từ rừng cây phía sau đi ra, nhìn về phía Ngụy Trung chau mày. Mặc dù Ngụy Trung mặc chính là Thác Bạt gia chế thức đạo bảo, bên hông treo lệnh bài, cũng là tuyệt đối đích hệ tử đệ chi dụ. Nhưng là cái này xa lạ khuôn mặt, còn có cao thâm tu vi, lúc nào Thác Bạt gia lại ra một vị thái ất. Vị đạo hữu này, tầm lao nhi cần làm chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Thác Bạt Hạo Xuyên không nguyện ý mọc lan tràn sự cố, Ngụy Trung có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua toàn bộ Thác Bạt tộc địa đi vào chỗ này sơn cốc, đã nói rõ hắn thực lực. Thác Bạt Hạo Xuyên không dám tùy tiện ra tay, để phòng thương tới tộc nhân. Đối phương bình tĩnh như thế, cũng làm cho Ngụy Trung có chút ngoài ý muốn. Xe xe hoa nhọn, Ngụy Trung mỉm cười, lần này bần đạo hoàn toàn chính xác có việc đến đây, ước hợp mười mấy vạn năm trước, Thác Bạt đạo hưu từng tại Tấn Hải thành thu được một khối Hồng Mông Chí Bảo tàn phiến. Tại hạ đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, không biết đạo hưu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thác Bạt Hạo Xuyên mày nhíu lại sâu, các hạ là hư không chặt mà đến. Chính là, nếu là vì thế, vị đạo hưu này vẫn là rời đi thôi, vật này bần đạo còn không có tham nhu đủ, đợi đến 10 vạn trăm vạn năm sau, đạo hưu có lẽ còn có thể đi thử một chút. Đối phương như thế từ chối, Ngụy Trung lại không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý nghĩ. Thác Bạt đạo hưu làm gì vội vã cự tuyệt, không bằng để cho tại hạ báo giá, nếu là giá cả phù hợp, hai người chúng ta nói chuyện lại như thế nào? Thác Bạt Hạo Xuyên lông mày hơi lỏng, đưa cánh tay một cái, trong gốc rừng cây xê dịch, một gian cây mây tiểu viện xuất hiện tại Ngụy Trung trước mặt. Đạo hữu mời ngồi. Hai người trò chuyện một phen, đợi đến nhìn thấy Ngụy Trung xuất ra đồ vật sau, Thác Bạt Hạo Xuyên trên mặt thần sắc khẩn trương hơi có bưng lỏng. Đối cái này một đống lớn hư không tiên tài hết sức cảm thấy hứng thú, nâng ở trong tay dò xét không ngừng. Sau một hồi lâu mới là buông xuống, Ngụy đạo hữu có thể minh bạch, Hồng Mông Chí Bảo chính là bảo vật vô giá. Ngụy Trung gật gật đầu, nếu là hoàn mỹ vô khuyết Hồng Mông Chí Bảo, đúng là như thế, nhưng là Thác Bạt đạo hữu trong tay vẹn vẹn chí bảo tàn phiến, vẫn là không chọn vẹn rất nhiều, một nửa đều không có đồ vật mà thôi. Lại là nếu không ra cao như vậy giá tiền. Thác Bạt Hạo Xuyên nghe vậy cười một tiếng, kia là đối với người khác, nhưng là đối Ngụy đạo hữu mà nói, vật này bảng giá cũng không đồng dạng. Thấy này Ngụy Trung trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly. Bất đắc dĩ, Ngụy Trung lại từ tự thân chân tàng bên trong lấy một bộ phận. Lúc này, Thác Bạt Hạo Xuyên cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Thấy đối phương đáp ứng, Ngụy Trung nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, những vật này cũng chỉ chiếm ta cất giữ hai thành. Hư không chi bảo, tại cái này tiên giới bên trong thật là hàng hiếm. Ngụy Trung đối thủ bên trong những tài liệu này giá trị mong muốn lại lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hạo Xuyên mở ra tiểu viện cánh cửa, cách không lấy ra một khối ngân sắc hộp ngọc. Để lộ nắp hộp, nội bộ chính là nửa khối hư không chặt tàn phiến. Ngụy Trung có chút kích động đem lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay không ngừng kiểm tra thực hư. Trong tay áo non nửa khối tàn phiến cùng cộng hưởng theo, chiếu rọi, Ngụy Trung xác nhận này khối ngọc quyết là đồ thật không nghi ngờ gì. Nhìn xem Ngụy Trung lấy đi hư không chặt, Thác Bạt Hạo Xuyên dù cho thất vọng mất mát, lại lạ như chút được gánh nặng. Bảo bối này, ta cầm trong tay cũng có mấy bản năm, đáng tiếc ta tại không gian nhất đạo không có thiên phú, nghiên cứu nhiều năm, cũng bèn bèn thành tựu không gian pháp vực trình độ. Đừng nói tấn cấp không gian thái ớt chi cảnh, ngay cả cấu trúc một đạo cung cấp chúng ta thái ớt thông hành không gian trận pháp truyền tống đều làm không được. Bây giờ bảo bối này giao cho đạo hữu, cũng coi là kết cục tốt nhất. Ngụy Trung đem hư không chặt tàn phiến thu hồi, đa tạ Thác Bạt huynh bỏ những thứ yêu thích. Đối phương phất phất tay, công bằng giao dịch mà thôi, Ngụy huynh làm gì khách khí. Ngay sau đó chính là tiếp tục bổ sung một câu, đạo hữu nếu là có tập hợp đủ hư không chặt tàn phiến ý nghĩ, gần nhất vẫn là phải nắm chắc chút. A, Thác Bạt đạo hữu có thể nói kỹ càng một chút. Đối phương là Ngụy Trung châm lên trà nước, vật này chủ thể ba phần, một phần tại ta, một phần tại Hồng Gia Hồng lão quỷ kia, một phần khác thì tại Ngọc Tuyển chân nhân trong tay. Trong ba người, ngoại trừ lão phu qua thời gian coi như không tệ, hai vị khác thế nhưng là gặp hai bạn. Hồng Lao Quỷ nhiều năm trước bởi vì ngoại ý muốn thụ nghiêm trọng thương thế, thể nội thần quốc vỡ vụn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thái ớt tu vi sống tạm, không cách nào ra tay. Hồng gia tổn tục vạn vạn năm lâu, ưu địch rất nhiều, bây giờ thế suy, tất nhiên là bị đàn sói vây quanh. Mà Kiêu Ngọc Tuyền chân nhân thì là tại 2 vạn năm trước đó đã vẫn lạc, cả người di sản nghe nói toàn bộ bị chi lưu tại tông môn động phủ bên trong, cũng không biết trong đó có hay không tiên nửa khối hư không chặn. Hiện nay dưới trướng 2 đại thái ớt đệ tử bởi vì quyền thế lên tranh chấp, đã cần sư phụ di sản, cũng muốn tây lĩnh tiên tông vị trí tông chủ. Nếu là dạng này, Ngụy Trung bưng lấy cái chén, không nghĩ tới hồn tiên tiên ngọc vậy mà xuất hiện những biến hóa này. Cho nên đạo hữu nhưng phải nắm chặt chút. Tây lĩnh tiên tông bên kia còn có thể thả thả, nhưng là Hồng gia có thể không thể kéo dài được nữa. Nếu là tộc địa bị phá, kia bảo bối còn không biết sẽ luân lạc tới chỗ nào. Ngụy Trung nhìn xem Thác Bạt Hạo Xuyên, nghi ngờ nói, Hồng gia thất thế, chẳng lẽ không có hướng Thác Bạt đạo hữu cầu viện? Cái sau nghe này cười một tiếng, ta dám cứu, hắn Hồng Lao Quỷ dám cầu sao? Không phải là muốn đem tất cả gia sản đưa cho ta Thác Bạt gia? Ngụy Trung đối 2 đại tiên tộc ở giữa quan hệ phức tạp không có hứng thú, lắc đầu chính là cáo tử. Từ Thác Bạt gia rời đi, Ngụy Trung lần theo địa đồ chỉ dẫn, chạy tới Hồng gia khu vực. Càng la tới gần, chính là phát hiện phụ cận tu sĩ càng ngày càng nhiều. Những này có chút là đến xem náo nhiệt, có chút thì là ý muốn hướng Hồng gia ăn được điểm canh thừa thịt nguội. Bởi vì cái gọi là một kình lạc vạn vật sinh. Thái ớt tiên tộc, bực này thế lực tiêu vong về sau lưu lại tài phú, có thể nuôi sống tu sĩ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ngụy Trung một đường xâm nhập, bắt trước làm theo đồng dạng tiến vào Hồng gia tộc. Lúc này Hồng gia đã sớm loạn thành hỗn loạn. Trong tộc tu sĩ rất nhiều, không thiếu thâm niên huyền tiên, nhưng là không một thái ớt tu vi, giờ phút này đám người chính là bởi vì trong tộc biến cố loạn thành hỗn loạn. Hồng Vân nhìn xem cái lộn tộc lão tràn đầy bất đắc dĩ, phụ thân xem như tộc trưởng cố ý yên ổn thế cục, nhưng là ở vào nguy nan bên trong người hoàn toàn không nghe xong người chỉ huy. Phụ thân, lão tổ hắn. Nghe nói Hồng Vân chi ngôn, Hồng Nghị lắc đầu, truyền âm nói rằng, Vân Nhi, Hồng gia đại nạn sắp tới, vi phụ vô năng, không vững vàng gia tộc thế cục. Ngươi mang theo chính mình dòng chính rời đi thôi, nếu là tộc lão kiểm tra, liền nói là lão tổ tìm bước. Nghe được cái sau an bài như thế, Hồng Vân cũng có chút rối loạn tâm lòng, phụ thân, thật coi không có quay lại cơ hội sao? Cái sau vẫn là lắc đầu. Ngụy Trung nhìn xem trong sân tất cả, âm thầm thở dài, ngày xưa cường thịnh đến cực điểm Hồng gia biến thành loại này bộ dáng, nguyên nhân cũng chỉ là trong tộc lão tổ sắp vi tịch. Hậu bối người, không người kế tục, thậm chí ngay cả một cái thái ớt ngọc tiên cũng không ra được. Ngụy Trung quan sát ở đây hạch tâm tộc nhân, đều không ngoại lệ không phải huyền tiên tu vi, nhưng là nắm giữ tấn cấp thái ớt hy vọng người, lại là giải rác. Ngụy Trung trùng điệp thở dài một tiếng, từ trong đám người xuyên thẳng qua, đi vào Hồng Vân cách đó không xa. Hồng tiên tử, thật lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Như thế mở miệng, lập tức hấp dẫn cái sau chú ý đợi đến đối phương xoay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Trung khuôn mặt, đầu tiên là chần chờ, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ngụy đạo hữu, ngươi sao đến tại nơi này?" Ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, thanh âm trầm thấp, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ có Hồng Nghị đã nhận ra dị thường, "Đạo hữu là người phương nào, vì sao xâm nhập ta Hồng gia tổ địa?" Ngụy Trung bèn bèn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngân sắc huyền quang nở rộ, Hồng Nghị lập tức như là pho tượng đồng dạng ngây người nguyên điệu. Ngụy Trung không cùng chi giải thích tâm tình, mục tiêu rõ ràng, nhìn về phía Hồng Vân, ngày xưa bần đạo từng nói, Hồng gia nếu là có cần thiết, bần đạo chắc chắn thân xuất biệt thủ, hiện nay Hồng tiểu thư nhưng là muốn sử dụng cơ hội lần này. Thấy Ngụy Trung vẹn vẹn 2 mắt đối mặt, liền làm Hồng Nghị không thể động đậy, Hồng Vân dường như minh bạch thứ gì. "Đa tạ Ngụy đạo hữu, không, nên Ngụy tiền bối mới là. Ta Hồng gia sinh tử tồn vong lúc, mong rằng Ngụy tiền bối thân xuất biệt thủ." Đối phương cúi đầu liền bái, Ngụy Trung phất phất tay áo, che lấp nơi đầy động tĩnh. "Không đợi, nhường tại hạ gặp qua nhà ngươi tiên tổ lại nói." Vung ra Hồng Nghị cấm chế, cái sau lập tức minh bạch ở đây tất cả Hồng gia tộc người đều không phải Ngụy Trung đối thủ, không có lựa chọn la to, mà là thi hành theo Ngụy Trung ý nguyện, mang trước đó hướng tộc địa chỗ sâu.